Chương 150, lẹn vào kho lương. Chương 150, lẹn vào kho lương. Lý Minh Hoa. Xử lý xong Trần Chấn Thiên sau, Thẩm Hằng mang theo mấy người trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế xạ lồng mở miệng. Ở. Lý Minh Hoa liền vội vàng đứng lên túi đầu. Tối nay thu nạp một chút tiểu đệ, đội ngũ cần mở rộng. Thẩm Hằng đơn giản sáng tỏ, trước tiên suốt đêm đem tiểu khu ở ngoài hai cái siêu thị truyền thông cho các minh đệ chia đồ. Cái kia hai cái siêu thị cơ bản không cái gì sức mạnh chống cự, nên rất dễ dàng làm đến đi. Lão bản yên tâm. Lý Minh Hoa liền vội vàng gật đầu, sau đó chần chờ nói, chỉ là này đến tiếp sau vật tư. Ta ngày mai sẽ làm người cho ngươi đưa tới vật tư, ngươi đến thời điểm nhớ tới tiếp thu liền có thể. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói. Là, cảm ơn lão bản. Lý Minh Hoa sững sờ, sau đó đáp. Đưa tới vật tư. Lão bản có bao nhiêu vật tư à, dù sao bọn họ trừ một đám huynh đệ, còn có trong nhà cha mẹ con cái. Đây chính là từng cái chờ lấp cái bụng miệng á lão bản có thể cung cấp lên. Ngày mai có người sẽ cùng ngươi kết nối, đến thời điểm ngươi dựa theo hắn nói đi làm là được. Thẩm Hằng nhìn ra Lý Minh Hoa nghi hoặc, nói, nhớ kỹ, trước mắt làm hết sức mời chào người, vật tư không phải ngươi cân nhắc sự tình. Tốt, tốt. Lão bản đều nói như vậy, Thẩm Minh Hoa còn có thể nói cái gì? Ta rất coi trọng ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể biểu hiện ra nên có trình độ. Thẩm Hằng vỗ vỗ Lý Minh Hoa bay. Ở Thẩm Hằng trong lòng, Lý Minh Hoa là đủ để cùng Quách Vũ Bằng, Nhậm Kiệt như thế, thành vì chính mình phụ tá đắc lực thuộc hạ. Hơn nữa Lý Minh Hoa dị năng vẫn là hiếm thấy lôi hệ, uy lực mạnh mẽ. Đây chính là khai cương khuếch thổ dưới trướng đại tướng Á Thỉnh lão bản yên tâm. Lý Minh Hoa cung kính nói. Cao Hùng. Thẩm Hằng nhìn về phía một bên khác, vóc người thấp bé nam tử. Nam nhân trên mặt còn có một đạo thật dài dấu vết, dáng dấp hung ác. Đây là vừa nãy nương nhờ vào, luôn mồm luôn miệng muốn cho Thẩm Hằng làm cậu nam nhân. Lão bản, ta ở. Cao Hùng trực tiếp quỳ gối Thẩm Hằng trước mặt. Không cần như vậy, ngươi đứng lên tới nghe. Thẩm Hằng nhíu nhíu mày. Phải. Cao Hùng thẳng thắn dứt khoát đứng dậy, buông xuống đầu, rửa tai lắng nghe. Ngươi trước tiên cùng ta mấy ngày, một tuần lễ sau, ta có việc muốn phái ngươi đi Thành Nam một lần. Thành Nam ngươi quen thuộc sao? Ta từ nhỏ ở Thành Nam lớn lên, sau đó mới theo trong nhà chuyển tới Thành Bắc. Đến thời điểm, ta sẽ cho ngươi mang một tuần đồ ăn, ngươi qua bên kia cho điều tra một ít tin tức, mỗi tuần trở về cùng ta ngay mặt báo cáo. Thẩm Hằng thỏa mãn gật đầu. Phải. Cao Hùng thẳng thắn dứt khoát hồi phục, không có nhiều hỏi một câu. Đối với tính tình như vậy, Thẩm Hằng đúng là hết sức hài lòng. Tuy rằng một đời trước chưa từng thấy người này, không biết hắn là cái gì dị năng, nhưng Thẩm Hằng quyết định, dị năng quả kết ra sau, cho Cao Hùng một viên, nhường hắn đi Thành Nam điều tra thiên địa hội tình huống. Bất luận Cao Hùng thức tỉnh cái gì dị năng, dù cho chỉ là tăng cường thân thể cường độ, cũng ít nhất có một ít lực tự bảo vệ. Thiên địa hội cố ý ẩn giấu như thế sâu, tự nhiên là không hy vọng ở thí nghiệm thành công trước dễ dàng để lộ. Thẩm Hằng nếu như tự mình đi, sợ là điều tra không xảy ra vấn đề gì, lãng phí thời gian không nói, còn có thể đánh rắn động cỏ. Trước mắt Cao Hùng đồng ý cho mình làm chó, vậy thì cho hắn cái biểu hiện cơ hội tốt. Nếu như thật sự có cái kia năng lực, Thẩm Hằng cũng sẽ đối xử tốt với hắn tốt vun bón. Đương nhiên, Cao Hùng nếu là phản bội, Thẩm Hằng cũng không ngại, nhường hắn nếm thử lão Tần đống cắt quả đấm to. Dàn xếp tốt những ngày sau, Thẩm Hằng mang theo Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình đi ra số 3 lầu. Cùng khi đến không giống nhau chính là Lý Minh Hoa, Cao Hùng mọi người, đồng thời đem Thẩm Hằng cung kính đưa xuống lầu, nhìn theo Thẩm Hằng ba người đi xa, lúc này mới trở về trong lầu. Lại cờ mờ nờ nhiều đưa một đoạn đường, lão tử liền xe trượt tuyết cũng không cần mở, trực tiếp đi bộ đi kho lương được. Thẩm Hằng nhưng cũng không cảm kích, hùng hùng hổ hổ. Hắn dắt hai nữ tay, lại đi ra một khoảng cách, lúc này mới ở góc tường triệu ra xe trượt tuyết, lặng yên không một tiếng động rời đi Vân Hy nhã cư. Giang Thành kho lương ở phía bắc ngoại ô, rời xa thành thị. Xe trượt tuyết đầy đủ mở gần một giờ, hai bên nhà lầu ít ỏi, biến thành vùng đất bằng phẳng thuần tuyết cảnh giới, mới rốt cục xa xa nhìn thấy kho lương đường biển. Nơi này cũng không phải là không người ở lại, ngoại thành hầu như đều là nhà trệt cùng tiểu nhị lầu, đã sớm bị dày đặc tuyết động bao trùm. Băng tuyết mặt đường lên, đúng là có mấy đạo xe trượt tuyết chạy qua dấu vết. Thẩm Hằng lấy ra kính viễn vọng, quan sát một hồi kho lương bốn phía, phát hiện cũng không người thả còi trị thủ, nhất thời yên tâm. Một đời trước, Tống gia triệt để chiếm cứ kho lương sau, trọng binh canh gác, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Bây giờ nhìn lại, Tống gia hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh. Từ mặt đất xe trượt tuyết dấu vết đến xem, nên cũng chỉ là phái rất ít người đi đầu chiếm lĩnh. Bây giờ Tống gia, e sợ chính đang cả tộc di chuyển. Kho lương đủ lớn, hơn nữa bởi vì là quan phương kiến thiết, nhà lầu xây dựng thời điểm chân tài thật học, Tống gia sau đó sẽ đem nơi này chế tạo thành thùng sắt một khối, đồng thời lấy này bắt đầu khỏe mạnh phát triển, trở thành thành bắc thế lực lớn nhất. Đi tới kho lương phụ cận, trên đất dấu chân đã bắt đầu tăng lên. Thẩm Hằng mang theo hai nữ đến kho lương cao 8 mét bên ngoài tường rào, lặng lẽ thu hồi xe trượt tuyết. Tuyết động thâm hậu, dù cho tường vây cao vót, nhưng bây giờ đối với Thẩm Hằng mấy người tới nói, cũng chỉ là một cước liền có thể bước qua. Thẩm Hằng vẫn chưa trực tiếp đi vào, mà là quay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Miêu. Hoắc Miêu hiểu ngầm trong lòng, hơi nhắm mắt, một cổ mạnh mẽ lực lượng tinh thần, nhất thời cùng Thẩm Hằng cùng Trần Mộng Tình liên tiếp. Thẩm Hằng trong đầu, trong nháy mắt hiện ra xung quanh 360 độ hoàn cảnh tình huống, vừa xem hiểu ngay. Này chắn tường viện sau khi tiến vào, phía nam chính là tổng kho lương. Bên trong chất đống vô số hạt thóc, lúa mì cùng bắp. Mà ở tổng kho lương phía tây là các loại gia công máy móc, có thể mang những này dự trữ lương trực tiếp gia công thành dùng ăn thành phẩm. Phía đông cũng là kho hàng, bên trong đồng dạng chất đống không ít đồ vật, Thẩm Hằng thậm chí nhìn thấy bông vải các loại cây công nghiệp, cùng với các loại hồng khô rau dưa. Chẳng trách Tống gia có thể ở như thế hẻo lánh kho lương sống sót, có quan phương thu mua bông vải, vừa có thể làm chăn, còn có thể làm áo đông, thực sự là tiện nghi Tống gia. Lại thêm vào khoảng cách này, cách đó không xa còn có cái loại nhỏ đập chứa nước, có thể đi tạc băng mang nước. Tống gia cũng thật là đủ tốt vận, bắt như thế một khối không lo ăn uống, có thể an tâm sinh tồn bảo địa. Chỉ có điều lời này, e sợ Tống Trinh Minh ngươi không vận tốt như vậy. Thẩm Hằng khẽ miệng nhếch lên. Kho lương đại viện chính phương bắc, là mười mấy tầng cao tòa nhà văn phòng, giờ khắc này Thẩm Hằng ba người liền trốn ở tòa nhà văn phòng một bên. Nhà này tòa nhà văn phòng, sau đó cũng sẽ bị người nhà họ Tống cùng với một ít trọng yếu thuộc hạ phân đi, thành vị bọn họ ở lại chỗ. Người của Tống gia dựa vào cái này kho lương, mời chào xung quanh thôn trang người trẻ tuổi, thợ mộc, thợ thủ công, thợ ngõa, thợ thợ đều thu, cuối cùng đem nhà này tòa nhà văn phòng chế tạo vừa khớp, giữ ấm tính năng tuyệt hảo. Ba người cùng đi tiến vào tòa nhà văn phòng, Hoắc Miêu nhưng là liên tục tiêu hao dị năng, mạnh mẽ lực lượng tinh thần hướng bốn phía quyết tán. Thẩm Hằng ý thức bên trong, phản phất chính mình đang đùa một khoản mộ bạ trò chơi, theo mấy người đi lại, liên tục thăm dò bốn phía khu vực. Theo bọn họ đến gần, tựa hồ sẽ ra chiến tranh sương mù, có thể càng rõ ràng quan sát được mỗi cái gian phòng hướng đi. Thẩm Hằng thầm nghĩ chờ kết ra dị năng quả sau, muốn nhiều cho Hoắc Miêu một ít. Có nàng cường đại như vậy phụ trợ ở bên người, trực tiếp mở ra đa quét hình, hết thảy khu vực, dù cho có vách tường che lấp, cũng căn bản không ẩn giấu được Hoắc Miêu lực lượng tinh thần bao phủ giám sát. Bây giờ Hoắc Miêu chỉ có thể quét hình bán kính 10 mét phạm vi, bọn họ còn cần qua lại đi. Nếu như Hoắc Miêu quét hình phạm vi mở rộng đến 100 mét đây, thậm chí ngàn mét, hoặc là chỗ xa hơn, vậy mình ở chiến đấu trước, không chỉ có thể làm tốt tương ứng chuẩn bị, cũng không sẽ sợ có người sẽ trong bóng tối lén lút âm chính mình. Một chuyến quét hình hạ xuống, Hoắc Miêu đã cái chán hơi đổ mồ hôi. Toàn bộ tòa nhà văn phòng, chỉ có lầu 3 cái thứ 2 gian phòng quận mình hai người, ngoài ra, tòa nhà văn phòng không người nào khác. Thẩm Hằng vẫn chưa đánh rắn độ cỏ, mà là các loại Hoắc Miêu nghỉ ngơi một hồi, bồi dưỡng đủ tinh thần sau, lúc này mới lặng yên không một tiếng động đẩy ra cái thứ 3 cửa phòng. Cùng bên cạnh có người gian phòng, chỉ cách một bức tường. Thẩm Hằng từ máy bán hàng bên trong mua một cái radio, sau đó từ radio loa vị trí, rút ra một cái dây, đầu sợi phảng phất ống nghe ngược kiện, là một cái khổng lồ rất hút. Hắn đem ngược kiện kề sát ở trên vách tường, sau đó đem radio phía trên thai nghe nhét vào trong tai. Như vậy thai nghe, ở radio lên đầy đủ cắm vào năm phó, Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình cũng học theo răm rắp, đeo ở trên lỗ tai. Đồ chơi này gọi hai vách mạch rừng. Phía dưới còn có một nhóm ghi chú, hệ thống nghiêm tuyển, siêu cao thanh tường ngăn đặt máy nghe lén. Bên cạnh đối thoại, lúc này cũng rõ ràng truyền vào ba người trong tai. Chương 151, Tống Hữu Lượng chương 151, Tống Hữu Lượng bên cạnh trong phòng, ngồi hai người đàn ông, một cái tuổi tác ước chừng 25, 26 tuổi, một cái khác nhưng là hơn 50 tuổi ông lão. Nhị ca không khỏi cũng quá cẩn thận. Kho lương bốn phía trên mặt tuyết, liền cái dấu vết đều không có, còn muốn cho chúng ta cẩn thận hơn. Người trẻ tuổi một mặt bất mãn. Chỉ muốn bắt nơi này, chúng ta Tống gia liền có thể triệt để quật khởi. Trinh Minh cẩn thận một ít cũng bình thường, hai ngày trước sự tình người cũng biết. Ông lão thanh âm trầm ổn truyền đến. Tam thúc, chúng ta có súng a, sợ cái gì? Ngạn Minh, nơi này dù sao cũng là quan phương kho lương, bây giờ thế giới tận thế, chúng ta đã lén lút giết chết nơi ẩn núp người, nếu như nơi ẩn núp lại phái người lại đây. Cắt. Ngày hôm trước cái kia mấy cái đầu đất, còn không phải là bị chúng ta giết kẻ ra quần. Tam thúc, ngươi hiện tại làm sao cũng như thế cẩn thận. Nơi ẩn núp? Hừ hừ, chính là một đám có tiền rác rưởi thôi, ngay cả chúng ta Tống gia đều không có mời, bây giờ còn muốn lấy đi lương thực, quả thực nằm mơ. Nói chung, cẩn thận một ít tóm lại không phải chuyện xấu, nhường các huynh đệ lên tinh thần, chúng ta Tống gia có thể không xứng bá, liền dựa vào tòa này kho lương. Yên tâm đi Tam thúc, ta hiện tại liền đi với bọn hắn nói một tiếng. Nhị ca bên kia lúc nào có thể di chuyển lại đây? Này đều năm ngày, nên gần như trước vẫn ở siêu tập xe trượt tuyết, dù sao loại khí trời này dưới, xe trượt tuyết đại diện cho sinh tồn cùng vật tư. Nghe nói vì cướp giật xe trượt tuyết, Trinh Minh đã đem Lâm già chủ cho giết. Lâm lão đầu chết rồi. Lâm Lộc đây, còn sống không? Tống Ngạn Minh con mắt sáng. Lâm gia hòn ngọc quý trên tay, được kêu là một cái đẹp đẽ. Hắn lúc trước gặp một lần, kinh động như gặp thiên nhân, từ đây triển khai kịch liệt theo đuổi. Tống gia ở thành Bắc có vài lời quyền, có thể đặt ở toàn Giang thành, chỉ có thể tính cái gia tộc nhị lưu. Lâm gia một lòng nghĩ cùng những kia nhất lưu gia tộc thông gia, làm cho Lâm gia lên một cấp bậc, dù cho Tống Ngạn Minh là cao quý Tống gia tam công tử, nhưng Lâm gia cũng vẫn luôn ở đọ sức, vẫn chưa đáp ứng. Nàng chạy. Ông lão cười nhạo nhìn Tống Ngạn Minh một chút, ngươi cũng đừng mơ hão, Lâm gia nha đầu kia nếu như rơi xuống Trinh Minh trong tay. Hê hê, ngươi cảm thấy còn có thể đến phiên ngươi sao? Tống Ngạn Minh sững sờ, không lên tiếng. Hắn tự nhiên biết, nhị ca cũng đối với Lâm Lộc mắt nhìn chằm chằm, bây giờ Lâm gia chủ bị giết, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Lâm Lộc. Lấy nhị ca cực đoan tính cách cùng đặc thù mê, Lâm Lộc xinh đẹp như vậy nữ nhân, e sợ sẽ bị lăng đục trí tử đi. Đáng tiếc xinh đẹp như vậy nữ nhân, Tống Ngạn Minh cũng không dám đối với nhị ca nữ nhân có ý nghĩ, chính như hắn cũng lén lút yêu thích đại tẩu, nhưng ở nhị ca trở thành gia chủ sau, hắn cũng đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hắn biết, nhị ca cũng đối với đại tẩu có mưu đồ khác. Nghĩ ở Tống gia ổn thỏa sinh tồn, thưởng thụ vinh hoa phú quý, cái kia nhị ca muốn đồ vật, chính mình tuyệt đối không thể chạm, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không thể có. Tam thúc, ta trước tiên qua đi xem bọn họ một chút nghỉ ngơi thế nào rồi. Tống Ngạn Minh mặt không hề cảm xúc, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi ra khỏi phòng, sau đó mở ra xe trượt tuyết, một đường đi tới đối diện kho hàng. Thẩm Hằng đem thai nghe lấy xuống. Xem ra, Tống gia đã bắt đầu di chuyển. Nghe bọn họ nói chuyện, này hai cái đại khái chính là Tống Trinh Minh phái tới đi đầu quân. Một cái Tống Trinh Minh tam thúc, một cái khác là Tống Trinh Minh đệ đệ. Hai người này, hẳn là kho lương bên này lãnh đạo, nhìn dáng dấp cũng khá được Tống Trinh Minh trọng dụng. Bằng không, cũng không thể đem trấn thủ kho lương chuyện quan trọng như vậy giao cho hai người bọn họ đến làm. Thẩm Hằng nằm ngoài bên cửa sổ, thấy Tống Ngạn Minh đã đem xe trượt tuyết dừng ở đối diện kho lương cửa, nên ngang đi vào, khóe miệng hắn nhếch lên, đi ra khỏi phòng, sau đó đi tới gian phòng cách vách cửa, một cái đem cửa đẩy ra. "Ngạn Minh, ngươi không phải đi sao? Làm sao? Ngươi là ai?" Tống Hữu Lượng kẻ nhạt chơi điện thoại di động, bất thình lình nghe có người mở cửa, theo bản năng mở miệng. Có điều, làm hắn ngẩng đầu thời điểm, không ngờ phát hiện, trước mắt người trẻ tuổi này, chính mình căn bản không có biết. Người ngoài làm sao có thể lặng lẽ lại đây? Dù cho nơi ẩn nút người mở ra xe trượt tuyết, âm thanh cũng thật xa sẽ truyền đến, bọn họ có thể lập tức làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Có thể vừa nãy, chính mình một điểm âm thanh đều không nghe. Người trẻ tuổi này luôn không khả năng là đi tới đi. Bên ngoài gió tuyết đan xen, trời giá rét đông, xung quanh phòng ốc đã sớm bị vùi lấp, toàn bộ phía bắc ngoại ô, trừ kho lương, bốn phía hầu như đã biến thành thiên địa liên kết tuyết trắng thế giới. Hoàn cảnh như vậy dưới, một đường đi tới, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Tống Hữu Lượng kinh hãi đến biến sắc, vừa muốn đưa tay đi lấy trên bàn súng lục, Thẩm Hằng bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó đưa tay, tinh chuẩn mau lẹ nắm Tống Hữu Lượng cái cổ. "Ê!" Tống Hữu Lượng nhếch to miệng, hô hấp khó khăn. Thẩm Hằng cầm trong tay bộ lô nhị trùng trực tiếp nhét vào hắn mở lớn miệng. Tống Hữu Lượng ánh mắt sợ hãi. Hắn thấy rõ ràng, người trẻ tuổi này đem một con sâu nhét vào miệng mình bên trong. Hơn nữa còn là một con toàn thân hiện ra ánh kim loại sâu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này con sâu phảng phất một con loại nhỏ máy móc, theo cổ họng của chính mình, một đường bò tiến vào trong dạ dày. "Muốn mạng sống, cũng đừng ồn ào, không phải vậy ta nhường ngươi sống không bằng chết." Thẩm Hằng thâm trầm nói. Tống Hữu Lượng liền đội vàng gật đầu. Thẩm Hằng lúc này mới buông tay. Tống Hữu Lượng thở hổn hển, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, sợ hãi đan xen hướng Thẩm Hằng quát khẽ: "Ngươi, ngươi là ai? Vừa nãy cho ta ăn cái gì?" "Một con sâu, nó trong bụng có chứa kịch độc, có thể độc chết các ngươi toàn bộ Tống gia lượng." Thẩm Hằng cười: "Nếu như ngươi không thể ngoan ngoãn nghe lời, vậy ta liền để sâu chết ở ngươi trong bụng, ngươi cũng có thể lĩnh hội một hồi kịch độc phát tác là cái gì cảm thụ." "Này con hổ lỗ nỉ trùng là Trần Quế Bình trong bụng cái kia một con." Đến mức Liêu Thượng Nguyên hổ lỗ nỉ trùng đã bị Triệu Nhị Bảo nuốt vào bên trong không gian, triệt để cùng Thẩm Hằng cắt đứt liên hệ. Nay nương hắn có chút thì đau. Loại này hổ lỗ nỉ trùng, hệ thống số lượng hạn chế bán 2 con. Cũng chính là nói, đây là hắn bây giờ duy nhất hổ lỗ nỉ trùng. Sau đó đối phó không gian dị năng dị nhân, tuyệt đối sẽ không lại nắm hổ lỗ nỉ trùng đi thử dò. Tống Hữu Lượng sắc mặt khó coi. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn súng lục, sau một hồi, mới ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Hằng, "Ngươi cho ta ăn cái này, có ý đồ gì? Xem ra ngươi cũng không ngu mà, không nghĩ cầm súng phản kháng." Thẩm Hằng cười nói, "Nếu như ngươi vừa nãy cầm súng, hiện tại ngươi đã là một bộ thi thể. Ta hỏi ngươi một vài vấn đề." Thẩm Hằng mở miệng nói, "Tống gia các ngươi, hiện tại đã chiếm lĩnh kho lương đúng không? Trước nơi ẩn nút người đến qua. Ngươi không phải nơi ẩn nút người. Ngươi đến cùng là ai?" Tống Hữu Lượng nhìn chằm chằm Thẩm Hằng. Thẩm Hằng cũng không trả lời, mà là cầm một cái điều khiển từ xa, nhẹ nhàng đè cái kế tiếp nút bấm. Tống Hữu Lượng đống nhiên cảm giác dạ dày núc đích, tiếp theo, một cổ sốt ruột đau đớn vọt tới. Như trong bụng vật còn sống bởi vì đói bụng, mạnh mẽ một cái cắn ở chính mình dạ dày. "Ta hỏi ngươi vẫn là ngươi hỏi ta. Thành thật trả lời vấn đề của ta, ngươi nếu như không phối hợp, vậy cũng chỉ có thể đi chết." Thẩm Hằng lạnh lùng nói, "Ta tin tưởng, Tống gia còn có rất nhiều người đồng ý cùng ta hợp tác." "Ta nói." Tống Hữu Lượng mồ hôi đầm địa, ôm bụng trên đất lăn lộn. Thẩm Hằng lại ấn xuống một cái điều khiển từ xa, đau đớn trong nháy mắt tiêu tan. Tống Hữu Lượng nghi ngờ không thôi sờ sờ cái bụng, nếu không là cái trán còn có nhỏ bé mồ hôi hột, hắn thậm chí cảm thấy, vừa nay cái kia cổ đau thấu tim gan đau đớn, là ảo giác của chính mình. "Ta gọi Tống Hữu Lượng, là chủ nhà họ Tống Tống Trinh Minh Tam Thúc, chúng ta Tống gia. Tổng cộng phái tới 40 người, hiện tại đều ở trong lương khố bận rộn, đem chữ hàng lúa mạch cùng lúa nước chuyển tới gia công phân xưởng tiến hành gia công." Tống Hữu Lượng thở hào hẹn, đuổi bội mở miệng, "Chúng ta Tống gia có 3 chiếc xe trượt tuyết, là Ngạn Minh mua được đủ chơi, không nghĩ tới ở này báo tuyết trời có đất dụng võ. Trước phân mấy tốt đưa tới người, chúng ta giải quyết đi trị thủ kho lương người, sau đó liền chiếm lĩnh hạ xuống. Bây giờ chúng ta này chỉ để lại 1 chiếc xe trượt tuyết, còn lại 2 chiếc, Tống Trinh Minh tất cả đều lái trở về, hắn kế hoạch đem toàn bộ Tống gia đều di chuyển lại đây. Nhưng xe trượt tuyết không đủ dùng, hắn ngày hôm trước tìm tới Lâm gia có 10 mấy chiếc xe trượt tuyết. Hiện tại Lâm gia chủ bị hắn giết chết, xe trượt tuyết thuận lợi cấp dưới, tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể dẫn người đem trong nhà của chúng ta vật tư chuyển trở tới đây." Tống Hữu Lượng biết gì nói đấy. Hắn đã già đầu, tuổi tác càng lớn, càng là không muốn chết. Thưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, càng thêm tiết mệnh. Có thể trong bụng sâu, làm hắn trong lòng run sợ. Hắn biết, một khi chính mình không phối hợp, cái này hung tàn người trẻ tuổi nhất định sẽ làm cho chính mình đau đến không muốn sống. Chương 152, khống chế chương 152, khống chế Thẩm Hằng ngồi ở trước bàn, trầm mặc nghe Tống Hữu Lượng tự thuật. Còn có, 2 ngày trước, nơi ẩn núp người tìm tới, muốn lấy đi kho lương chữ lương. Nhưng bọn họ chỉ có 3 người, bị chúng ta ung dung giải quyết đi, nên rất nhanh, nơi ẩn núp sẽ lại phái người đi tìm đến. Các loại đến lúc đó, nên chính là chúng ta Tống gia trận đầu trận đánh ác liệt. Tống Hữu Lượng có chút sợ hãi nhìn Thẩm Hằng, lại nhìn một chút trong tay hắn tạo hình kỳ quái một cái máy móc, chính đối với mình mặt, hắn nuốt nước miếng một cái, rồi nói tiếp, "Ngài nhất định rất tò mò chúng ta tại sao có súng đi. Này đều là Tống Trinh Minh cho chúng ta. Có người nói là hắn từ bộ đội làm đến, cụ thể thật giả, ta liền không biết." Thẩm Hằng túi đầu liếc nhìn máy kiểm tra nói dối. "Tất cả đều là cũng chính là nói, ông lão này còn rất xứng hợp, chính mình cũng không có hỏi, liền đến nơi đến trốn như thế, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giảng giải một lần. Bộ đội làm đến súng. Thẩm Hằng mở ra. Sau đó nhớ tới, lúc trước mới vừa xuống tuyết, chính mình liền lẻn vào bộ đội, nghe trộm Tống Trinh Minh cùng Vương Bằng đối thoại. Có thể nghe ra, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Thậm chí Vương Bằng còn ra tay, giúp Tống Trinh Minh giết Tống Quang Minh, đem hắn đẩy lên chủ nhà họ Tống vị trí. Lấy quan hệ của hai người, Vương Bằng lén lút cho Tống Trinh Minh một ít súng cũng bình thường. Dù sao bộ đội lui rất gấp, dù cho phát hiện thất lạc súng ống, cũng không có người truy trách. Trong lương khố còn lại những người kia, bọn họ cũng đều có súng à? Thẩm Hằng hỏi dò. Có. Tống Hữu Lượng gật đầu liên tục, đều là chế tạo súng trường, còn có mấy cây súng lục. Dù sao Trinh Minh lo lắng nơi ẩn nút người hội công đánh tới, bởi vì đến kho lương vận chuyển vật tư người đã bị chúng ta cho đánh chết, nơi ẩn nút lại phái người, khẳng định nhân viên càng nhiều. Chúng ta tống ra cũng không thể từ bỏ kho lương, chỉ có làm chuẩn bị thật đầy đủ ứng chiến. Thẩm Hằng gật đầu. Hắn hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng. Ngài có thể thả ra ta đi. Ta biết tất cả đều nói cho ngài. Tống Hữu Lượng cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Thẩm Hằng. Hắn lén lút liếc nhìn hai mắt trên bàn súng lục. Sau đó chỉ cần con kia chết tiệt sâu từ chính mình trong bụng đi ra, lão tử liền ngay lập tức cầm lấy súng, giết người này. Mẹ, ta đường đường chủ nhà họ Tống Tam Thúc, thân phận địa vị cao quý, hiện tại lại rơi xuống một cái thanh niên trong tay. Hơn nữa tên con này còn dám uy hiếp ta. Hiện tại, đi đem hết thảy mọi người triệu tập lên. Thẩm Hằng tự nhiên chú ý tới Tống Hữu Lượng ánh mắt, hắn không có coi là chuyện to tát, phân phó nói: "A." Tống Hữu Lượng sững sờ. "Làm sao?" Thẩm Hằng cau mày. "Không, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta hiện tại liền đi triệu tập người. Ngài xem, nhường bọn họ ở đâu tập hợp?" Tống Hữu Lượng cẩn thận nói. "Nhường bọn họ đều đi kho lương đi." Thẩm Hằng lạnh nhạt nói. Tống Hữu Lượng không rõ ràng Thẩm Hằng trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng bây giờ chỉ có thể gật đầu đáp lại. Dù sao loại kia chết đi sống lại cảm giác, hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Thẩm Hằng dặn dò Tống Hữu Lượng, lấy điện thoại di động ra thêm vào chính mình máy chat, nói cho hắn, đem mọi người tập hợp tốt, cho mình phát cái máy chat. Sau đó, hắn xoay người đi ra ngoài. Nhìn Thẩm Hằng bóng lưng, Tống Hữu Lượng ánh mắt bất chấp, đột nhiên chép lại trên bàn súng lục, nhắm vào Thẩm Hằng, phẫn nộ quát, không được lúc đích. "Hả?" Thẩm Hằng quay đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tống Hữu Lượng, hoàn toàn không có đi quản chán mình cách đó không xa đen thui nòng súng, nếu mày nói, ngươi muốn chết sao? "Đừng cho lão tử cười." Tống Hữu Lượng trợn lên giận dữ nhìn Thẩm Hằng, "Mau đưa cái kia con sâu cho ta làm ra đến, không phải vậy ta lập tức nổ súng giết ngươi." "Ngươi nổ súng đi." Thẩm Hằng vây vây tay, đem hộp điều khiển từ xa ném xuống đất, một mặt không đáng kể, "Ngươi có thể giết ta, sau đó chính mình điều khiển hộp điều khiển từ xa a." Tống Hữu Lượng ngẩn người. Hắn đúng là không nghĩ tới, Thẩm Hằng lại sẽ nói như vậy. Nhưng nhìn đến trên đất hộp điều khiển từ xa, hắn nhớ tới vừa nãy người trẻ tuổi này, chính là ấn xuống mặt trên một cái nào đó nút bấm, mình mới đau đến không muốn sống. Nếu có thể điều khiển để cho mình đau đớn, vậy hẳn là cũng có nút bấm, có thể để cho sâu chính mình đi ra đi. "Mẹ, mới vừa rồi còn dám uy hiếp ta." Tuy rằng cảm thấy Thẩm Hằng hành vi kỳ quái, nhưng Tống Hữu Lượng vẫn là mặt lạnh, trực tiếp kéo cò súng. "Ca, kèn kẹt." Hắn liền kéo mấy cái, nhưng chỉ nghe được kèn kẹt chuyển động tại chỗ âm thanh, một mặt kinh ngạc. "Ngươi súng ở đây?" Thẩm Hằng trong tay nhiều một cây súng lục, một mặt cười lạnh nhìn Tống Hữu Lượng, "Ngươi hiện tại cầm là của ta súng, bên trong không viên đạn." "A, chuyện này." Tống Hữu Lượng khiếp sợ nhìn Thẩm Hằng súng trong tay, lại cúi đầu nhìn trong tay súng, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Vừa nay chính mình rõ ràng không thấy đối phương đổi súng, a, chuyện gì thế này? "Tống Hữu Lượng, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi lại không quý trọng, chớ trách ta không khách khí." Thẩm Hằng nhặt lên hộp điều khiển từ xa, chậm rãi đi tới Tống Hữu Lượng bên người, trong tay trái đã thêm ra một cái tiêu âm thanh quản, vặn ở nòng súng vị trí. Sau đó, hắn kéo Tống Hữu Lượng tay trái, đem nòng súng chống đỡ ở cổ tay trái nơi. Soạn. Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên, tiếp theo cổ tay trái chuyển đến sốt ruột đau đớn. Tống Hữu Lượng mới vừa hé miệng không nhịn được kêu to, Thẩm Hằng đã đem một cái khăn lông nhét ở hắn trong miệng. "Ô, ô." Tống Hữu Lượng đau nước mắt chảy ròng, trong mắt càng nhiều chính là kinh hãi. "Kiên nhẫn một chút." Thẩm Hằng trong tay nhiều đem cái kẹp, ấn Tống Hữu Lượng, đem viên đạn kẹp đi ra, cố ý ở Tống Hữu Lượng trước mặt cơ, "Đạn này quen thuộc không?" "Người súng bên trong." Tống Hữu Lượng suýt chút nữa không đau ngất đi. "Dựa theo sự phân phó của ta đi làm, còn dám động cái gì ý đồ xấu, có thể liền không có lần thứ hai, lần sau, nòng súng sẽ quay về gãy của ngươi." Thẩm Hằng hướng Tống Hữu Lượng cười, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Tống Hữu Lượng đầu đầy là mồ hôi, tay phải nắm chặt cổ tay, phát ra ông nghẹn ngào nuốt thống khổ kêu rên. Cho đến sau mười mấy phút, Tống Hữu Lượng mới một mặt suy yếu nằm trên đất, run rẩy lấy đi ngoài miệng khăn lông. Hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, chậm rãi đi ra cửa. Từng bước hướng đi kho lương. Hắn đã không cảm giác được tay trái tồn tại, nhưng hắn càng sợ chính là ném mệnh. Người trẻ tuổi kia, quả thực chính là ác ma. Tống Hữu Lượng giờ khắc này, thậm chí không dám đi oán hận Thẩm Hằng, đầy đầu đều là Thẩm Hằng hời hợt nụ cười. "Còn rất có thể nhịn mà, ta cho rằng ngươi sẽ lãng phí ta rất nhiều thời gian đây." Thẩm Hằng đứng ở ngoài cửa hành lang, hướng Tống Hữu Lượng cười. Tống Hữu Lượng suýt chút nữa hồn nhi bay ra ngoài. Nhìn thấy nụ cười này, hắn liền kinh hồn bạt vía. "Ngài yên tâm, ta bảo đảm không dám." Tống Hữu Lượng vội vã bỏ ra nụ cười, hướng Thẩm Hằng bái một cái. Tay trái của hắn theo gió lắc lư. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại bước nhanh hướng về kho lương đi đến. "Lão công, tại sao không giết hắn?" Hoắc Miêu đi ra khỏi phòng, đi tới bên người Thẩm Hằng, nghi ngờ nói, "Trực tiếp giết chết không là tốt rồi à? Lấy bọn họ hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể dễ dàng đem kho lương bắt. Dù cho những người này có súng, chỉ cần cẩn thận một điểm, hoàn toàn không thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Khống chế bọn họ một người, chờ sẽ động thủ cũng bớt việc nhiều. Huống chi, mục tiêu của chúng ta không chỉ là Tống gia, còn có Tống Chính Minh. Thẩm Hằng thu lại nụ cười, nay đồ chó dám đánh Cẩn Huyền chủ ý, vậy ta liền cho hắn biết, đánh nữ nhân ta chủ ý, sẽ rơi vào kết cục gì. Lao công ngươi cũng may tử Cẩn Huyền tỷ tỷ a. Hoắc Miêu một mặt bị chua. Thẩm Hằng vô vô cái mông của nàng, ngươi lời này nói làm sao một cổ trả vị. Cùng chân thấm học. Hoắc Miêu vẫn cứ bề miệng. Thẩm Hằng cười, ở nàng ngoài miệng nhẹ mổ một cái, các ngươi đối với ta mà nói, đều như thế trọng yếu. Từ Siêu cũng sẽ không có kết quả tử tế, thậm chí còn có lúc trước ấy giày người cái kia Vương Thành Quang. Đương nhiên, nếu như đến thời điểm hắn còn sống, ta cũng sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Ta đùa ngươi, lão công. Hoắc Miêu chủ động ôm Thẩm Hằng hôn một cái. Một lát sau, Thẩm Hằng nghẹn chặt vang lên một tiếng. Lấy ra vừa nhìn, là Tống Hữu Lượng phát tới tin tức. Ngài tốt, ta là Tống Hữu Lượng, mọi người ta đều đã tất cả đều triệu tập ở kho lương, ngài bước kế tiếp có dặn dò gì? Thẩm Hằng đưa điện thoại di động thu hồi, lấy ra xe chở tuyết, mang theo Hoắc Miêu cùng Trần Mộ Tình, mở đến kho lương cửa. Kho lương bên trong lúa nước lúa mạch bắp các loại trồng chất như núi. Tống gia mọi người đứng ở trên hành lang, nghi hoặc nhìn Tống Hữu Lượng. Tam thúc, cố gắng đem mọi người triệu tập lên đến làm gì? Không phải muốn tiếp tục gia công bột mì cùng gạo hả? Tống Ngạn Minh một mặt không rõ đứng ở Tống Hữu Lượng bên cạnh. Hai người bọn họ trước mặt, còn đứng mấy chục cái người của Tống gia, cũng là đầu óc mơ hồ. Ta cờ mở nờ nào có biết triệu tập lên các ngươi làm gì? Lão tử cũng là nghe lệnh làm việc a. Tống Hữu Lượng đương nhiên sẽ không nói như vậy, hắn bội ho một tiếng, ta cảm thấy, cần đem mấy người phân ra đi, thay phiên trị thủ, vạn nhất có người tiếp cận kho lương, chúng ta cũng có thể ngay lập tức phát hiện, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Không cái này cần thiết đi. Tống Ngạn Minh cao mày phản bác, bên ngoài như thế lạnh, ai đồng ý đi ra ngoài a? Lại nói, người khác muốn dựa vào gần kho lương, làm sao có khả năng lặng yên không một tiếng động? Này kho lương bốn phía rừng núi hoang vắng, nhà trệt sớm đã bị đông cứng tuyết rơi, xung quanh vùng đất bằng phẳng, cũng không thể có người đi bộ đi tới đi. Không được bị đông cứng chết. Coi như là mọi người thay phiên đi bên ngoài canh gác trị thủ, cũng không ai đồng ý khí trời lạnh như vậy, đứng bên ngoài chốc lát, liền cảm thấy cả người đều đông cứng. Nghe được Tống Ngạn Minh, mọi người cũng dồn dập theo gật đầu. Tuy rằng trong lương khố cũng lạnh, mọi người vận chuyển lương thực mặc dù mệt, nhưng làm lên sống đến toàn thân đều ở vận động, cảm giác còn thoải mái một chút. Nếu như đứng bên ngoài, không được đông chết. Tam thiếu gia nói đúng, thật sự có ngốc điệu cùng nhau đi tới, sợ là sớm đã đông thành tượng đá. Tống Hữu Lượng mặt không hề cảm xúc, trừng Tống Ngạn Minh một chút. Người này ngốc điệu. Nếu là có người canh gác, đến mức bị người ẩn nút đi vào, cho lão tử cho ăn hạ độc trùng à? Lão tử hiện tại tay trái đều phế bỏ, cũng là bởi vì các ngươi một đám không muốn chịu lạnh ngu ngốc. Hiện tại thật có người đi vào rồi, các ngươi hiểu cái cầu. Chương 153, Tống thị cao ốc chương 153, Tống thị cao ốc nếu như thật sự có người đi vào làm sao làm? Tống Hữu Lượng cao mày quát lên. Tam thúc, sẽ không. Tống Ngạn Minh lấm lấm liệt liệt xua tay, coi như có người đi bộ thật đi tới, một đường không bị đông cứng chết, hắn cũng không cái gì tình lực đi. Chúng ta trong tay có súng, còn không phải một người một thương. Người quá tự mãn. Kho lương cửa lớn, bị người một tiếng quạt kẹt đẩy ra, sau đó truyền đến nhẹ nhàng một câu nói. Ai? Tống Ngạn Minh bỗng nhiên quay đầu, sau một khắc, liền nhìn thấy Thẩm Hằng mang theo Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình, nên ngang đi vào. Ba người trong tay, tất cả đều nắm một cái súng tự động. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, ba người nòng súng liền bốc lên hỏa diễm, trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng súng âm thanh ở kho lương bên trong vang vọng. Mà những này đứng tốt đội hình chờ Tống Hữu Lượng phát biểu người nhà họ Tống, phản phất bị gặt lúa mạch như thế, dồn dập ngã xuống đất. Tống Ngạn Minh choáng váng, chờ hắn phản ứng lại, mới nhìn thấy phía sau đông đảo người nhà họ Tống đã tất cả đều ngã trên mặt đất, từng cái toàn đều không còn hô hấp. Hắn đột nhiên đánh run rẩy, vội vã sờ tay vào ngực, nhưng còn không móc ra súng, Trần Mộng Tình nòng súng đã chống đỡ ở phía sau lưng hắn. Tống Ngạn Minh thân thể ổn định, đừng nổ súng. Hắn run rẩy giơ hai tay lên, biểu thị đầu hàng. Tống Hữu Lượng, làm rất tốt ta. Thẩm Hằng đi tới, vỗ vỗ Tống Hữu Lượng bay. Ngươi đem bọn họ đều giết. Tống Hữu Lượng trợn to mắt, gào thét nói, ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Đây chính là Tống gia tinh anh, còn có trung thành nhất thuộc hạ A liền như thế bị ba rất súng tự động, tất cả đều bắn phá chết rồi. Hắn đầu góc trống rỗng, hầu như bất tỉnh đi. Tam thúc, ngươi biết bọn hắn? Tống Ngạn Minh sửng sốt, trừng mắt thấy hướng về Tống Hữu Lượng. Ngươi vừa nãy chỉ nhường ta triệu tập bọn họ, ngươi có thể không nói muốn giết bọn hắn? Thấy Thẩm Hằng không có nói tiếp, Tống Hữu Lượng cắn răng hô, ngươi tại sao làm như vậy? Tống Hữu Lượng. Thẩm Hằng lạnh lùng nói, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Tống Hữu Lượng biểu tình hơi ngưng lại, há miệng, nhưng cũng một câu nói đều không nói ra được. Tam thúc, ngươi phản bội Tống gia? Ngươi điên rồi sao? Tống Ngạn Minh tuy rằng hoàn cố, nhưng cũng không ngu. Hắn rõ ràng nghe được ba người này cùng Tam thúc nhận thức. Hơn nữa Tam thúc tựa hồ có nhược điểm gì ở trên tay đối phương, đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Cho Tống Chính Minh gọi điện thoại, liền nói nơi ẩn nút phái người tập kích, các ngươi tổn thất nặng nề. Thẩm Hằng phân phó nói, Tống gia trung thành tuyệt đối thuộc hạ, liều mạng hộ ngươi cổ tay trái bị trọng thương, ngươi muốn giết Chính Minh? Tống Hữu Lượng trợn mắt lên. Một bên Tống Ngạn Minh cũng gấp, mới vừa muốn mở miệng trách cứ, nhưng Trần Mộng Tình nòng súng lần thứ hai đâm phía sau lưng hắn, Tống Ngạn Minh thành thật ngậm miệng lại. Người khác liều mạng hộ Tống Ngạn Minh thoát đi, Tống Ngạn Minh tung tích không rõ. Thẩm Hằng sau đó nói, ngươi liền với hắn như thế báo cáo đi. Tốt. Tống Hữu Lượng vô lực cúi đầu. Thẩm Hằng đem Tống Ngạn Minh trói go, trong miệng nhét khối ra công máy móc bên cạnh khăn lau sau, Tống Hữu Lượng đã bấm điện thoại.
"Uy, Tam thúc, làm sao?"
Trong điện thoại truyền đến Tống Trinh Minh ung dung âm thanh, "Phía ta bên này đã thu thập gần như, phòng trường xế chiều hôm nay liền có thể đem trong nhà hết thảy vật tư, tất cả đều vận tải đến kho lương. Dựa vào kho lương, Tống gia liền có thể trở thành là Giang Thành bá chủ thực sự." "Trinh Minh, kho lương bị tập kích, nơi ẩn nút người đánh tới." Tống Hữu Lượng hít sâu một hơi, một mặt thất kinh, hướng điện thoại di động hô to. Thẩm Hằng nòng xuống hướng lên trời, ở di động bên cạnh bóc cỏ. Đắt 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 của cộng. Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình cũng học theo giam giáp, dồn dập hướng lên trời nổ súng. Trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng súng âm thanh truyền vào điện thoại. Nơi ẩn nút người giết tới. Tống Trinh Minh sửng sốt một chút, sau đó gấp gáp dặn dò, tình hình trận chiến thế nào? "Trinh Minh, ta tay trái phế bỏ, Tống gia tổn thất nặng nề, bất quá đối phương cũng chết không ít người. Các ngươi có thể viện trợ ạ? Nếu như không được, chúng ta chỉ có thể rút lui. Hiện tại Ngạn Minh đều mất tích." Tống Hữu Lượng lo lắng nói. Bên cạnh Tống Ngạn Minh trừng mắt, "Ta không mất tích ra, ta cờ mở nở ngay ở trước mắt ngươi, ngươi mù a?" "Tam thúc, nếu như có thể kiên trì, liền nhiều kiên trì một hồi, ta lập tức đến." Tống Trinh Minh vội vã cúp điện thoại. "Ta đều dựa theo ngài nói làm." Tống Hữu Lượng cay đắng hướng về phía Thẩm Hằng nói, "Cái kia sâu, các loại kết thúc lại nói." Thẩm Hằng khoát tay áo một cái, không tiếp tục để ý Tống Hữu Lượng, áp Tống Ngạn Minh đi ra kho lương, ném tới xe chữa tuyết lên. Hắn xoay người quay lại, vung tay lên, toàn bộ kho lương bên trong gần vạn tấn lương thực, trong nháy mắt tất cả đều bị hắn thu vào không gian.
"Ngươi
là người là quỷ?" Tống Hữu Lượng đứng tại chỗ, nhìn nguyên bản chất đầy các loại lương thực kho hàng, trong nháy mắt trống trải, hắn đầy mặt kinh hoàng. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra rồi, người trẻ tuổi này vung tay lên, liền cùng biến ảo thuật như thế, toàn bộ kho lương đều không, một viên lương thực đều không có. Hắn dại ra xem hướng bốn phía, thậm chí còn xoa xóa mắt. "An tâm chờ Tống Trinh Minh đi." Thẩm Hằng cũng không có giải thích, cười với hắn cười, sau đó lại hướng đi phía đông chất đống đông vải cùng với phơi khô rau dưa nhà kho. Vung tay lên, toàn bộ nhà kho cũng hoàn toàn không. Thẩm Hằng liền ra công phân xưởng những kia máy móc cũng không có buông tha, cùng nhau thu hồi. Sau đó mới ngồi trên xe chở tuyết, một đường điều khiển rời đi chữ lương trung tâm. "Các ngươi muốn mang ta đi chỗ nào?" Nhận ra được dưới thân này chiếc xe chở tuyết tình em không hề có một tiếng động, hơn nữa còn thập phần ấm áp, Tống Ngạn Minh triệt để kinh ngạc. Chẳng trách vừa nãy Tam Thúc sẽ nói câu nói như thế kia. "Như thế cao cấp xe chở tuyết, ta làm sao chưa từng nghe nói. So với cờ mở nở xe điện đều tình em. Mang chúng ta đi Tống gia." Thẩm Hằng cười. Một khi Tống Trinh Minh nhận được Tống Hữu Lượng điện thoại, hắn nhất định sẽ lòng như lửa đốt dẫn người đến đây kho lương, kiểm tra tình huống. Tống gia đại bản doanh dĩ nhiên là không. Chính là trộm nhà cơ hội tốt, A Thẩm Hằng bây giờ có thể dễ dàng giải quyết đi Tống Trinh Minh, nhưng hắn sẽ không để cho Tống Trinh Minh chết nhẹ nhõm như vậy. Cấu kết người ngoài, trong bóng tối giết anh ruột, còn đối với chị dâu có không an phận ý nghĩ, quả thực không bằng cầm thú A, đặc biệt là mặt sau này một cái, dám đánh ta cần bảo chủ ý, làm sao có khả năng sẽ để hắn chết ung dung. Vừa vận máy bán hàng thăng cấp, còn cần rất lớn một khoản tiền. Đem Tống gia tài sản đoạt tới tay, còn có thể thuận tiện tăng kinh nghiệm. 52 ức nhiều, không phải là cái con số nhỏ a các ngươi. Tống Ngạn Minh kinh ngạc. Ba người này, không chỉ là thu hoạch kho chủ ý, thậm chí còn đối với ta Tống gia có ý nghĩ. Không nói chết ngay bây giờ, ta sáng cho Tống bạn gọi điện thoại hỏi hắn, như thế có thể hỏi Tống gia vị trí. Thẩm Hằng lạnh lùng nói. Tống Ngạn Minh luôn mồm nói, ta nói, đừng giết ta nói. Nửa giờ sau, xe trượt tuyết lặng yên không một tiếng động đi tới một tòa nhà lớn trước. Tống thị tập đoàn. Tống gia trang viên, ở tuyết lớn giáng lâm sau, liền bị che kín. Tống Trinh Minh mang theo một đám người của Tống gia, đem vật tư tất cả đều vận đến Tống thị tập đoàn tòa nhà văn phòng bên trong, lâm thời ở lại. Sau đó hắn thấy vương bằng, biết được chữ lương trung tâm không người canh gác, Tống Trinh Minh liền quyết tâm đem Tống gia cứ điểm chuyển đi nơi nào. Khống chế kho lương, liền có thể thống cả một Giang Thành. Đến lúc đó, ta chính là Giang Thành Vương. Tất cả cũng rất thuận lợi. Chữ lương trung tâm bốn phía đều là nông hộ, nhà trệt đã bị tuyết lớn bao trùm, hiểu không có người ở mà cái khác xa xa mấy người, tựa hồ còn vẫn chưa phản ứng lại, muốn chiếm cứ nơi này. Tống gia rất dễ dàng giết chết hai cái vây ở chỗ này nhân viên trực, sau đó chiếm lĩnh chữ lương trung tâm. Tiếp theo, Tống gia lại đem hạt nhân cường tráng tiểu đệ, tất cả đều trở tới. Chỉ có hai ngày trước, nơi ẩn nút mấy người tìm tới nơi này, muốn đem lương thực vận đến nơi ẩn nút, nhưng bị Tống gia tiêu diệt. Điều này cũng làm cho Tống Trinh Minh quyết định phải nhanh một chút rời đi. Tống gia xe chữa tuyết ít, hắn lại tìm tới Lâm gia, đưa ra mượn xe. Lâm gia từ chối sau, Tống Trinh Minh không chút do dự, trực tiếp nổ súng bắn chết rồi Lâm gia gia chủ, đem xe chữa tuyết đoạt lại. Dành thời gian, hết thảy mọi người rời đi. Đáng tiếc duy nhất chính là Lâm gia con gái Lâm Lộc tung tích không rõ. Có điều chờ ta không chế kho lương, ra sao nữ nhân không lấy được tay. Ngay ở Tống Trinh Minh hùng tâm bừng bừng, thu thập xong Tống gia vật tư, chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn thời điểm, đột nhiên nhận được Tống Hữu Lượng điện thoại. Tống Trinh Minh gấp, nơi ẩn núp lại phái càng nhiều hỏa lực, đối với kho lương tiến hành áp chế. Tống gia tổn thất nặng nề. Hán đội vã bắt chuyện Tống gia còn lại tuổi trẻ trắng lực, đội vội vàng vàng mở ra xe chữa tuyết rời đi. Bọn họ điều khiển xe chữa tuyết lúc rời đi, Thẩm Hằng đã đứng ở cao ốc chỗ ngoặt, nhìn bọn họ rời đi. 14 chiếc xe chữa tuyết ngồi đầy ắp, hơn 60 người. Thực sự là lớn tác phẩm a. Thẩm Hằng cười khẽ, quay đầu lại nhìn về phía Tống Ngạn Minh, ngươi nói hiện tại này cao ốc bên trong, đúng không chỉ còn giữ lại một ít già yếu mẹ và trẻ. Tống Ngạn Minh ánh mắt lóe lên một đạo sợ hãi. Chương 154, Lâm gia, Lâm Lộc chương 154, Lâm gia, Lâm Lộc Thẩm Hằng mấy người đi vào Tống thị cao ốc. Ở Tống Ngạn Minh dẫn dắt đi, mấy người rất nhanh liền lên tầng 15. Dựa theo Tống Ngạn Minh từng nói, Tống gia hết thảy mọi người ở nơi này, hơn nữa vật tư đã sớm từ Tống gia trang viên vận đến bên này. Hoắc Miêu triển khai dị năng, cùng Thẩm Hằng tinh thần liên tiếp. Thẩm Hằng trong đầu nhất thời hiện ra xung quanh mỗi cái văn phòng tình huống. Mỗi một gian văn phòng đều đã bị cải tạo thành trụ sở tạm thời. Không ít trong phòng còn có túm năm tụ ba người, chính đang thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày. Có điều những người này lực lượng tinh thần rất yếu ớt, xám, đùi, điểm ảm đạm, hoàn toàn không bằng thành niên nam tính mạnh mẽ. Thẩm Hằng tựa ở góc tường, tâm thần chìm vào không gian ý thức. Ở máy bán hàng bên trong tìm tòi một phen, ánh mắt của hắn nhắm ngay một nhánh trầm hương. Phía dưới còn có một nhóm ghi chú, dưỡng tâm an thần, 3 giây ngủ say, nhường ngươi làm một cái ngọt ngào mộng đẹp, mất ngủ tốt nhất lợi khí. Mặt bên là vĩnh viễn 4 chữ phẩm chất bảo đảm, hệ thống nghiêm tuyển. Một nhánh liền muốn 2 và 8, so với cờ mở nở lên ngũ đại sơn cung phụng thơm đều quý. Có điều chút tiền này, đối với Thẩm Hằng tới nói chỉ là mưa bụi, hắn trực tiếp mua lại. Sau đó lại mua 3 viên hệ thống nghiêm tuyển nâng cao tinh thần lượng, cùng với 3 cái cường lực thông khí, phòng gió, khẩu trang. Nhường Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình ăn vào sau, Thẩm Hằng cũng nuốt một viên. 3 người lại đeo vào khẩu trang. Tống Ngạn Minh một mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Hằng 3 người động tác, đầy mặt không rõ. Uống thuốc ta có kinh nghiệm, huynh đệ không ngẩng đầu lên được, đúng là bình thường. Có thể đeo khẩu trang, đây là chơi cái gì nội dung vợ kịch à? Tiếp theo, hắn lại nhìn thấy Thẩm Hằng lấy ra một nhánh trầm hương nhen lửa, cả người đều bối rối. Đây là tê bái cái gì đây? Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác mí mắt có chút nặng. Thẩm Hằng mới vừa nhen lửa trầm hương, liền nghe đến Tống Ngạn Minh ngáy lên, không khỏi cảm khái, hệ thống châu bò. Hắn vội vã nắm thật chặt khẩu trang, ra hiệu 2 nữ đuổi tới. Đem Tống Ngạn Minh ném tới chỗ ngoặt, mấy người bước nhanh rời đi. Tống Ngạn Minh hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn mang theo nụ cười, tựa hồ trong mộng chính mình không mượn dùng thuốc, cũng có thể đại sát tứ phương. Thẩm Hằng đi tới một cái cửa phòng làm việc, đẩy ra cửa. Các ngươi là ai? Trong phòng 2 bà lao chính đang thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, ngẩng đầu nhìn đến 3 người sau, vừa mới mặt kinh ngạc mở miệng, theo sau đầu một choáng, nằm bật xuống ở giường. Thẩm Hằng trực tiếp đi vào, đem trong phòng đồ vật tất cả đều thu hồi, từ 3 lao trên người lấy điện thoại di động ra, dùng các nàng vân tay giải khóa sau, đưa điện thoại di động bên trong tiền, tất cả đều chuyển cho mình mẹ chặt tiểu hảo. Lưu lại trống rỗng phòng, sau đó hướng đi dưới một cái phòng. Không lâu lắm, hết thảy trong nhà đồ vật đều bị Thẩm Hằng cướp sạch hết sạch. Mà những người này trong điện thoại di động cũng tồn không ít tiền, đều bị Thẩm Hằng chuyển đi. Chỉ tiếc, những thứ đồ này không phải là của mình, không có cách nào bán cho hệ thống thu về. Trở lại nhường Quách Vũ Bằng bán cho các nghiệp chủ đi. Tốt xấu là người của Tống gia, mỗi cái quen sống trong nhung lụa, mua quần áo cũng đều là hàng hiệu, chất lượng không sai. Tin tưởng có thể bán ra cái giá cao. Rác rưởi sử dụng mà. Thẩm Hằng tâm tình dễ chịu. Ngăn ngăn chốc lát, liền từ Tống gia những người này trong tay, lấy đi hơn 8.000 vạn. Hơn nữa Tống gia những nữ nhân này, dù cho chuyển ra Tống gia, các nàng còn mang theo các loại đồ trang sức. Những vàng bạc này, hệ thống ngược lại sẽ không đi quản đúng không Thẩm Hằng, chiếu đơn toàn thu. Lại là hơn 50 triệu tới tay. Một hồi công phu, liền làm đến hơn 1 ức. Huống hồ chờ chút những người này tỉnh lại, e sợ lại sẽ khóc sức mướt hướng Tống Trinh Minh cáo trạng, Tống Trinh Minh có bận điệu. Hắn mang theo 2 nữ mới vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhíu mày. Làm sao? Trần Mộng Tình hiếu kỳ hỏi. Luôn cảm thấy có điểm không đúng. Thẩm Hằng lẩm bẩm, ngươi nói những nữ nhân này đều mang theo kim ngân, đường đường Tống gia, còn có thể không điểm chữ hàng. Miêu miêu. Hoắc Miêu ngoan ngoãn đáp một tiếng. Hai mắt nhắm nghiền, lực lượng tinh thần bao phủ bốn phía. Một lát sau, nàng chỉ vào cách đó không xa lớn nhất văn phòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gian phòng kia lớn nhất, hơn nữa xa hoa nhất, hẳn là Tống Trinh Minh. Cái kia trong phòng đồ vật, đã tất cả đều bị ta chuyển không a? Thẩm Hằng kỳ quái nói, cũng không có cái gì những vật khác. Chờ đã. Hoắc Miêu lắc lắc đầu, đẩy cửa đi vào. Thẩm Hằng cùng Trần Mộng Tình đội vàng đuổi theo. Mặt sau này có đồ vật. Hoắc Miêu chỉ phía tây một bức tường, nơi đó là đặt làm đầy tường giá sách. Giá sách bên trong, nhét tràn đầy các loại sách. Nàng bước nhanh đi tới trước kệ sách, đưa tay từ hàng thứ 4 giá sách bên trong, co rúm một quyển, thời gian giản sử, sách, sau đó dùng sức đẩy hướng về giá sách. Giá sách nhẹ nhàng lay động lên, toàn bộ giá sách trung gian bị cố định, phản phất một cái xoay tròn cửa, bị triệt để đẩy ra. Ở Thẩm Hằng cùng Trần Mộng Tình khiếp sợ dưới ánh mắt, bọn họ nhìn thấy, giá sách mặt sau là một cái không lớn gian phòng, bên trong chất đống không ít dương gia. Có dương gia thậm chí đã bị mở ra, tất cả đều là tràn đầy tiền mặt. Nguyên lai đều ở nơi này. Thẩm Hằng ánh mắt tỏa sáng, bước nhanh đi vào, đem đông đảo dương gia tất cả đều thu hồi. Có trong dương gia là tiền mặt, càng nhiều chính là tỏi vàng. Những thứ đồ này rơi vào không gian sau, nhất thời bị máy bán hàng hút vào, đưa ra thu về giá cả 570 triệu. Không nghĩ tới, này một chuyến cho mình kiếm lời 7 cái ức. Kiếm lời lật. Thẩm Hằng nhìn trống không phòng, khoe miệng mang theo nụ cười. Cũng không biết chờ Tống Trinh Minh phát hiện của cải đều bị trộm sạch sau, có thể hay không khí phun máu. Có điều lúc này, hắn chợt nghe phía sau có một đạo gấp gáp chạy chậm âm thanh truyền đến. Hắn bỗng dưng quay đầu lại, liếc mắt liền thấy một cô gái trẻ cầm một cây truy thủ, xông thẳng chính mình mà đến. Người của Tống gia đều đi chết đi. Nữ nhân ánh mắt oán hận, mang theo liều mạng quyết tâm, vọt tới Thẩm Hằng trước mặt. Nàng chỉ là người bình thường, tự nhiên đối với Thẩm Hằng không tạo được bất kỳ uy hiếp. Truy thủ trong tay mới vừa đưa tới Thẩm Hằng trước mặt, liền bị Thẩm Hằng nắm lấy thủ đoạn, cổ tay, sau đó một vặn. Nữ tử bị đau, không tự chủ được buông tay, truy thủ lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Cây truy thủ này lên, còn mang theo vết máu đỏ tươi. Người ai vậy? Thẩm Hằng cau mày, nhìn cô gái trước mắt. Lao công, nàng thật là đẹp. Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình quay đầu, một mặt cảm khái. Tuy rằng cô gái trước mắt tóc thai bù xù, nhưng ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, dù cho trong con người mang theo nồng đậm sự thù hận, cũng che lấp không được nàng khuôn mặt đẹp. Cứ việc Thẩm Hằng nắm giữ vài cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, nhưng nhìn thấy cô gái này sau, cũng không nhịn được hơi xúc động. Xác thực như Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình nói, đây là cái tuyệt đỉnh đẹp đẽ mỹ nhân. Cổ tay nàng còn bị Thẩm Hằng cầm lấy, có thể rõ ràng cảm xúc đến nàng mềm mại da rẻ. Tống gia khốn nạn. Nữ nhân cắn môi dưới, mạnh mẽ chừng một chút Thẩm Hằng, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, nhắm mắt nói, ngược lại ta đã giết Tống Ngạn Minh, cũng coi như báo thù. Ngươi là Lâm gia cái kia Lâm Lộc? Thẩm Hằng chợt nhớ tới Tống Ngạn Minh cùng Tống Hữu Lượng đối thoại, mở miệng hỏi. Phải. Lâm Lộc lạnh lùng nói. Trong mắt của nàng lóe qua một đạo vẻ hối tiếc. Giết Tống Ngạn Minh sau, liền nên chạy thoát. Chỉ tiếc vẫn bị cừu hận che đôi mắt. Phụ thân bị Tống Trinh Minh giết chết sau, Lâm gia đại loạn. Nàng ở mấy cái trung tâm hộ vệ liều mạng hộ tống dưới, thành công chạy ra. Nhưng Tống gia còn ở đuổi bắt, hộ vệ bên cạnh cũng từng cái chết rồi. Lâm Lộc vẫn chưa trốn xa. Nàng biết, như hôm nay hàng đông, chính mình không có vật tư tình huống, mang xuống chỉ có thể chết. Cùng với chờ chết, hoặc là bị Tống gia bắt được sau làm đủ, còn không bằng lặng lẽ tiến vào Tống thị cao ốc, có thể giết một cái tính một cái. Coi như vì phụ thân báo thù. Hơn một ngày thời gian, nàng vẫn trốn ở Tống thị tập đoàn bên cạnh khác một tòa nhà bên trong, lặng lẽ nhìn Tống thị tập đoàn chờ thời cơ. Mà vừa nãy, nàng nhìn thấy Tống Trinh Minh lại vội vàng vàng mang theo đông đảo thuộc hạ, tất cả đều rời đi Tống thị tập đoàn. Cũng chính là nói, hiện tại toàn bộ cao ốc bên trong chỉ còn dư lại một ít già yếu mẹ và trẻ. Những người đàn ông kia ta không trêu chọc nổi, nhưng những nữ nhân này, lẽ nào ta còn giết không được sao? Nàng vị trí tòa nhà này, không nhìn thấy trốn ở góc tường Thẩm Hằng, xuống lầu sau, liền phi nước đại mà tới. Dọc theo đường đi tầng 15, nàng căng thẳng nắm truy thủ, bất thình lình nhìn thấy trên đất Tống Ngạn Minh, nhất thời sợ hết hồn. Tống gia Tam thiếu gia, nàng đội vàng trốn lên. Nhưng sau đó, nàng liền nghe đến Tống Ngạn Minh tiếng ấy. Này làm cho nàng lại có chút không rõ. Tống gia Tam thiếu gia ở trên sàn nhà ngủ. Lâm Lộc gión ra gión rén từ Tống Ngạn Minh bên người trải qua, phát hiện Tống Ngạn Minh ngủ đang say. Lâm Lộc do dự một chút, hít sâu một hơi, cắn răng một đao đâm vào Tống Ngạn Minh trong cổ họng. Tống Ngạn Minh căn bản không nghĩ tới, chính mình còn ở làm mộng đẹp, liền không minh bạch treo. Lâm Lộc rút ra truy thủ, lặng lẽ đi vào. Toàn bộ hành lang yên tĩnh không hề có một tiếng động. Các loại Lâm Lộc lặng lẽ đẩy ra một cái văn phòng sau, lúc này mới phát hiện, trong phòng trên giường còn nằm hai bà lão, cũng đang nhẹ nhàng đánh ấy. Cũng ngủ. Lâm Lộc lúc này phát hiện có gì đó không đúng. Nàng sau đó lại kiểm tra gian phòng khác, phát hiện hết thảy gian phòng người, tất cả đều ở ngủ say như chết. Này làm cho nàng cảm giác có chút quỷ dị. Có điều này nói không chắc, cũng là chính mình cơ hội duy nhất. Nàng nghe được Tống Trinh Minh văn phòng bên trong truyền đến vài đạo đối thoại âm thanh, liền nhẹ nhàng đi tới. Mà lúc đó, Thẩm Hằng cùng Hoắc Miêu ba người, tất cả đều bị giá sách sau kim ngân hấp dẫn ánh mắt, căn bản không có để ý, cửa đã lén lút đứng cá nhân. Lâm Lộc đánh giá Thẩm Hằng ba người, hai nữ một nam. Bọn họ mở ra Tống Trinh Minh phòng tối, bởi vậy có thể thấy được ba người này nên cũng là Tống gia thành viên trọng yếu. Trước tiên đem người đàn ông kia giết chết, còn lại hai người phụ nữ, tự nhiên càng dễ đối phó. Liền, Lâm Lộc cầm chùy thủ nhắm phía Thẩm Hằng. Tống gia các ngươi vẫn tìm ta đúng không? Lâm Lộc trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười, có điều, ta cũng coi như kiếm lời về bốn. Tống gia các ngươi Tam thiếu gia đã bị ta giết. Tống Ngạn Minh chết rồi. Thẩm Hằng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình còn không có độc thủ, đúng là cái này Lâm Lộc trước tiên cho giết chết. Có điều, chết rồi sẽ chết đi. Nhưng lúc này, Lâm Lộc đột nhiên cắn răng một cái, tay trái từ bên hông móc ra một cái càng thêm bé nhỏ truy thủ, đột nhiên hướng về phía chính nàng trước ngực đã đâm tới. Nàng rất rõ ràng chính mình khuôn mặt đẹp, cũng biết Tống Trinh Minh vẫn tìm kiếm tự mình, đánh chính là tính toán gì. Cùng với chịu đục, không bằng tự sát. Chương 155, số 5 nữ chủ nhân chương 155, số 5 nữ chủ nhân cái này tinh xảo tiểu truy thủ, là Lâm Lộc cố ý giấu đi. Không vì là hại người, chỉ vì chính mình bạn nhất rơi xuống Tống gia trong tay, dùng để tự sát. Nàng rất rõ ràng Tống Trinh Minh là sao dạng người này, một khi bị bắt được, chính mình e sợ sống không bằng chết. Đường đường Lâm gia thiên kim, dù cho chết, cũng quyết không thể bị người khác xỉ nhục. Lâm Lộc đến trước, liền ôm quyết tâm quyết tử. Giết một cái tính bảy bốn, giết hai cái liền kiếm lời. Đặc biệt là chính mình giết chết, vẫn là Tống gia Tam thiếu gia Tống Ngạn Minh. Nàng nắm chặt truy thủ, dùng sức hướng ngực đâm đến. Nhưng ở nàng mới vừa có động tác thời điểm, Thẩm Hằng cũng đã phát hiện, hóa trưởng vì là đao, đập vào trên cổ tay của nàng. Lên ken một tiếng, này thanh tiểu chủy thủ cũng rơi xuống ở đất. Lâm Lộc hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới chính mình liền tự sát đều không làm được. Có điều tiếp theo, nàng liền nghe đến trước mắt nam tử lạnh nhạt nói, ngươi lầm, chúng ta không phải người của Tống gia. Lâm Lộc ngẩn ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thẩm Hằng. Liền Tống gia phòng tối đều có thể mở ra, còn nói không phải người của Tống gia. Hoắc Miêu cũng lộ ra nụ cười, chúng ta cùng Tống gia không có quan hệ, Lâm tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Nàng cùng Trần Mộng Tình trước cũng nghe được Tống Hữu Lượng nói chuyện, biết được Lâm Lộc thân phận sau, khẽ cười nói, lẽ nào ngươi một đường lại đây? Không phát hiện Tống gia hết thảy mọi người ngủ sao? Này ngược lại là Lâm Lộc theo bản năng gật đầu. Cái kia ngươi cảm thấy bọn họ ban ngày sẽ đột nhiên đều ngủ? Hoắc Miêu lại hỏi. Lâm Lộc trừng mắt, là các ngươi. Không trách Tống gia Tam thiếu gia còn ở trên sàn nhà ngủ. Nguyên lai là trước mắt ba người này làm a nàng lại quay đầu, liếc nhìn giống tuyết phòng tối, nhất thời hiểu rõ. Các ngươi cũng cùng Tống gia có cửu án. Lâm Lộc hỏi, nàng có chút nghi hoặc. Như thế ác liệt hoàn cảnh, hơn nữa giờ khắc này bên ngoài còn ở tuyết rơi, ba người này không tìm kiếm vật tư, trái lại tiến vào phòng tối. Đừng mơ tới nữa, trong phòng tối khẳng định thả tống ra một ít kim ngân tài bảo. Nhưng những này đối với tận thế tới nói, căn bản không làm nên chuyện gì a, bọn họ là nghĩ như thế nào? Ngươi nói xem." Hoắc Miêu cười nói. Lâm Lộc không hề răng, nàng biết mình hỏi chính là phí lời. Nếu như không cừu, những người này sẽ chạy đến Tống thị cao ốc, đem tống ra những người này tất cả đều mê choáng, trộm đi tài bảo. Có câu nói tốt, kẻ địch chính là bằng hữu. Lại thêm vào Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình hai người như hoa như ngọc, Lâm Lộc thả xuống đề phòng cùng cảnh giác. "Đi thôi." Thẩm Hằng bước nhanh đi ra ngoài, chúng ta còn muốn trở về kho lương đây. Tuy rằng hắn hệ thống nghiêm tuyển xe chở tuyết, muốn so với Tống Trinh Minh xe nhanh không ít, có thể trước một bước đi chữa lương trung tâm. Nhưng ở Tống thị cao ốc tiêu hao không ít thời gian, nên xuất phát. Tốt. Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình gật gật đầu, theo sau lưng Thẩm Hằng. Lâm Lộc đứng tại chỗ, lông mày cau lại. Tuy rằng này hai nữ sinh cũng dung mạo rất đẹp đẽ, cùng mình một cấp bậc. Nhưng nam sinh này, làm sao một mắt cũng không xem chính mình? Ta có như thế kém à? Chờ một chút. Nàng cắn răng, mở miệng nói, các ngươi mới vừa nói muốn đi kho lương. Các ngươi là nơi ẩn núp người. Tống gia chiếm trước kho lương, cùng nơi ẩn nút giao hỏa, nơi ẩn nút bị thiệt thòi, những việc này nàng cũng nghe nói. Chính vì như thế, Tống gia mới tăng nhanh di chuyển bước tiến, bức bách Lâm gia giao ra xe chở tuyết, hại phụ thân chết thảm. Xem ra, nơi ẩn nút tức giận, phái ra hỏa lực cường đại, không chỉ muốn bắt kho lương, thậm chí càng tiêu diệt Tống gia. Trong mắt Lâm Lộc sinh ra hy vọng, có thể tận mắt đến Tống gia bị hủy, dù cho không phải là mình độc thủ, cũng đủ để an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Không phải. Thẩm Hằng trả lời, đưa nàng hy vọng tới tắt. Cái kia, vậy các ngươi đi kho lương làm gì? Lâm Lộc lẩm bẩm. Không phải nơi ẩn núp người, nhưng là sống thế nào như vậy tiêu sái, cho Tống Trinh Minh một niềm vui bất ngờ a. Thẩm Hằng nhíu mày, Tống thị tập đoàn đã truyền không, thật muốn nhìn một chút, Tống Trinh Minh biết được cái tin tức tốt này sau sẽ là phản ứng gì. Cái kia, vậy các ngươi có thể mang tới ta à? Lâm Lộc cẩn thận mở miệng. Trước mắt ba người này, đối với chính mình cũng không có ác ý, chính mình vừa nãy đối với nam sinh này ám sát, nam sinh đều không có truy cứu hậu quả. Hơn nữa bọn họ còn cùng Tống gia có cựu án, cùng chính mình là đồng nhất điều chiến tuyến a. Thẩm Hằng nhìn một chút cách đó không xa trên đất Tống Ngạn Minh, hàng này huyết chảy đầy đất, đã hoàn toàn chết rồi. Xe trượt tuyết trở nên trống không một vị trí, ngược lại cũng có thể ngồi xuống Lâm Lộc. Hơn nữa tuy rằng Lâm Lộc mấy ngày không rửa mặt, nhưng vẫn tỏa ra kinh người mị lực. Được rồi. Thẩm Hằng tỉ mỉ Lâm Lộc vài lần, thu hồi ánh mắt, theo cầu thang đi xuống. Lâm Lộc đội vã đi theo sau hắn. Hoắc Miêu đi ở phía sau cùng, nàng nhìn chằm chằm Lâm Lộc bóng lưng nhìn một lát. Lao công đúng không lại có ý nghĩ. Có điều nói đi nói lại, bây giờ tứ tỷ bội đồng thời, cũng đánh không lại lão công a, chính mình sắp đến rồi sinh lý kỳ, ba người còn lại, e sợ càng đến liên tục xin tha. Chỉ cần lao công thân thể có thể chịu nổi, nhiều Lâm Lộc, đúng là cũng không có gì. Hơn nữa Lâm Lộc là tiểu thư nhà họ Lâm, thân phận cũng có thể xứng với lao công. Nhìn lại một chút tình huống, nếu như Lâm Lộc không có đại tiểu thư tính khí, hơn nữa cũng đối với lao công cầu vị, vậy hãy để cho nàng trở thành biệt thự số 5 nữ chủ nhân đi. Thẩm Hằng căn bản không biết, Hoắc Miêu vị này nữ chủ nhân, lại một lần thay mình cân nhắc lên. Thậm chí từ thời khắc này bắt đầu, đã trong bóng tối đối với Lâm Lộc phỏng vấn lên. Đi tới cao ốc ở ngoài, Lâm Lộc chủ động mở miệng, ta xe trượt tuyết ở nơi đó chờ ta đi mở. Nàng chỉ chết đối diện khác một căn tòa nhà văn phòng. Trước từ Lâm gia chạy ra, dựa cả vào này chiếc xe trượt tuyết. Không cần. Thẩm Hằng xua tay. Nếu như ngồi Lâm Lộc xe trượt tuyết, khẳng định chạy không nhanh. Hắn cũng lười che lấp, vung tay lên, chiếc kia tình âm cao tốc xe trượt tuyết nhất thời xuất hiện ở ba người trước mặt. Hai nữ tập mãi thành quen, các nàng biết chính mình lão công dị năng. Nhưng Lâm Lộc lại bị sợ hết hồn, trừng mắt không dám tin tưởng. Này, đây là đột nhiên xuất hiện. Ta không có hoa mắt đi. Thẩm Hằng đã cùng hai nữ tất cả đều ngồi vào bên trong xe, quay đầu nhìn về phía Lâm Lộc, ngươi không phải muốn đi sao? Kiếp, đến rồi. Lâm Lộc cẩn thận từng ly từng tí một, cùng Hoắc Miêu ngồi ở hàng sau. Nàng nhìn một chút bên trong xe các loại công nghệ cao trang trí, cảm giác nằm mơ. Nàng mở qua không ít xe trượt tuyết, có thể chưa từng gặp như thế xa xỉ xe sang trọng. Xe khởi động sau không có bất kỳ thanh âm gì, tốc độ thật nhanh, trượt bước vàng. Hơn nữa xe trượt tuyết lại còn mang theo trí năng điều khiển, vừa lên xe, Thẩm Hằng chỉ là ở trong màn ảnh nhập vào Giang Thành chữ lương trung tâm sau, liền cầm điện thoại lên, phát ra hệ chặt. Mà ghế lái phụ lên Trần Mộng Tình, nhưng là lôi kéo một cái ngăn kéo, bên trong lại thả mới mẻ hoa quả. Trần Mộng Tình chủ động lấy xuống quả nho, đưa vào trong miệng Thẩm Hằng, lão công, ăn ngon không? Ừm. Thẩm Hằng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú điện thoại di động. Hoắc Miêu lôi kéo xếp sau ngăn kéo, hướng ngây ngốc Lâm Lộc nói, tùy tiện ăn, đừng khách khí. Cảm ơn. Lâm Lộc nhìn hồng hào quả táo, lặng yên nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đã chừng mấy ngày chưa từng ăn hoa quả, lại thêm vào còn đói bụng, căn bản là không có cách chống lại hoa quả mê hoặc. Có điều, cứ việc quả táo rất thơm, nàng vẫn là rất thuộc nữ nhẹ cắn nhẹ. Ăn ngon thật à? Lâm Lộc suýt chút nữa kích động chảy ra nước mắt. Đây là mình đời này ăn qua ăn ngon nhất quả táo. Động tác tao nhã. Hoắc Miêu trong bóng tối nhìn Lâm Lộc, khẽ gật đầu. Sau đó, nàng cầm lấy mấy cái anh đào, chủ động cho Thẩm Hằng cho ăn đến miệng một bên. Lao công, nếm thử anh đào. Từ khi Trần Mộng Tình trở thành Thẩm Hằng nữ nhân sau, Thẩm Hằng cùng với Trần Mộng Tình thời gian rõ ràng càng nhiều. Buổi tối mọi người tuy hai mà một, có thể ban ngày, lão công ra ngoài đều mang theo nàng. Này nhường Hoắc Miêu có một tia cảm giác nguy hiểm, cũng là nàng nghĩ nhường Lâm Lộc trở thành số 5 nữ chủ nhân động cơ một trong. Lâm Lộc xinh đẹp như vậy, hơn nữa khí chất cao quý trang nhã, tự nhiên có thể phân đi lão công không ít sức chú ý, tự xưng là hậu cung chi chủ nàng, muốn nhường Thẩm Hàng hậu cùng quan hệ duy trì cân bằng. Lâm Lộc Chính đang ngụm nhỏ nếm quả táo, nghe vậy, cả người đều ngây người. Nàng một mặt xinh đốc, quay đầu nhìn Hoắc Miêu, lại nhìn ghế lái phụ Trần Mộng Tình. Chờ chút, này hai cái đẹp đẽ nữ sinh, đều là nam sinh này lão bà. Chính mình vừa nãy, không nghe lầm chứ? Chương 156, về lại kho lương chương 156, về lại kho lương ta vừa nãy không nghe lầm chứ? Lâm Lộc cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn Thẩm Hằng, thấy hắn cùng Trần Mộng Tình không có chú ý mình, lúc này mới tiến đến bên người Hoắc Miêu, nhỏ giọng hỏi dò, "Ngươi vừa nãy gọi hắn lão công?" Hoắc Miêu vừa nãy vẫn cùng với nàng chủ động trò chuyện, hơn nữa nhìn lên, hẳn là cá tính cách người rất tốt. "Đúng a?" Hoắc Miêu gật gật đầu. "Cái kia nàng cũng vậy." Lâm Lộc chỉ Trần Mộng Tình. "Đúng a, nàng cũng là ta lão công lão bà, là tứ lão bà." Hoắc Miêu đáp một tiếng. "Cũng là ta lão công lão bà." "Tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không chính mình nghe một chút, ngươi đang nói cái gì nói a?" Lâm Lộc còn chưa kịp cảm khái, bất thình lình sau một câu nói, nhất thời trợn mắt lên, chờ đã, tứ lão bà. Cũng chính là nói, hắn còn có. Trong nhà còn có hai cái tỉ muội. Hoắc Miêu cười. Lâm Lộc đã tê dần. Nàng kinh ngạc quay đầu, nhìn đại thiếu gia như thế Thẩm Hằng, dựa vào ghế rửa còn ở phát bại trang, mà ghế lái phụ lên Trần Mộng Tình, nhưng lại ở dịu dàng cho hắn nước uống quả. Mà bên người Hoắc Miêu, nhìn về phía Thẩm Hằng ánh mắt cũng tràn ngập lưu tình. Không chút nào bởi vì ghế lái phụ lên Trần Mộng Tình, mà có nửa điểm đố kỵ. Tỷ nhóm, ngươi không bị hắn cho tẩy não đi. Lâm Lộc rất muốn hỏi một câu Hoắc Miêu, nhưng dù sao mình theo người ta không quen, vẫn là không có nói ra. Thẩm Hằng tự nhiên cũng sau khi nghe xếp hai nữ đối thoại, hắn cũng không coi là chuyện to tát, tiếp tục cùng Quách Vũ Bằng giao lưu. Quách Vũ Bằng bên kia tiến triển rất nhanh, có Nhậm Kiệt tòa chấn, còn có một đám tiểu đệ mang theo súng, rất dễ dàng liền bắt Dương Quan Thành. Đem bên trong tiểu khu mấy cái làm mưa làm gió ác bá đánh cục sau, toàn bộ tiểu khu đều thành thật. Sau đó bắt đầu đều đâu vào đấy triển mở giao dịch. Hơn nữa Dương Quan Thành cùng Đào Nguyên tiểu khu không giống, Dương Quan Thành đám người đã đói bụng chừng mấy ngày. Bây giờ nghe có người tiêu thụ vật tư, mọi người nhiệt tình tăng gọn, dồn dập xuống lầu, vung vẩy điện thoại di động muốn mua. Nhậm Kiệt bởi vì có trước kinh nghiệm, cố ý nhường bọn tiểu đệ cong lấy súng, hai bên trái phải cách xa nhau 3 mét đứng tốt, mắt nhìn chằm chằm. Ở súng ống uy hiếp dưới, nhóm này nghiệp chủ thành thật giao dịch, cũng không kẻ đần độn chủ động gây phiền phức. Thú hổ, người ta là bán vật tư, lại không phải cướp đoạt. Có điều giá tiền này mà, đúng là cùng cướp đoạt gần như. Một bao mì ăn liền bán được 100 khối, thật cờ mở nở đen a. Không ít người trong lòng đều không thăng bằng. Nhưng người ta nhằm vào một cái người tình ta nguyện. Thuốn hồ mọi người đã sớm đói bụng đỏ mắt, ai còn quan tâm này 100-200. Những người này sợ là còn không biết, Đào Nguyên tiểu khu lúc trước một bao mì ăn liền bán được 1 vạn, sau đó Thẩm Hằng vì nâng lượng tiêu thụ cao, mới đưa ra ít lãi tiêu thụ mạnh. Quách Vũ Bằng báo cáo nhất tiến triển mới, hơn nữa còn nói, Nhậm Kiệt cũng bắt đầu ở bên trong tiểu khu chiêu thu tiểu đệ, nghe được miễn phí cung cấp vật tư, mọi người nhiệt tình tham dự, tích cực đăng ký. Thẩm Hằng tâm tình thật tốt, tiếp tục chỉ thị, đón lấy vận chuyển vật tư, tiếp tục bán. "Là, lão bản." Quách Vũ Bằng đội va đáp, bên này đã ổn định lại, Nhậm Kiệt mang một chút người đã đi bên cạnh Sơn Thủy Văn Biên. Ừm. Tiến triển thuận lợi, Thẩm Hằng cũng tâm tình thật tốt, ôm Trần Mộng Tình hôn một cái. Còn thân hơn lên. Lâm Lộc trừng mắt, lại lén lút nhìn một chút bên người Hoắc Miêu. Nhưng Hoắc Miêu không phản ứng chút nào, một mặt mỉm cười, tựa hồ căn bản không có thấy cảnh này. "Tỷ tỷ, bọn họ nhưng là ở thân á ngươi liền một điểm phản ứng đều không có. Quả thực thái quá." Lâm Lộc cảm giác chính mình tam quan đều đổ nát. Xe một đường bước vàng chạy, một lát sau, Thẩm Hằng liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một loạt xe trượt tuyết, chính là Tống Trinh Minh này số người. Lâm Lộc hiển nhiên cũng nhìn thấy, nàng cao mày, cừu hận nhìn phía trước xe trượt tuyết. Thẩm Hằng ở trên màn ảnh cờ lật mấy lần, hắn này chiếc xe trượt tuyết nhất thời hướng về bên cạnh nhô đi. Tốt vào lúc này mới ra thành, còn có không ít cao lầu, có thể ngăn cản Tống Trinh Minh tầm mắt. Các loại Thẩm Hằng xe mở đến chữ lương trung tâm thời điểm, Tống Trinh Minh liền cái bóng cũng không thấy. Kho lương. Nhìn chữ lương trung tâm, Lâm Lộc tâm tình căng thẳng kích động, nhỏ giọng hỏi dò, "Chúng ta là muốn đốt kho lương à? Đem kho lương tiêu hủy, Tống Trinh Minh không được tức điên a?" Thẩm Hằng cười lắc đầu, vung tay lên, xe trượt tuyết nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Sau đó cất bước đi vào viện. Nơi này còn có người của Tống gia, chúng ta có phải hay không nên tránh né? Lâm Lộc còn đang khiếp sợ với Thẩm Hằng thủ đoạn, nhưng nhìn thấy ba người nên ngang đi vào, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hoắc Miêu quay đầu lại cười nói, ngươi theo liền tốt. Mấy người này còn giống như rất tự tin. Có điều, Tống Trinh Minh nhưng là tận mấy chục người đây. Nơi này còn có hắn phái tới thuộc hạ, hơn nữa người của Tống gia còn có súng. Các ngươi cũng quá mù quáng tự tin điểm đi. Lâm Lộc không còn gì để nói, mắt thấy ba người đã đi vào viện, vội vã theo ở phía sau. Dọc theo đường đi nàng còn nhìn xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo bị người phát hiện. Làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là, đi thẳng đến kho lương cửa, cũng không phát hiện bất luận cái nào người của Tống gia. Toàn bộ chữ lương trung tâm yên tĩnh cực kỳ, phảng phất không có người sống như thế. Lâm Lộc bị ý nghĩ này sợ hết hồn, đội vàng tiến đến bên người Hoắc Miêu. Mà lúc này, Thẩm Hằng đã đi tới kho lương cửa, đưa tay đẩy ra cửa lớn. Lâm Lộc trợn to mắt, hầu như kêu lên sợ hãi. Như thế hung hăng à? Nhưng sau một khắc, nàng liền nhìn thấy, toàn bộ kho lương bên trong trống rỗng, chỉ có Tống Hữu Lượng một thân một mình đang ngẩn người. Cách đó không xa trên đất, nhưng là chất đống tràn đầy thi thể. Nghe được phía sau cửa lớn âm thanh, Tống Hữu Lượng đội vã quay đầu lại. Nhưng đang nhìn đến Thẩm Hằng sau, hắn run lập cập. Tống Hữu Lượng. Lâm Lộc ánh mắt chăm chú vào Tống Hữu Lượng trên người. cái này cũng là Tống gia thành viên trọng yếu một trong. Nàng lặng lẽ đem chủy thủ nắm trong tay. Có điều, Tống Hữu Lượng phản ứng làm nàng ngoài ý muốn. "Tiên sinh, ngài đã tới." Tống Hữu Lượng bỏ ra nụ cười, một đường chạy chậm đi tới Thẩm Hằng trước mặt. "Chuyện này..." Lâm Lộc có chút ngộp. "Vừa nãy Tống Trinh Minh cho ta đánh vài cái điện thoại, nhưng ta sợ để lộ, liền không có tiếp chờ ngài chỉ thị." Tống Hữu Lượng lại cung kính xin chỉ thị. Túi đầu không lưng dáng vẻ, nhường Lâm Lộc giác đến mình đang nằm mơ. Nay vẫn là cái kia ngông cuồng tự đại Tống Hữu Lượng à? Mặc dù là đối mặt chính mình phụ thân, đều một mặt ngạo nghễ. Có thể làm sao hiện tại là bộ này dáng vẻ? "Rất tốt." Thẩm Hằng thỏa mãn vô vô Tống Hữu Lượng bay.
Cái kia.
Tống Hữu Lượng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Ta đã dựa theo ngài nói, đem người triệu tập, lại cho Tống Trinh Minh gọi điện thoại. Ngay hiện tại, có thể mang cái kia con sâu làm ra đến rồi đi." "Gấp làm gì a?" Thẩm Hằng cười, "Cũng chờ lâu như vậy rồi, cũng không kém mấy phút đồng hồ này, sau đó nhường ngươi xem một chút cho hay." "Cho hay?" Nghĩ đến vừa nãy Thẩm Hằng cầm súng tự động, đem Tống gia tinh nhuệ tất cả đều bắn phá mà chết một màn, Tống Hữu Lượng dùng mình một cái. Nhưng là chết đạo hữu không chết bần đạo. Tuy rằng Tống Trinh Minh là chính mình thương yêu cháu trai, nhưng trước mắt tự mình nghĩ sống, chỉ có thể hy sinh ngươi. Thẩm Hằng mang theo mấy người trở lại tòa nhà văn phòng, tìm cái góc tối văn phòng. Gian phòng này đối diện kho lương cửa lớn. Không bao lâu, Tống Trinh Minh và người liền đến chữ lương trung tâm. Thẩm Hằng mấy người say sưa ngon lành nằm nhồi trên cửa sổ xem cuộc vui. Một bên Tống Hữu Lượng muốn nói lại thôi, nhìn phía dưới ngốc bỏ tiến vào chữ lương trung tâm đại viện người nhà họ Tống, tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Đều cho ta cẩn thận một chút." Tống Trinh Minh đem súng lục lấy ra, kéo mở an toàn, quay đầu lại căn dặn thuộc hạ. Dựa theo Tam Thúc từng nói, nơi ẩn nút phái tới rất nhiều người. Nghe thanh âm trong điện thoại, hỏa lực rất mạnh a nói không chắc, hiện tại kho lương đã. Nghĩ tới đây, Tống Trinh Minh càng cẩn thận e dè hơn, một đám người dán vào tường, lặng yên không một tiếng động dựa vào hướng về kho lương cửa lớn. Cửa lớn còn mở ra. Nhìn thấy kho lương cửa lớn mở rộng, Tống Trinh Minh càng sắc mặt nghiêm túc. Có điều càng tới gần, lại phát hiện bên trong không có một chút nào âm thanh. Tống Trinh Minh chỉ bên người một cái thuộc hạ, ra hiệu nhường hắn lặng lẽ kiểm tra tình huống. Hắn rất tiết mệnh, tự nhiên không thể đặt mình vào nguy hiểm. Thuộc hạ có chút không vui, nhưng đối mặt gia chủ chỉ huy, hắn chỉ có thể kiên trì, lặng lẽ đi tới. Đi tới cửa lớn, hắn đem đầu nhẹ nhàng duỗi tiến vào, từng điểm kiểm tra tình huống bên trong. Đầu của hắn duỗi càng ngày càng bên trong, hai con đậu xanh lớn trong tròng mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. Tống Trinh Minh mang theo mọi người trốn ở cách đó không xa, đem nòng súng nhắm vào cửa lớn phương hướng. Chỉ cần có người đi ra, lập tức nổ súng. Nhưng hắn nhìn thấy, thuộc hạ lại sau một khắc, trực tiếp đi vào cửa lớn. Điên rồi sao đây là? Tống Trinh Minh thầm mắng một tiếng, sau đó quay đầu chỉ huy mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cái này ngu ngốc, e sợ đem bên trong nơi ẩn nút người đều cho kinh động. Có thể một giây sau, bên trong liền truyền đến thất kinh âm thanh, gia chủ, kho lương là không. Cái gì đều không còn. Không, còn có một chỗ thi thể, đều là chúng ta người của Tống gia. Cái gì? Tống Trinh Minh sững sờ, sau đó đứng dậy, bước nhanh vào. Đi vào kho lương trong nháy mắt, hắn liền hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi ở toàn bộ trong phòng kho, một hạt lương thực đều không có, mặt đất sạch sẽ. Mà cách đó không xa, nhưng là ngang dọc tứ tung nằm đông đảo thi thể. Làm sao? Tại sao lại như vậy? Chương 157, náo quỷ. Chương 157, náo quỷ. Gia chủ, xác định, tổng cộng 40 bộ thi thể, đều là chúng ta người của Tống gia. Tam thiếu gia cùng Tam thúc mất tích. Tống Trinh Minh dại ra ngồi dưới đất, bên người một cái thuộc hạ đi tới, thấp giọng báo cáo. Đều là chúng ta người. Không, không có không nhận ra người nào hết. Tống Trinh Minh lúc này mới quay đầu, hai con mắt không có một chút nào màu sắc. Trước hùng tâm trang trí, theo lương thực không cánh mà bay, cũng triệt để tiêu tan. Không có lương thực, còn nói gì Tống gia quật khởi. Đừng nói quật khởi, e sợ mọi người cũng phải chết đói. Đều là chúng ta người của Tống gia. Thuộc hạ đội vàng nói, còn có. Vừa nãy chúng ta còn kiểm tra ra công phân xưởng cùng phía đông kho hàng, đồ vật bên trong cũng toàn đều biến mất, toàn bộ kho hàng, tất cả đều không, thậm chí ngay cả gia công thiết bị đều không còn. Tại sao lại như vậy? Tống Trinh Minh trong đầu chỉ còn giữ lại này năm chữ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, đến cùng là ra sao sức mạnh có thể đem toàn bộ kho lương bên trong hết thảy lương thực tất cả đều lấy đi. Gần vạn tấn lương thực a, đến bao nhiêu người mới có thể chuyển cho hết? Hơn nữa chúng ta người của Tống gia đều chết rồi, nhưng liền đối phương một quặng lông đều không nhìn thấy. Còn có gia công thiết bị. Nghĩ đến những kia quái vật khổng lồ giống như máy móc, Tống Trinh Minh thân thể run lên, run giọng nói, "Tiểu Vũ, ngươi nói trên thế giới này có quỷ hả?" "Quỷ?" Thuộc hạ sững sờ, sau đó nghĩ đến hết thảy kho lương giống tuyết, cũng là hậu tâm mắt lạnh. Đang đến gần chữ lương trung tâm thời điểm, bọn họ cũng đã chậm dưới tốc độ, đồng thời nghiêm túc quan sát đi về chữ lương trung tâm xe trượt tuyết dấu vết. Chỉ có lẻ loi tán tán trước dấu vết lưu lại, cũng không có rất nhiều. Điều này cũng làm cho bọn họ thoáng yên tâm. Xem ra, nơi ẩn nút đến cũng không có nhiều người. Có thể một trận chiến, có thể vào kho lương sau, chết người đều là người nhà họ Tống, xem dáng dấp của bọn họ, đều không có lấy ra vũ khí phản kháng. Trái lại như là bị tập hợp lên, trong nháy mắt xóa bỏ như thế. Ra sao sức mạnh, có thể đem nhiều người như vậy tập hợp lên? Đúng là trên người bọn họ vết thương, tất cả đều là bị đạn xuyên qua. Có thể này cũng giải thích không thông a, càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là kho lương không. Liên như vậy lớn gia công thiết bị cũng biến mất rồi, phản phất tử chưa từng xuất hiện như thế. Xe trượt tuyết có thể kéo đến động như vậy lớn gia công thiết bị à? Tống Trinh Minh tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy sợ sệt. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, xem hướng bốn phía. phảng phất những kia góc tối đang có một loạt súng máy nhắm vào bọn họ. Lùi. Tống Trinh Minh hít sâu một hơi, không khí lạnh làm hắn đại não tỉnh táo, lớn tiếng quát, đừng quản những thi thể này, chúng ta đi trước. Về Tống thị cao úc, đông đảo các thuộc hạ cũng thập phần sợ sệt, đã sớm chờ câu nói này. Nghe được gia chủ dặn dò, mọi người cuống quýt chạy ra kho lương, từng cái lại lật qua từng viện, có thể sau một khắc, bọn họ liền tất cả đều bối rối. Đầu ở chỗ này xe trượt tuyết không gặp, mười mấy chiếc xe trượt tuyết cũng không có hướng ra phía ngoài mở ra đi vết bánh xe ấn, tuyết bên trong còn có dừng lại dấu vết. Bốn phía tuyết lớn mênh mông, một mảnh trắng bạc. Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh cũng không nhìn thấy bất kỳ một chiếc xe trượt tuyết. Tòa nhà văn phòng sau góc tối, Thẩm Hằng nhếch miệng cười khẽ. Vừa nãy đám người này tiến vào kho lương sau, hắn liền lặng lẽ đi ra, đem hết thảy xe trượt tuyết, tất cả đều thu đến bên trong không gian của mình. Vừa vặn Quách Vũ bằng bọn họ khai cương quách thổ, còn có thể dùng tới. Xe đây, xe trượt tuyết đây. Tương viện ở ngoài, truyền đến Tống Trinh Minh rít đảo. Trong thanh âm còn mang theo một tia yếu ớt run cầm cập. Gia chủ, bốn phía đều xem qua, không, không có. Thuộc hạ lắp ba lắp bắp báo cáo. Quá quỷ dị. Kho lương bên trong nhiều đồ như vậy, ly kỳ biến mất. Mà người của Tống gia không hề chống lại, tất cả đều bỏ mình. Hiện tại, bọn họ ra xe trượt tuyết, cũng tất cả đều không gặp. Trên đất nhưng không có nửa điểm rời đi dấu. Không ít người nghĩ đến Tống Trinh Minh mới vừa nói quỷ. Lẽ nào, thật sự có. Mọi người dùng mình một cái, theo bản năng quận mình đến đồng thời. Bình. Tống Trinh Minh hướng lên trời nã một phát súng, phẫn nộ quát, đừng cờ mờ nờ chen, cho ta lấy ra vũ khí, nhìn chăm chú tốt bốn phía. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn xung quanh, cắn răng nói, đi ra cho ta. Giả thần giả quỷ hù dọa ai đó. Đây chỉ là chính mình cho mình tiếp sức thôi. Tống Trinh Minh cũng không nghĩ ra, tại sao xe trượt tuyết sẽ không có dấu hiệu nào, lặng yên không hề có một tiếng động biến mất không còn tăm hơi. Xe trượt tuyết một khi khởi động, âm thanh như vậy lớn, mặc dù ở kho lương bên trong, đều có thể rõ ràng nghe được. Nhưng hắn phát thể, vừa nãy cũng không nghe thấy nửa điểm âm thanh. Hơn nữa nhiều như vậy xe, khởi động sau khi âm thanh trầm chất, càng không thể không ai nghe được. Bốn phía tịch liêu không hề có một tiếng động. Tống Trinh Minh phát điên như thế, hướng về xung quanh liền mở sổ súng. Không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghe được tiếng súng âm thanh tựa hồ truyền ra rất xa. Hoa tuyết vẫn cứ không hề có một tiếng động bay xuống, phảng phất toàn bộ trong thiên địa chỉ còn dư lại bọn họ những này bị vứt bỏ người. Mọi người cũng dồn dập cầm súng, nhắm ngay xung quanh. Ken ken ken. Lúc này Tống Trinh Minh trong túi di động vang lên, mọi người tóc gáy đứng thẳng, trong nháy mắt xoay người, trong tay súng nhắm ngay Tống Trinh Minh. Rời hạ các ngươi nhìn ai đó. Tống Trinh Minh chửi ầm lên. Mọi người vội vã cúi đầu, sau đó cảnh giác xem hướng bốn phía. Uy. Nhìn thấy là cô gọi điện thoại tới, Tống Trinh Minh thở phào nhẹ nhõm, chuyển được di động, cô, làm sao? Trinh Minh, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, tỉnh ngủ sau vừa mở mắt, trong phòng tất cả mọi thứ đều không còn. Trong điện thoại truyền đến cô khóc sức mướt âm thanh, liền ngay cả trên giường ga trải giường đệm chăn, đều tất cả đều không gặp, mọi người gian phòng đều là như vậy. Thậm chí
cái gì?
Tống Trinh Minh căng thẳng trong lòng, vội vã truy hỏi. Làm sao Tống thị cao ốc bên trong đám người, trong phòng đồ vật cũng biến mất rồi? Thậm chí chúng ta còn ở trong hành lang nhìn thấy đệ ngươi thi thể, còn có ngươi cái kia trong phòng giá sách bị mở ra, trong phòng tối giống tuyết. Phù phù. Tống Trinh Minh hai chân mềm nhũn, ngồi ở đất tuyết bên trong. Trinh Minh ngươi đang nghe à? Cô âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, chúng ta lạnh quá, y phục trên người cũng không có, mọi người đều chỉ còn dư lại đồ lót, quá lạnh. Toàn bộ tầng 15, chúng ta liền một khối che chắn vải cũng không tìm tới. Ngươi không phải mở ra xe trượt tuyết à? Mau mau trở về đi, chờ đợi thêm nữa, chúng ta liền tất cả đều đông chết. Gia chủ, ngài không có sao chứ? Bên người mấy người thuộc hạ liền đội vàng đem Tống Trinh Minh đỡ lên đến. Tống Trinh Minh thất thần nói, Ngạn Minh, các ngươi phát hiện Ngạn Minh thi thể? Đúng, Ngạn Minh chết rồi. Đầu đều cơ hồ bị cắt xuống, sẽ chết ở hành lang trên sàn nhà. Cô khóc nói. Tống Trinh Minh tuy rằng ăn mặc dày quần áo dày, nhưng lúc này, nhưng cảm thấy từng luồng cảm giác mát mẻ bay lên. Tống Ngạn Minh ở kho lương a? Làm sao sẽ xuất hiện ở Tống thị cao úc? Lúc trước Tam Thúc còn gọi điện thoại cho mình, nói kho lương gặp phải công kích, Tống Ngạn Minh mất tích. Ở nhận được điện thoại một khắc đó, hắn liền ngay cả bận bịu triệu tập nhân thủ, mở ra xe trượt tuyết đi tới nơi này. Nhưng Tống Ngạn Minh thi thể, nhưng bị dị xuất hiện ở Tống thị cao úc. Hắn mặt như giấy sắc, thất kinh. Sẽ không phải, thật sự có quỷ đi. Chương 158, Tống Hữu Lượng chết. Chương 158, Tống Hữu Lượng chết. Cúp điện thoại, Tống Trinh Minh dùng sức bấm bắp đuổi mình một cái. Hắn cau mày, nhìn bốn phía trắng xóa tuyết sắc. Bên người các thuộc hạ nhìn về phía Tống Trinh Minh, vẻ mặt của bọn họ bên trong cũng tràn ngập mờ mịt cùng sợ hãi bất an. Vừa nãy ra chủ điện thoại, bọn họ toàn cũng nghe được. Hiện tại, nhà cũng bị trộm. Hơn nữa, Tam thiếu gia rõ ràng theo Tam Thúc đến trấn thủ kho lương, a tại sao lại trở lại Tống thị cao úc? Càng quỷ dị chính là, trong nhà già yếu mẹ và trẻ, tất cả đều không hiểu ra sao ngủ thiết đi, sau đó, trong phòng đồ vật, liền cùng bọn họ y phục trên người, tất cả đều không cánh mà bay. Nghe, Tống Trinh Minh dùng sức bấm một cái bắp đùi của chính mình, cắn răng nói, hiện tại đều đi theo ta, đi bộ về Tống thị cao úc. Nào còn có người nhà của chúng ta, nhất định phải nhanh đi về, không phải vậy bọn họ sẽ đông chết. Tống Trinh Minh lạnh lùng nhìn quét mọi người, ta sẽ không ném bất luận cái nào huynh đệ, mọi người xếp thành hàng ngũ, trời tối tuyệt đối có thể đi trở về đi. Ở trở lại trên đường, xếp sau người ngược lại đi, hai bên người chú ý hai bên. Nhìn chăm chú tốt bốn phía, có bất kỳ động tĩnh gì, trực tiếp nổ súng. Xếp sau người, 20 phút đổi một lần, duy trì tốt thể lực. Không thể không nói, Tống Trinh Minh vẫn là có chút tài năng. Hắn chỉ lo trong bóng tối có không biết quỷ gì, trực tiếp nhường đội ngũ xếp sau người, một đường ngược lại đi trở về. Những kia khủng bố trong phim ảnh, mọi người đứng xếp hàng đi trở về, hàng cuối cùng người, không phải đống nhiên hét thảm một tiếng, sau đó liền bị trong bóng tối đổ vật kéo đi. Trước mắt bốn phía sáng sủa, nhưng vì để người vất nhất, Tống Trinh Minh hay là muốn hành sự cẩn thận. Dù sao mới hơn 60 người, có thể không chịu nổi lại có ngoài ý muốn. Mọi người vội vã xếp thành hàng, thậm chí Tống Trinh Minh chủ động đứng ở hàng cuối cùng, làm gương cho binh sĩ. Hàng cuối cùng người khác, theo tự giác về phía sau chuyển, cảnh giác nhìn phía sau. Nghe ta khẩu hiệu, Tống Trinh Minh hét lớn, hiện tại, một đường đi bộ đi trở về, duy trì tốt thể lực. Hàng trước người, cầm la bàn nhìn kỹ phương hướng, mang nhầm phương hướng, lao tử liền đập chết hắn. Phải. Hàng trước nhất mấy người vội vã móc ra la bàn. May mắn chính là, la bàn cũng không có mất đi tác dụng, bọn họ rất nhanh quyết định tốt phương hướng, một đường tiến lên. Đương nhiên, Tống Trinh Minh kể cả bên cạnh hắn này một loạt, là một đường lùi về sau. Trên đường, bọn họ vẫn duy trì giơ súng tư thế, ngón tay thủ săn cò súng. Một khi phát hiện bất cứ dị thường nào, liền trực tiếp nổ súng. Thời khắc này, tâm lý của bọn họ thập phần yếu đuối, trong tay súng, cho bọn hắn cuối cùng dũng khí cùng an ủi. Thẩm Hằng lúc này đã về lên trên lầu gian phòng, đá một cước Tống Hữu Lượng, ngươi có thể đi. Ta có thể đi. Tống Hữu Lượng kinh hỉ, sau đó cười gượng, cái kia, vậy ta trong bụng sâu, ngài có thể lấy đi hả? Muốn ăn dám đây. Thẩm Hằng cười lạnh, trước hết để cho sâu ở ngươi trong bụng đợi, cùng ngươi bồi dưỡng một chút tình cảm đi, ta còn có thể tìm ngươi. Tống Hữu Lượng sắc mặt khó coi, nhưng hắn chỉ lo Thẩm Hằng đổi ý, vẫn làm đội vàng đi xuống lầu, một đường hướng về Tống Trinh Minh đội ngũ đuổi theo. Tay trái bị thương, Tống Hữu Lượng chạy cũng không nhanh, lại thêm vào tuổi tác hắn lớn, chạy vài bước liền thở hổn hển. Hơn nữa không có cách nào hất tay chạy, thân thể cũng không thăng bằng. Có thể hiện tại không có xe trượt tuyết, chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Hắn phải nói cho Tống Trinh Minh, Tống Ngạn Minh là bị một nam hai nữ cướp đi. Còn có, lương thực cũng bị trong này nam nhân vung tay lên, liền toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, không thể nói chính mình đem Tống ra những người này triệu tập lên, không phải vậy mặc dù chính mình là Trinh Minh tam thúc, cũng sẽ bị nhà hắn pháp hầu hạ. Đúng, bọn họ xe trượt tuyết cũng bị người đàn ông này lấy đi, hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn một đường chạy thở hổn hển, xa xa nhìn thấy Tống Trinh Minh đoàn người trên người màu đen áo khoác. Ở đất tuyết bên trong, phản phất mấy chục con màu đen con kiến đang phong thả di động. Trinh Minh, Trinh Minh. Hắn xa xa gọi lên vừa gọi một bên chạy. Có thể gió to vụ vụ thổi, đám người kia tựa hồ không nghe thấy. Tống Hữu Lượng lại đuổi theo chạy một đoạn, lần này, đội ngũ đường biển đã rõ ràng lên. Hắn đội vã thở hào hiền hô, Trinh Minh. Tống Trinh Minh. Ừm. Tống Trinh Minh chính mang theo đội ngũ lùi về sau, tiến lên, bất thình lình nghe được chính mình đối diện chuyển đến âm thanh. Cẩn thận vừa nghe, tựa hồ vẫn là ở gọi chính mình. Tống Trinh Minh nhất thời sợ hết hồn. Gió lạnh lạnh lẽo, Tống Hữu Lượng âm thanh truyền đến thời điểm, đã trở nên có chút mờ mịt. Trinh, Minh, Tống, Trinh, Minh. Âm thanh ở gió lạnh bên trong vang vọng, tựa hồ ở bên người nhỉ non lượn lờ như thế, làm người sợn cả tóc gáy. Tống Trinh Minh trong nháy mắt, liền nghĩ đến Tây Du Ký, bên trong ngân giác đại vương, tướng mạo xấu xí, cầm tử kim hồng hồ lô, nhắm ngay Tôn Ngộ Không, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Chính mình một trả lời, sẽ không phải mất tích bí ẩn đi. Hơn nữa nhìn chăm chú nhìn lại, một vệt bóng đen hướng mình bay tới. Bóng đen lắc lư, chạy bộ vòng vo, nhưng tốc độ cực nhanh. Đi chết. Hắn không chút do dự, trực tiếp nhắm ngay bóng đen bỗng nhiên nổ súng. Cái khác xếp sau người cũng đã thấy bóng đen, sắc mặt căng thẳng, không chút do dự theo ra chủ nổ súng xạ kích. Bình bình bình. Đát đát đát. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng súng âm thanh liên tiếp không ngừng, mà bóng đen kia cũng trong nháy mắt cứng lại ở tại chỗ, theo tiếng súng run không ngừng. Cho đến mọi người phát điên giống như đem một con toy viên đạn tất cả đều bắn ra sau, bóng đen ngã xuống đất, mọi người thở hào hẹn, nhìn về phía Tống Trinh Minh. Đồng thời về đi xem. Tống Trinh Minh do dự một chút, sau đó hạ lệnh. Bóng đen ngã xuống đất là ai? Nếu như đúng là quỷ vậy bọn hắn coi như muốn chạy cũng chạy không, còn không bằng đi tận mắt xem, dù cho chết rồi cũng muốn làm cái rõ ràng quỷ. Mọi người theo Tống Trinh Minh, đội tốt viên đạn sau, một đường cẩn thận đi tới. Nhưng bọn họ thở phào nhẹ nhõm chính là, trên đất bóng đen không nhúc đích, tựa hồ bị bọn họ cho đánh chết. Tống Trinh Minh mang theo mọi người, chậm rãi vây lại, nòng súng còn quay về bóng đen. Một khi đối phương sát chết vùng dậy, liền lập tức nổ súng. Có thể khi thấy rõ bóng đen sau, Tống Trinh Minh há hốc mồm. Ba, tam thúc. Trên đất bóng đen này, lại là chính mình tam thúc Tống Hữu Lượng. Mà Tống Hữu Lượng toàn thân đều là lỗ đạn, đã bị đánh thành cái sàng, đã sớm không còn khí tức. Hai mắt trừng trừng, tràn đầy không dám tin tưởng. Chính mình vừa nãy mang theo các thuộc hạ, tự tay đánh chết tam thúc. Tống Trinh Minh lần thứ ba co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần. Hắn tay run rẩy, đem tam thúc con mắt khép kín, kêu rên lên tiếng. Các thuộc hạ tất cả đều cúi đầu, đặc biệt là vừa nãy hàng cuối cùng người, theo Tống Trinh Minh đồng thời nổ súng, bọn họ cũng là hung thủ một trong a sau một hồi. Tống Trinh Minh ngẩng đầu lên, khịt khịt mũi, run rẩy nói, chúng ta đi, duy trì vừa nãy đội hình. Hắn không dám khóc. Gió lạnh còn như dao, nếu như rơi một giọt nước mắt, sẽ trong nháy mắt đông lại, khuôn mặt còn như dao cắt như thế đau đớn. Hiện tại nếu như muốn mang theo tam thúc thi thể rời đi, đội ngũ còn muốn hao bỏ ra rất nhiều sức lực chờ trở lại Tống thị tập đoàn, còn có thể có mấy cái người sống. Mọi người khó chịu không lên tiếng, tập kết rời đi. Tống Hữu Lượng chết rồi. Bên trong tòa nhà văn phòng, Thẩm Hằng nhẹ nhàng vẫy tay, một con kim loại còn sâu nhỏ bỏ đến lòng bàn tay của hắn, sau đó sâu nhỏ biến mất, trở lại không gian ý thức. Thật. Lâm Lộc con mắt sáng. Vừa nãy, nàng liền nghe đến bên ngoài kịch liệt tiếng súng. Lẽ nào là Tống Hữu Lượng bị Tống Trinh Minh giết? Nói đi nói lại, nàng hiện tại cũng biết Tống Hữu Lượng phản bội Tống Trinh Minh, tập kết thuộc hạ, bị Thẩm Hằng giết chết. Chẳng lẽ Tống Trinh Minh đã biết Tống Hữu Lượng phản bội sao? Chẳng trách tiếng súng vang lâu như vậy, nay phải là bao lớn hận a đem mình đổi thành Tống Trinh Minh, cũng hận không thể đem Tống Hữu Lượng ngũ mã phân tây đi. Ta như vậy tín nhiệm ngươi, nhường ngươi thủ kho lương, nhưng cấu kết người ngoài. Chúng ta cũng đi thôi. Thời gian cũng không sớm, ngày hôm nay có thể nói thu hoạch khổng lồ. Thu phục Lý Minh Hoa, hơn nữa còn biết được thành Nam có một đám điên cùng nhà khoa học tạo thành thiên địa hội cái này tà ác tổ chức. Hiện tại bắt kho lương, còn trộm Tống thị tập đoàn nhà, Tống Trinh Minh hiện tại e sợ người đều đã tê dần. Có điều, Thẩm Hằng không có trực tiếp giết chết Tống Trinh Minh. Nhưng hắn tự tay giết mình tam thúc, đây mới là cái bắt đầu. Sau đó, Thẩm Hằng sẽ làm Tống Trinh Minh trơ mắt nhìn toàn bộ Tống gia ngã xuống. Chờ hắn nhận hết tinh thần tàn phá, sau đó lại đem hắn chấm dứt. Hắn muốn triệt để phá hủy Tống Trinh Minh tự tin. Tống thị tập đoàn đều là già yếu mẹ và trẻ, hiện tại chỉ mặc quần áo lót, đông đều có thể đông chết. Mà Tống Trinh Minh những người này muốn đi trở về Tống thị tập đoàn, ít nhất ném mất nửa cái mạng. Chương 159, số 5 lão bà chương 159, số 5 lão bà các ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Lộc theo Thẩm Hằng mấy người xuống lầu, nhìn Thẩm Hằng biến ra chiếc kia xe trượt tuyết, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta về nhà a?" Thẩm Hằng liếc nhìn Lâm Lộc, sau đó phản ứng lại vung tay lên. Tống Trinh Minh vừa nãy mở xe trượt tuyết, nhất thời xuất hiện trước mắt. "Ê, đưa ngươi chiếc xe, ngươi không phải đi về à? Chúng ta không tiện đường, chính ngươi mở đi." Thẩm Hằng nói. Hoắc Miêu đứng ở một bên âm thầm bĩu môi. "Thối lão công, đừng tưởng rằng ta không thấy, ngươi vừa nãy lén lút nhìn Lâm Lộc vài mắt, rõ ràng ngươi cũng có ý nghĩ, hiện tại còn dùng lên binh pháp đúng không?" Dụ Cầm cổ túng. "Xác thực." Thẩm Hằng chính là cái phổ thông nam nhân, gặp phải Lâm Lộc như vậy bạch phú mỹ, người nam nhân nào không thích. Chỉ có điều, hắn đã nắm giữ 4 cô gái, cũng không thể sau đó thấy một mỹ nữ, liền muốn thu một cái đi. Đây cũng quá không biết đủ. "Ta..." Lâm Lộc mím môi dưới, nhìn một chút Thẩm Hằng, vừa nhìn về phía Hoắc Miêu, "Miêu tỷ, ta có thể hay không? Có thể hay không theo các ngươi? Yên tâm, ta sẽ học làm cơm, cũng có thể quét tước làm việc nhà, các ngươi có thể thu nhận giúp đỡ ta à?" Nàng nghĩ tận mắt đến, Tống gia diện. Càng quan trọng chính là, Lâm Lộc không có bất kỳ vật tư. Hiện tại Lâm gia đại loạn, trưởng bối trong nhà nhóm đều ở tranh quyền đoạt thế, chính mình trở lại, chỉ sợ cũng phải bị khống chế lên. Cha của nàng chỉ có nàng như thế một đứa con gái, ai sẽ nguyện ý nghe một người phụ nữ chỉ huy? Nàng đã không nhà có thể trở về, còn có thể đi nơi nào? Mà hiện tại, trải qua cùng Hoắc Miêu ở chung, nàng đối với Hoắc Miêu tràn đầy hảo cảm. Biết cái này đẹp đẽ nữ sinh cùng mình tuổi sắp xỉ, chỉ là lớn hơn mình hơn một tháng. Trần Mộng Tình cũng đối với chính mình thập phần hữu hảo. Hơn nữa ba người này xem ra sạch sẽ, còn có tân tiến như vậy, chính mình chưa từng nghe nói trí năng xe trượt tuyết, bọn họ nên có không ít vật tư. Phụ thân trên trời có linh thiêng, có thể nhìn thấy Tống gia diện, chính mình còn rất tốt tiếp tục sinh sống, cũng đủ để vui mừng. Lại nói, trước nàng gặp phải nam nhân đều là sắc vô lại, nhưng Thẩm Hằng đã có như hoa như ngọc hai cái lao bà, thậm chí trong nhà còn có hai cái, cũng không thể lại đối với chính mình có ý đồ gì. Nếu có thể theo bọn họ, chính mình tuyệt đối kiếm lời. Ngược lại, chính mình cũng không có cái gì đem ra được đồ vật, có thể đổi lấy điều kiện như vậy. Trừ bộ thân thể này. Lâm Lộc nội tâm ngổn ngang, nói cũng nói không được. Ngươi còn có thể cái gì? Thẩm Hằng liếc nhìn Hoắc Miêu cùng Trần Mộc Tình, đội ho một tiếng, tao mày hỏi. Ta sẽ đàn piano, kéo đàn violon, biết khiêu vũ. Sẽ. Lâm Lộc nói tới chỗ này, có chút nói không được. Những này kỹ năng, đặt ở hòa bình thịnh thế, cho mình thêm điểm, nhưng đặt ở bây giờ như vậy tận thế, có ích lợi gì? Còn không bằng làm cơm hữu dụng. Có thể chính mình vẫn sẽ không làm cơm, duy nhất làm một lần, đem đấy nổi cho đốt rán. Hoắc Miêu liếc mắt lão công, phát hiện Thẩm Hằng đàng hoàng trịnh trọng, nhất thời tiến đến Thẩm Hằng bên hai, lặng lẽ mở miệng: "Lão công, nếu không nhường Lâm Lộc đổi thỏ nữ lang trang, đến nhà chúng ta cho ngươi làm số 5 tiểu lão bà thế nào?" Chuyện này, trong lòng hắn hồi hộp, nhưng trên mặt còn giả bộ là khó xử biểu tình, không hay lắm chứ. Lâm Lộc không nghe Hoắc Miêu, chỉ là nhìn thấy Thẩm Hằng lắc đầu cau mày, đội bằng nói: "Có cái gì không tốt? Ta đồng ý a." "Ê." Hoắc Miêu sững sờ, sau đó buông tay: "Lão công, ngươi xem, nàng đều đáp ứng rồi. Miêu tỷ, ngươi giúp một chút ta, nhường Thẩm ca đáp ứng a." Lâm Lộc đem Hoắc Miêu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: "Ngươi biết ta vừa nãy cùng lão công nói chính là cái gì ạ?" Hoắc Miêu nhìn Lâm Lộc: "Ngươi đi nhà chúng ta, đổi thỏ nữ lang trang." Lâm Lộc đẩy mặt ngạc nhiên: "Thỏ nữ lang trang? Thật giống rất lộ dáng vẻ a." Nàng mím môi, nhỏ giọng nói: "Này rất lạnh đi, thời tiết cũng không thích hợp. Trong nhà của chúng ta rất ấm áp." Hoắc Miêu xua tay: "Chúng ta ở nhà đều ăn mặc ngắn tay." "Ngắn tay?" Lâm Lộc trợn mắt lên: "Đừng nói ngoại giới, chính là các nàng Lâm gia, hiện tại đều lạnh muốn chết. Đây là cái gì hoàn cảnh a, lại còn xuyên ngắn tay. Chỉ cần có thể nhường ta theo các ngươi, xuyên. Xuyên liền xuyên đi." Lâm Lộc nhắm mắt lại, mặt đỏ tới mang tai nói. Nàng trước cũng yêu thích cuộn tơ lụa, tự nhiên biết thỏ nữ lang là cái gì tạo hình. Hơn nữa trong nhà tựa hồ chỉ có Thẩm Hằng một người đàn ông, tuy rằng thẹn thùng, nhưng cũng không phải là không thể đáp ứng. "Ta còn nói, nhường ngươi làm ta lão công số 5 tiểu lão bà." Hoắc Miêu rồi nói tiếp: "A, chuyện này, ngươi mới vừa nói, ta đồng ý." Không đợi Lâm Lộc mở miệng, Hoắc Miêu liền bổ sung một câu. Lâm Lộc khóe miệng run lên: "Ta nói ta đồng ý, không phải ý này a, hơn nữa, làm sao ngươi còn chủ động thu xếp giúp Thẩm ca cưới vợ bé a, trong nhà có như ngươi vậy hậu cung nữ chính, Thẩm Hằng không được hài lòng chết a, chẳng trách Mộng Tình đều đối với ngươi kính trọng rất nhiều. Ngươi nếu như đồng ý, liền theo chúng ta đi, ta phụ trách đi khuyên bảo ta lão công. Hoắc Miêu thấp giọng nói, nếu như không muốn, vậy thì hảo tụ hảo tán, gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái, kỳ thực ta cảm thấy cùng ngươi rất chơi thân, cũng hy vọng cùng ngươi làm cái bạn thân. Làm khuê mật có như thế làm ạ? Lâm Lộc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Hằng, sau đó do dự nhỏ giọng nói, cái kia, vậy cũng tốt. Nàng đối với Thẩm Hằng cũng không ghét, đặc biệt là Thẩm Hằng phá đổ Tống gia. Mạnh mẽ Tống gia, ở Thẩm Hằng trong tay như đồ chơi, tùy ý nhào nặn. Muốn thực sự là như vậy, chính mình theo hắn, cũng không thiệt thòi. Huống hồ Thẩm Hằng đẩy đổ Tống gia, cũng cho phụ thân báo thủ. Lâm Lộc từ nhỏ đã biết, chính mình thân là người của Lâm gia, hôn nhân cũng không thể do chính mình làm chủ. Tương lai vì gia tộc mạnh mẽ, mà đi theo những gia tộc khác công tử thông gia. Nhưng những gia tộc khác các thiếu gia, có mấy cái không hoàn cố. Nhà giàu âm u, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Có mấy cái cùng với nàng xuất thân gần như bằng hữu, đều bị ép duyên. Các nàng hôn sau cũng không hạnh phúc, trượng phu ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén, không biết nuôi bao nhiêu nữ nhân. Nay cùng Thẩm Hằng tam thê tứ thiếp, thật giống cũng không khác nhau gì cả. Chỉ là một cái ở trong tối, một cái ở minh thôi. Có điều, ở Tống gia diệt trước, ta không muốn trước tiên phá thân. Lâm Lộc đỏ mặt thấp giọng bổ sung, cái này ngươi yên tâm. Hoắc Miêu cười, Tống gia diệt chỉ là vài phút sự tình. Vào cửa, Lâm Lộc còn có thể chạy. Đừng nói nàng, liền ngay cả Dương Một Viên cùng Ninh Giao, này mấy ngày nhìn về phía Thẩm Hằng ánh mắt đều do quái, rõ ràng đã có dị dạng ý nghĩ. Lão công, nàng đồng ý. Hoắc Miêu đi tới Thẩm Hằng trước mặt, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, thật. Thẩm Hằng ánh mắt sáng lên, bên hông truyền đến quen thuộc đau đớn, Hoắc Miêu tức giận nói, ta liền biết cái tên nhà ngươi, vừa nãy đều là trang. Khụ khụ, nếu như lão bà ngươi không đồng ý, ta chắc chắn sẽ không có ý tưởng này a. Thẩm Hằng lúng túng gật đầu. Hoắc Miêu bỉnh miệng hừ một tiếng, sau đó lại nhẹ nhàng xoa Thẩm Hằng eo, sâu xa nói, ta đến hiện tại còn nhớ, ngươi khi đó nói với ta, chỉ cần ta không phản bội ngươi, ngươi mãi mãi cũng sẽ không bỏ lại ta, vì lẽ đó ta tự nhiên cũng phải vì lao công cân nhắc. Có thể ở tận thế giới, nắm giữ cuộc sống bây giờ, Hoắc Miêu liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ cho lão công nhiều thu xếp mấy cái lão bà, vậy thì làm sao? Ta biết điều như vậy, lại như thế nghe lời hiểu chuyện, liền nên nghĩ lao công vị trí nghĩ, gấp lão công vị trí gấp. Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn ngồi vững vàng hậu cung chi chủ vị trí. Lao công cũng mới sẽ càng thêm yêu ta. Chương 160, hạt cắt nhỏ cầu cứu chương 160, hạt cắt nhỏ cầu cứu này một chuyến đi ra ngoài giá trị a. Quá đáng giá. Xe trượt tuyết một đường cấp tốc tiến lên, Thẩm Hằng ngồi ở hàng sau vị trí, nhìn bên người Lâm Lộc. Hoắc Miêu chủ động kéo Trần Mộng Tình, ngồi ở hàng trước. Ngược lại xe đều là trí năng điều khiển, không cần người điều khiển, vẫn để cho lão công nghỉ sẽ, thuận tiện cùng Lâm Lộc bồi dưỡng một chút tình cảm đi. Không thể không nói, Hoắc Miêu quả thực là lý tưởng nhất thế tử. Thậm chí ngay cả cái này đều cân nhắc đến. Mà bên người Lâm Lộc nhưng là mặt cười đỏ chót, cúi đầu không dám nhìn tới Thẩm Hằng. Nay một chuyến, không chỉ sao tống của cải, hơn nữa còn nhặt cái lão bà. Hắn đưa tay ra, chủ động kéo Lâm Lộc. Lâm Lộc tay nhỏ run lên, vừa muốn dây rủa, sau đó nhớ tới nàng đã bị Hoắc Miêu tuyển vì là Thẩm Hằng số 5 lão bà, nhất thời hờn dỗi liếc nhìn Thẩm Hằng, sau đó lại giả vờ trấn tĩnh nghiêng đầu. Cái nhìn này, thực sự là phong tình vạn trùng á. Thẩm Hằng nuốt nhẹ Lâm Lộc tay, còn chưa kịp triển khai bước kế tiếp hành động, di động liền bỗng nhiên vang lên. Đại lão, ngươi làm sao thời gian dài như vậy đều không người liên lạc nhà a? Lại là một viên hạt cắt nhỏ gọi điện thoại tới. Âm thanh tràn ngập lười biếng mềm mại, còn mang theo vẻ sốt sắng. Vừa nãy, trong bóng tối mơ ước nàng nghiệp chủ lại đây gõ cửa. Hồn áo muốn dùng mì đổi nàng một đêm. Thứ âm thanh có thể nghe được, hẳn là bên cạnh lầu Lý Phi. Cái kia thân hình cao lớn tráng hán khôi ngô, bên người còn mang theo 4, 5 cái tiểu đệ. Thấy hạt cắt nhỏ không lên tiếng, Lý Phi trực tiếp mệnh lệnh 4 cái tiểu đệ cầm gốc cây, dùng sức hướng về hạt cắt nhỏ cửa chống trộm đánh tới. Tựa hồ muốn phá cửa mà vào. Hạt cắt nhỏ quả thực dọa sợ. Trong nháy mắt, nàng liền nghĩ đến hòa thuận thì phát tài. Mặc dù chính mình muốn phụ thuộc vào nam nhân, cũng phải tìm hòa thuận thì phát tài như vậy đại lao mới là. Người ta có lượng lớn vật tư, còn có súng. Theo nam nhân như vậy, mới có thể tồn sống tiếp. Đến mức nắm mì liền nghĩ đổi đi chính mình đêm đầu tiên, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Chính mình trong thẻ còn thả gần 2000 vạn, muốn mua vật tư bất cứ lúc nào đều có thể tìm Bách Vũ bằng mua. Làm sao có khả năng sẽ coi trọng người này một bao mì? Thế nhưng, ngoài cửa thùng thùng âm thanh không dứt bên tai, mỗi một lần va chạm, đều phảng phất có thể đè toàn bộ cửa va hạ xuống. Hạt cắt nhỏ nghe hái hùng kết bía. Làm sao? Thẩm Hằng kéo Lâm Lộc tay nhỏ, mới vừa muốn mở miệng, liền nghe đến trong điện thoại truyền đến ầm ầm tiếng vang, cùng với hạt cắt nhỏ thất kinh âm thanh. Ta. Hạt cắt nhỏ nguyên bản còn nghĩ lôi kéo một chút tình cảm, nhưng hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy, nước mắt của nàng chảy ròng, nước nở nói, ngươi có thể tới hay không cứu ta? Ta, nhà ta sắp bị người phá tan, ngươi dẫn ta đi đi, ta cái gì đều đồng ý vì ngươi làm. Trời đất ngập tràn băng tuyết, bên ngoài đều nước đóng thành băng, còn có người chạy đến hạt cắt nhỏ nhà và cửa. Nó ấm nhớ dâm dục ca. Thẩm Hằng cảm thấy chính mình cho những này tiểu khu người bên trong ăn quá no rồi. Ai ở va cửa? Đối với cái này đỉnh cấp võng hồng mỹ nữ, Thẩm Hằng vẫn là rất yêu thích. Có điều hắn hiện tại không có đem hạt cắt nhỏ thu về nhà ý nghĩ. Dù sao Hoắc Miêu đã chủ động đem Lâm Lộc cho mình xem xét tốt, chính mình cũng không thể quá tham lam đi. Là chúng ta tiểu khu Lý Phi, vừa cao vừa lớn cái kia. Hạt cắt nhỏ thấp giọng nói, Lý Phi. Thẩm Hằng có chút há hốc mồm, hắn có phải hay không cầm một cái gốc cây va cửa?
Đúng đấy.
Hạt cắt nhỏ cuộn mình thân thể. Nghe bên ngoài càng ngày càng vang tiếng va chạm, cùng với Lý Phi phấn khởi chửi bậy, hạt cắt nhỏ tâm loạn như ma. Thẩm Hằng không nói gì. Này cờ mờ nờ gọi cái gì sự tình? Này gốc cây là tối hôm qua Lý Phi nện Hoa Tỷ tầng hầm cửa lớn, Thẩm Hằng cố ý ném. Chính mình còn kiếm lời Hoa Tỷ 120 vạn bảo hộ phí. Lý Phi trước khi đi thời điểm, mang theo gốc cây rời đi, Thẩm Hằng cũng không có ngăn cản. Hắn còn nghĩ, đêm nay Lý Phi có thể lại đi một chuyến Hoa Tỷ nhà, lại phá cửa uy hiếp, chính mình còn có thể kiếm lời hai phần bảo hộ phí đây. Có thể không nghĩ đến, gốc cây lại nện đến hạt cắt nhỏ nhà. Này Lý Phi, cũng thật là sẽ rác rưởi sử dụng á, ta biết rồi. Thẩm Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ta hiện tại còn ở bên ngoài, chốc lát nữa mới có thể trở về đi.
A.
Hạt cắt nhỏ há hốc mồm. Hoa Thuận thì phát tài đại lao không ở tiểu khu. Vậy phải làm sao bây giờ?
Ta van cầu ngươi,
chỉ cần ngươi cứu ta chính là ngươi người, ngươi muốn thế nào đều có thể. Hạt cắt nhỏ lại một lần khóc ra âm thanh.
Ta còn chưa nói hết đây.
Thẩm Hằng vội ho một tiếng, ta để người khác qua cứu ngươi, ngươi an tâm chờ chính là.
Tốt.
Hạt cắt nhỏ hoảng vội vàng gật đầu. Nàng rất rõ ràng, chính mình một khi rơi xuống Lý Phi trong tay, sẽ là kết cục gì. Như vậy khỏe mạnh to mập vóc người, sợ là có thể đem chân của mình cho bẻ gãy đi.
Hơn nữa, ta cũng không chịu nổi gần 300 cân va chạm. Á, hạt cắt nhỏ rất rõ ràng, nàng đáng giá tiền nhất chính là mình bộ thân thể này.
Đêm đầu tiên vẫn bảo lưu, nguyên vốn là muốn tương lai gả cho phú hảo. Chỉ có điều theo trực tiếp, nàng phát hiện bảng một các đại ca đều là người có gia đình, căn bản không phù hợp nàng chọn ngẫu tiêu chuẩn. Nàng là hám làm giàu không sai, nhưng hám làm giàu không phải là mù quáng đưa ra một huyết. Bây giờ thế giới đổi biến, nàng cũng rất rõ ràng, mình có thể dựa vào chỉ có Hòa Thuận thì phát tài. Hạt cắt nhỏ đã làm tốt hiến thân chuẩn bị. Sở dĩ hai ngày trước không có liên hệ Thẩm Hằng, là nàng nghĩ duy trì một điểm rụt rè. Như vậy, tương lai Thẩm Hằng được chính mình mới sẽ càng thêm quý trọng. Nhưng hiện tại, đã không cho phép nàng có cái gì rụt rè ý nghĩ. Nàng để điện thoại di động xuống, cuộn mình trong chăn, hai tay chăm chú che lỗ tai. Thẩm Hằng cúp điện thoại sau, cho lão Tần đánh tới.
"Uy, lão bản."
Lão Tần rất nhanh tiếp lên, nghe tới tinh thần thoải mái. Nín mấy chục năm lão Tần, đêm qua được Băng Băng cùng Tư Tư sau khi, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai nữ nguyên bản còn tưởng rằng lão Tần đã không được, nhưng lão Tần lấy một VSC2, đưa các nàng thu thập ngoan ngoãn. Băng Băng cùng Tư Tư cũng là nổi danh nữ tinh, huống hồ có thể bị Triệu Nhị Bảo vừa ý, dung mạo làm sao sẽ kém. Trước đây chỉ có thể ở TV bên trong nhìn thấy nữ tinh, bây giờ anh yến huyền chuyển, lão Tần Việt chiến càng hăng. Có điều lúc này, điện thoại đống nhiên vang lên. Băng Băng mồ hôi đầm địa, còn muốn cắt đứt, miễn cho bị người khác quấy rối hứng thú, nhưng lão Tần nhìn thấy là lão bản điện thoại, đem Băng Băng đẩy ra. Sau đó hắn đứng dậy đi tới phòng khách, cung kính nhận điện thoại. "Ngươi hiện tại đi ra ngoài một chuyến."
Thẩm Hằng dặn dò, đến số 16 lầu 2 đề mục 2201, nhường ba cửa Lý Phi mấy người cút đi.
Trong phòng ở một viên hạt cắt nhỏ, chính là cái kia Vong Hồng, ngươi đem nàng đưa đến nhà ta.
"Là, lão bản."
Lão Tần nghiêm túc một chút đầu. Cúp điện thoại, lão Tần phi nhanh mặc quần áo vào.
"Lão Tần, ngươi muốn làm gì đi a?"
Băng Băng cùng Tư Tư hiển nhiên còn không thỏa mãn, cau mày hỏi.
"Lão bản gọi điện thoại tới, ta đến đi ra ngoài một chuyến."
Lão Tần một bên mặc quần áo vừa nói.
"Ngươi..."
Băng Băng bị miệng, "Chúng ta còn không làm xong đây, ngươi làm sao liền muốn đi?
Tốt xấu trước tiên cho ăn no chúng ta a."
"Chính là..."
Tư Tư cũng đáng thương sạch sẽ nhìn lão Tần.
"Sau đó thời gian dài đây, chờ ta trở lại."
Lão Tần cười nói.
Không chờ các nàng hai trả lời, lão Tần liền xoay người hướng đi tầng hầm.
"Băng Băng, ngươi xem một chút lão Tần."
Tư Tư để trần thân thể, thập phần không thích, làm sao có thể như vậy à, để người ta không trên không dưới.
Lão bản một cái điện thoại, lão Tần liền đi, liền chuyện này đều không làm xong.
Băng Băng sầm mặt lại gật đầu, lão Tần lợi hại như vậy, nhưng ta cảm giác hắn lại như điều hắn lão bản cho biết.
Lão bản nhường hắn làm gì liền làm gì,
cũng không phải sao.
Tư Tư một mặt bất mãn, chỉ tiếc người ta lão bản không lọt mắt hai chúng ta, người ta yêu thích Trần Thấm.
Trần Thấm?
Nghĩ tới đây cái đồng hành, Băng Băng sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc trước Trần Thấm nhưng là cho mình làm vai phụ người a, hiện tại lại bỏ đến trên đầu mình. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chút nén giận.
"Ngươi nghe ta nói, sau đó lão Tần trở về, chúng ta liền như vậy."
Băng Băng nằm nhồi Tư Tư bên hai, lặng lẽ dặn dò.
"A."
Tư Tư sững sờ, "Có thể được sao?"
"Làm sao không được?
Lão Tần đối với lão bản tới nói, chẳng lẽ còn không bằng cô gái trọng yếu?"
Băng Băng hừ lạnh một tiếng, "Lão Tần mạnh như vậy, rời đi lão bản, như thế có thể mang theo hai ta trải qua ngày lành."
Nàng tối hôm qua nhưng là tận mắt nhìn, lão Tần ở biệt thự bên trong phòng tập thể hình rèn luyện tình cảnh đó.
Một quyền xuống, phòng tập thể hình tạ đều bị nện cong.
Này đến bao lớn khí lực?
Hơn nữa này cố khí lực, lão Tần không chỉ dùng ở trên nắm tay, hơn nữa ở trên giường hắn cũng cương mãnh mười phần.
Thật không biết, mãnh liệt như vậy nam nhân, tại sao muốn nghe người trẻ tuổi kia?
Chương 161, lão Tần ra tay. Chương 161, lão Tần ra tay. Lại có muội muội cho chúng ta lão công gọi điện thoại đây.
Nhà ta lão công cũng thật là mị lực mười phần đây.
Thẩm Hằng vừa mới cúp điện thoại, Hoắc Miêu âm thanh liền chuyển tới.
Khụ khụ.
Thẩm Hằng vội ho một tiếng, giải thích, là Lý Phi tên con kia, tối ngày hôm qua ta ném gốc cây, hắn lại cầm đi nện hạt cắt nhỏ gia tộc. Này gốc cây là ta cho, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?
Cứu về cứu, nhưng ta làm sao nghe được, người nào đó còn nhường lão Tần, để người ta đưa đến trong nhà của chúng ta đây.
Hoắc Miêu quay đầu, chế nhạo nói, có muốn hay không lão bà đem nàng đưa đến lão công trên giường.
nói mỏ cái gì lời nói thật. Thẩm Hằng một mặt lúng túng, gãi gãi đầu. Không nghĩ tới, vừa nãy thanh âm trong điện thoại cũng bị Miêu Miêu nghe được. Hiện tại vừa học Trần Thấm, bắt đầu quái gở lên. Hắn liếc mắt một cái Lâm Lộc, nhưng Lâm Lộc cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Có điều cầm lấy chính mình tay, đột nhiên nắm thật chặt. Hiển nhiên trong lòng nàng cũng rất không bình tĩnh. Mình mới vừa bị định vị số 5 lão bà, còn không vào trong nhà đây, số 6 liền trước một bước vào nhà bên trong. Thẩm Hằng không khỏi cũng quá hoa tâm đi. Hiện tại, nàng có chút lý giải Hoắc Miêu ý nghĩ. Chẳng không bằng khai thông a cùng với nhường Thẩm Hằng ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén, còn không bằng chủ động đem những nữ nhân kia tiếp nhận, đoàn kết lên, không nên để cho càng nhiều nữ nhân cùng Thẩm Hằng có tiếp xúc. Ta không ý kiến. Nàng thấy Thẩm Hằng vẫn lén lút nhìn mình, nhất thời đỏ mặt thấp giọng nói, âm thanh như muỗi rồi. Trần Mộng Tình theo ngoan ngoãn nói, ta cũng không ý kiến. Đùa giỡn, trong nhà ba cái tỷ tỷ, cái nào không so với mình cả đẽ. Hơn nữa mới tới Lâm Lộc, cũng hơn xa chính mình. Nếu như không nghe lời hiểu chuyện một điểm, lão công không thích chính mình làm sao làm. Nàng rất thấy đủ. Dù sao trừ Hoắc Miêu ở ngoài, nàng là cái thứ hai được dị năng quả người, đủ để chứng minh chính mình ở lão công trong lòng địa vị. Hai người các ngươi. Hoắc Miêu một mặt không nói gì nhìn Trần Mộng Tình cùng Lâm Lộc. Hai ngươi nói rồi lời này, cũng có vẻ ta là kẻ ác đúng không? Đặc biệt là ngươi, Lâm Lộc. Ta chủ động tiếp nhận ngươi, ngươi nên cùng ta trở thành một đối với bạn thân mới là. Làm sao quay đầu liền ngã về lão công đây? Được rồi, ngươi nếu như không sợ bị ép cô, ta mới không còn đây. Hoắc Miêu chừng Thẩm Hằng một chút, ngươi buổi tối trước hết để cho ta thoải mái, mới có thể đi cho khác muội muội dưới, nghe hiểu không? Thẩm Hằng ha hả cười gật đầu. Lâm Lộc náo loạn cái đỏ thấp mặt. Trời ạ Miêu tỷ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Một điểm cô gái rụt rẻ đều không có. Có điều, này ngược lại là cho Lâm Lộc thể nghiệm hoàn toàn mới. Ngẫm lại chính mình tương lai sẽ cùng Miêu tỷ những nữ nhân này đồng thời cùng chung Thẩm Hằng hình ảnh, khiến nhịp tim đập của nàng đều có chút gia tốc, mặt đỏ tới mang hai. Lao Tần đi tới thông đạo dưới lòng đất, điều khiển xe bán tải, đi tới số 16 lầu. Đỗ xe sau, nhanh chóng chạy đi tới. Bước đi như bay. Tầng 22 đối với hiện tại hắn tới nói, quả thực như dẫm trên đất bằng, căn bản không uổng chút nào khí lực. Bò đến mười mấy tầng thời điểm, cũng đã nghe được trên lầu truyền đến hùng hùng hổ hổ âm thanh, cùng với tầng tầng va chạm. Bình! Các cạn, hạt cát nhỏ, ngươi còn không chủ động điểm ra tới sao? Nhất định muốn ca ca đi vào. Nếu không ra, sau đó ta bắt được ngươi, ta muốn ở trên bàn công làm. Lý Phi lời còn chưa nói hết, liền bị đánh một quyền ở trên mặt. Cú đấm này vừa vội vừa nhanh, Lý Phi mặt bởi vì quán tính, lại nặng nề đánh vào gốc cây lên, đau hắn nghe răng trợn mắt. Ai? Lý Phi che mặt gầm lên. Hắn trước người mấy cái tiểu đệ cũng theo quay đầu, mắt nhìn chằm chằm trợn mắt nhìn sang. Các loại nhìn thấy Lao Tần sau, Lý Phi vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất, lắp bắp nói, là Tần đại gia à? Hắn biết rõ, này tiểu khu bên trong có mấy cái không thể trêu chọc đối tượng. Đầu tiên là thân phận thần bí Hòa Thuận Thì Phát Tài, còn lại chính là Hòa Thuận Thì Phát Tài mấy người thuộc hạ. Lao Tần, Quách Vũ Bằng, Nhậm Kiệt, ba người này hắn căn bản không dám trêu chọc, thậm chí ngay cả bọn họ dưới trướng cái kia chút tiểu đệ, Lý Phi thấy cũng đến vòng quanh đi. Dù sao đám người này tất cả đều bị Hòa Thuận Thì Phát Tài phân phát vũ khí trang bị, thật sự dám khiêu khích người ta, vài phút ăn súng nhi. Tần đại gia, ngài làm sao đến rồi? Lý Phi bỏ ra nụ cười, nhưng bởi vì khuôn mặt sưng phù, hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta không muốn giết ngươi, cút đi. Lao Tần liếc mắt một cái Lý Phi, lạnh lùng nói. Lão bản cũng không có nói muốn giết Lý Phi. Thú hổ, ngày hôm nay còn muốn cho Lý Phi tìm Hoa Tỷ phiền phức, làm cho Hoa Tỷ ngoan ngoãn đem bảo hộ phí tụ lên. Thiếu Lý Phi, nhưng là không cái gì thú vị. Tần đại gia, này hàng sống chuyện, các ngươi không phải không nhúng tay vào mà. Chẳng lẽ, hạt cát nhỏ cũng cho lão bản giao bảo hộ phí? Lý Phi không cam lòng hỏi. Tuy rằng Phùng Liễu cũng xem là tốt, nhưng so với hạt cát nhỏ rõ ràng phải kém mấy cái đẳng cấp, tha hắn nhưng là đối với hạt cát nhỏ vóc người cùng nhan sắc, nhớ mãi không quên rất lâu. Thật vất vả có cơ hội này, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Nàng sắc thực không giao bảo hộ phí. Lão Tần nhường Lý Phi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp theo, lão Tần lại lạnh nhạt nói, nhưng nàng hiện tại bị lão bản nhìn trúng, đã là lão bản nữ nhân, ngươi xác định còn muốn tiếp tục phá cửa sao? Cái gì? Lý Phi biểu tình cứng lại. Hạt cát nhỏ bị lão bản nhìn trúng. Nhật, nếu như vậy, cái kia, vậy chúng ta liền không quấy rầy. Tần đại gia, ngài thỉnh. Lý Phi vội vàng nhường mở cửa khẩu vị trí, một mặt ủ rũ. Ôm gốc cây bọn tiểu đệ, giờ khắc này cũng đều đi theo tránh ra. Lao Tần không để ý đến bọn họ, đến tới cửa, nhẹ nhàng gõ cửa nói, là hạt cát nhỏ à? Ta là lão bản phải tới. Ảch, ta là Hòa Thuận Thì Phát Tài phải tới, tiếp ngươi đi. Thật phái người tới cứu ta. Trong phòng hạt cát nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Đến tới cửa, từ mắt mèo lên liếc mắt nhìn, phát hiện là Lao Tần sau, nàng lại không hoài nghi. Bởi vì bên trong tiểu khu hết thảy mọi người biết, trong cửa Tần đại gia bị Hòa Thuận Thì Phát Tài thu làm tâm phúc, đã chuyển tới biệt thự. Mà Hòa Thuận Thì Phát Tài liền ở tại liên hợp biệt thự, hàng thứ 2 khu vực. Toàn bộ hai xếp đều thành đảo nguyên tiểu khu cấm kỵ nơi. Đến rồi. Hạt cát nhỏ đội vã mở cửa, nhìn túi đầu đủ rũ Lý Phi mấy người, một mặt cảm kích, cảm ơn ngài, Tần đại gia. Tuyệt đối đừng khách khí. Lao Tần liên tục xua tay. Hắn nhưng không dám nhận. Nói không chừng, đây là số 5 lão bản nương đây. Chính mình ở trước mặt người ngoài nghiêm túc thận trọng liền thôi, cũng không dám trong tương lai lão bản nương trước mặt xếp sát mặt. Lão bản nói, nhường ta đưa ngươi đi gia đình hắn. Lao Tần mở miệng. Hạt cát nhỏ gật gật đầu, cái kia, vậy ta trước tiên đi dọn dẹp một chút quần áo, ngài hơi chờ ta một chút. Lao Tần xoay người, một mặt lạnh lẽo canh giữ ở cửa, hướng về phía Lý Phi mấy người quát lên, còn chưa cút. Chúng ta vậy thì đi, vậy thì đi. Lý Phi cắn răng, bồi khuôn mặt tươi cười, hướng bên người mấy người liếc mắt ra hiệu, sau đó rời đi. Phi ca, đây cũng quá bác, học. Chúng ta đều mau đưa cửa nện xuống đến rồi. Xuống mấy tầng thang lầu sau, một tên tiểu đệ bán giận. Bọn họ còn nghĩ, sau đó Phi ca có hạt cắt nhỏ, cái kia Phùng Liêu đúng không có thể cho các huynh đệ nếm thử mùi vị. Có thể hiện tại ngược lại tốt, hạt cắt nhỏ càng là hòa thuận thì phát tài nữ nhân. Này cờ mở nở đi đâu nhi nói lý đi. Phi ca hạt cắt nhỏ mộng nát. Chúng ta nghĩ mở mở Phùng Liễu bài nhỏ tao xem mộng, cũng theo nát. Chương 162, đây là ta nhìn chúng chương 162, đây là ta nhìn chúng ngươi còn nói. Lý Phi chừng một chút mở miệng tiểu đệ, lúc này mới phiền muộn thở dài, nhờ có không đập ra cửa. Nếu như thật đập ra, sợ là chúng ta vừa nãy phải chết. Mọi người yên lặng gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới, hạt cắt nhỏ lại còn nhận thức hòa thuận thì phát tài đại lão. Thật cờ mở nở. Lý Phi nén giận, nữ nhân này cũng cờ mở nở không nói sớm. Phi ca. Lưu Kim Dương ở bên cạnh nhắc nhở, e sợ trước lúc này, nàng cũng không phải đại lão người, nếu như đã sớm thành đại lão nữ nhân, nàng còn cần phải một người ở nơi này. Đã sớm chuyển tới đại lão biệt thự đi đi. Hắn tối hôm qua ở Lý Phi đi rồi, liền không thể chờ đợi được nữa cùng Phùng Liêu quyến rũ cùng nhau. Lý bay trở về thời điểm, bọn họ vừa mới làm xong, suýt chút nữa bị phát hiện. Dù vậy, Lý Phi đều ngờ vực nhìn hai người bọn họ vài lần. Lưu Kim Dương ngày hôm nay tự nhiên không thể lại dùng đau bụng làm cớ, lén lút cùng Phùng Liêu ở chung. Nghe được Lý Phi gọi chính mình ra ngoài, Lưu Kim Dương cũng thành thật theo lại đây. Nghe Lý Phi ý tứ, đêm nay còn muốn đi tìm Hoa tỷ phiền phức. Vậy ta đêm nay tiếp tục đau bụng tốt. Nhớ tới Phùng Liêu tao sức lực, Lưu Kim Dương đều cảm giác bụng dưới tỏa nhiệt. Ân, nói tiếp. Đối với Lưu Kim Dương vị quân sư này, Lý Phi vẫn có chút coi trọng. Chúng ta vừa nãy phá cửa, hạt cắt nhỏ dưới tình thế cấp bách, mới cho đại lao gọi điện thoại. Lưu Kim Dương phân tích, cũng chính là nói, chúng ta vừa nãy là làm chất xúc tác. Lý Phi sắc mặt có chút khó coi. Có điều Phi ca, chúng ta cũng nên nghĩ ngược lại. Lưu Kim Dương rồi nói tiếp, hạt cắt nhỏ nhưng là đỉnh cấp võng hồng, nàng tiền nhiều lắm đấy. Coi như nàng không phải đại lao nữ nhân, có thể nếu như nàng như tối hôm qua Hoa tỷ như thế, đưa ra cho đại lao đưa bảo hộ phí, cái kia đại lao sẽ tự tuyệt sao? Chắc chắn sẽ không. Quay đầu lại, chúng ta vẫn là làm không công. Lý Phi gật gật đầu. Quân sư nói đúng, a hạt cắt nhỏ là có tiền. Nàng nếu như đưa lên bảo hộ phí, đại lao tự nhiên sẽ không cự tuyệt, giống như mình cũng không có cơ hội. Vậy ý của ngươi? Lý Phi bữa xuống bước chân. Ta ý tứ là, sau đó tiểu khu bên trong những kia quá người có tiền, chúng ta đừng đụng, vạn nhất bọn họ ai liên lụy đại lao dây, đưa lên bảo hộ phí, Lao Tần hoặc là Quách Vũ Bằng tự nhiên rất mau ra hiện, vậy chúng ta liền trắng dàn vặt. Lưu Kim Dương nói, Phi ca ngươi không phải nghĩ thay đổi khẩu vị ạ? Hạt cắt nhỏ loại người như vậy không được, nhưng một ít gia đình phổ thông, trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi hơn 100 vạn bảo hộ phí, bọn họ còn làm sao tìm đại lao cầu viện? Đại lao coi như yêu thích nữ nhân, cũng không thể bụng đói ăn còn đi. Luôn có một ít nước canh, có thể để lại cho ngài. Chúng ta liền chuyên môn tìm nữ nhân như vậy ra tay. Đúng a? Lý Phi hai mắt tỏa ánh sáng, Kim Dương, ngươi thật đúng là ta tốt quân sư. Ngươi nói, chúng ta tìm ai ra tay? Dừng một chút, hắn lại bổ sung, nếu như cho ta làm đến rồi mới nữ nhân, ta đem Phùng Liêu đưa ngươi. Ha ha, nàng vóc người đẹp đây, ta đối với huynh đệ mình, từ trước đến giờ hào phóng. Ngươi không muốn nếm thử mùi vị? Ta cờ mờ nờ đã sớm hưởng qua mùi vị. Tối hôm qua, hắn còn cố ý cùng Phùng Liêu chơi trò gian, nói ra câu kia kinh điển lời kịch. Chị dâu đừng động, ta là Phi ca. Phùng Liêu ở mặt trước lắc ngông, một mặt ý loạn tình mê quay đầu lại nhìn hắn. Tình cảnh đó, quả thực ghi lòng tạc dạ. Lời này Lưu Kim Dương tự nhiên không dám nói ra, trên mặt còn giả bộ là dáng dấp khiếp sợ, một mặt lúng túng. Phi ca, này, cái này không được đâu, cái kia dù sao cũng là chị dâu. Cắt. Lý Phi xem thường, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Kim Dương, hiện tại là thế đạo gì? Tận thế. Ta tại sao không có mang theo các ngươi gia nhập đại lao đội ngũ, cho hắn làm tiểu đệ? Lưu Kim Dương cùng những tiểu đệ khác đồng thời lắc đầu. Tha làm đầu gà, không làm vượng đôi a. Lý Phi thâm trầm cười, này tiểu khu, đại lao tương lai khẳng định chờ không lâu. Dù sao trong tay hắn có súng, tương lai nói không chắc có thể đem xung quanh tiểu khu, thậm chí thành Bắc đều cho thống nhất. Đến lúc đó, chúng ta cái này tiểu khu, ngươi nói đại lao còn có thời gian quản lý à? Mọi người lần thứ hai lắc đầu. Nếu không nhàn hạ công phu quản lý, vậy chúng ta chẳng phải là còn có thể làm chúng ta tiêu giao tự tại tên côn đồ. Thậm chí, nghĩ làm ai liền làm ai. Đương nhiên, lại như Kim Dương ngươi mới vừa nói, một ít có tiền, cùng đặc thù đẹp đẽ chúng ta không đọc vào, nhưng những nữ nhân khác, chúng ta không phải tùy tiện chơi. Chúng ta chỉ cần bảo đảm có vật tư, rất nhiều nữ nhân thậm chí sẽ chủ động đưa tới cửa. Lý Phi lạnh cười lạnh nói, lẽ nào để cho các ngươi gọi nàng Phùng Liễu một tiếng đại tẩu, nàng liền thật thành tẩu con. Này chị dâu liền không thể đổi hạ. Mọi người trợn mắt lên. Phùng Liễu cái gì mà hàng, ngươi không biết. Tối ngày hôm qua, toàn bộ tiểu khu liên quan với sự coi thường của nàng liên tiếp, đều truyền bay lầy trời. Một nữ nhân như vậy, vui lùa một chút là được, chẳng lẽ còn thật cùng với nàng đàm luận tình cảm. Đừng cơ mờ nờ của ta. Lý Phi cảm khái, vậy thì cùng chúng ta trước quán ba gặp phải những kia tinh thần tiểu bội như thế, mọi người đều là đi ra chơi, ngươi tỉnh ta nguyện, mặc quần áo vào trước, không ai so với ta càng yêu nàng. Nhưng mặc quần áo vào, ta quản ngươi thứ độ gì, ngươi cờ mờ nờ đều như vậy nát, ta còn làm cho nàng làm đại tẩu. Cho rằng lão tử là kẻ đần độn sao? Nhớ kỹ, ba cái chân cóc không tìm được, hai cái chân nữ nhân, khắp nơi đều có. Một đám tiểu đệ gật đầu liên tục, thành kính nhìn Lý Phi, phản phất đang nghe thánh kinh. Phi ca, sâu sắc ca. Lưu Kim Dương phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ nhìn Lý Phi. Trước còn tưởng là Lý Phi là cái ngốc to xác, nhưng không nghĩ tới, Lý Phi đầu góc linh quan đây. Nếu ngươi không đem Phùng Liễu coi là chuyện to tát, cái kia để cho ta tốt. Lần này, hắn càng tinh thần tỉnh táo. Nhất định muốn cho Lý Phi tìm cái thích hợp nữ nhân, tốt nhất nhường hắn cảm thấy mới mẻ, yêu thích không buông tay. Nhưng là Lý Phi đối với loại này tao sóng nữ nhân cũng sẽ không quá quý trọng, dù sao hắn cũng là tinh thần tiểu hỏa, cả ngày trà trộn quán ba. Vậy thì cho Phi ca tìm cái thanh thuần. Lưu Kim Dương bỗng nhiên dừng chân lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn biển số nhà. 901 phòng này bên trong, thật giống ở một cái thời kỳ cho con bú thiếu phụ. Cũng không biết Phi ca có thích hay không. Lại quay đầu nhìn cửa đối diện, Lưu Kim Dương bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Phi ca chơi đều là loại kia không có văn hóa gì, nhiệt tình mở ra nữ nhân, chân chính nữ sinh viên đại học tổng không chơi đùa đi. Kim Dương, làm sao đứng bất động? Lại đau bụng đây. Lý Phi đã đi tới tầng 8, ngẩng đầu nhìn đến Lưu Kim Dương không nhúc nhích, mở miệng chế nhạo. Phi ca, ngươi có muốn hay không chơi sinh viên đại học? Không phải cột tợ lệ loại kia, mà là chân chính nữ sinh viên đại học. Lưu Kim Dương quay đầu, nghiêm túc hỏi dò. Nữ sinh viên đại học. Lý Phi vèo một cái, chạy đến bên người Lưu Kim Dương, chỉ vào 902, nhà này. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Lưu Kim Dương gật đầu, ta ngay ở cái này đề mục ở lại, ta còn không rõ ràng lắm. Lưu Kim Dương mua hai đề mục 101, thiện nghi. Tuyết lớn ngày thứ nhất, trong nhà liền bị tuyết động cho chặn lại chặt chẽ, dứt khoát chuyển tới Lý Phi trong nhà. Nhưng hắn đối với lầu bên trong hộ gia đình, hầu như tất cả đều rõ ràng. 902 ở một cái thanh thuần nữ sinh viên đại học, mọc ra một tấm mối tình đầu mặt. Phi ca khẳng định yêu thích. Cái kia cờ mở nở còn chờ cái gì? Lý Phi xoa xoa tay, các minh đệ, tới cho ta vá cửa. Hạt cắt nhỏ thu thập xong quần áo và đồ dùng hàng ngày, đi theo lão Tần phía sau xuống lầu. Mới vừa đi mấy tầng, liền nghe đến dưới lầu truyền đến tùng 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 tiếng va chạm. Hạt cắt nhỏ sắc mặt trắng nhợt. Thanh âm này, nàng quen thuộc a. Lý Phi đám người này, lại ở ba người khác cửa. Nàng nhìn lão Tần bóng lưng, muốn nói lại thôi. Lấy Lý Phi tính tình, khẳng định phát hiện trong phòng có nữ nhân xinh đẹp, cho nên mới. Nàng có lòng muốn cầu lão Tần ra tay, nhưng ngẫm lại, lão Tần bất chấp lệnh tiếp chính mình an toàn rời đi, chính mình liền thẩm hàng người phụ nữ đều không phải, dựa vào cái gì xin người ta đây? Rất nhanh, hạt cắt nhỏ liền nghe đến phía dưới truyền đến Lý Phi cười khẳng khặc quái dị, cùng với mọi người ồn ào âm thanh. Đương theo, là một người nữ sinh khóc sướt mướt âm thanh. Các ngươi thả ra ta, thả ra ta. Ha ha, thật cờ mờ nờ là nữ sinh viên đại học a, Kim Dương không lấn được ta. Lý Phi một mặt nhảy nhót. Nữ nhân trước mắt, mặc dù không sánh được hạt cắt nhỏ, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Huống hồ, hạt cắt nhỏ là mê hoặc hình, mà người nữ học sinh này là thanh thuần hình. Nhưng Lý Phi đều không khỏi nhớ tới chính mình tiểu học thời điểm Bạch Nguyệt Quang. Nhưng hắn vừa mới kéo nữ học sinh, chuẩn bị kéo về nhà, lão Tần đứng ở tầng 9 cùng 10 lầu trong lúc đó cầu thang chỗ ngặt, đột nhiên nhăn lại lông mày. Nhìn nữ học sinh nước mắt giàn giụa, hoang mang luôn cuống biểu tình, hắn cảm giác mình trở lại 18 tuổi. Xèo. Lão Tần mãnh nhiên nhào xuống. Lý Phi còn đang hoan hô, nhưng tiếp theo, khuôn mặt của hắn liền bị người tầng tầng đánh một quyền, trong nháy mắt ngã xuống đất. Cỏ, người nào? Ạch, Tần, Tần đại gia. Nhìn sắc mặt lạnh lẽo lão Tần, Lý Phi có chút ngộng. Hắn mặt hai bên trái phải hiện tại đã bị lão Tần cho làm đối với chịu đựng. Như thế xưng. Tần đại gia, này nữ học sinh sẽ không cũng là bị đại lao vừa ý nữ nhân đi. Lý Phi lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lại không dám mắng lên tiếng, chỉ có thể bất tức hỏi dò. Nàng không phải lão bản nhìn chúng, là ta nhìn chúng. Lão Tần thô bạo trừng mắt, làm sao, có đủ hay không cách? Chương 163, giang buộc chương 163, giang buộc. Lý Phi khỏe miệng giật giật, nói không ra lời. Này cờ mở nở gọi cái gì nói? Bất quá dưới mắt, hắn coi như thêm vào huynh đệ mấy cái, cũng căn bản không phải lão Tần đối thủ. Huống hồ, lão Tần sau lưng là Hòa Thuận thì phát tài, là thống cả một tiểu khu, thủ hạ vô số tiểu đệ, cũng mà còn có súng nam nhân. Súng thật. Đủ, đủ. Thấy lão Tần còn trừng mắt mắt, Lý Phi không nói tiếng nào, Lưu Kim Dương vội vã bồi khuôn mặt tươi cười mở miệng, "Tần đại gia, ngài nhìn chúng, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không đụng vào, chúng ta trước hết đi." "Hừ." Lão Tần hừ lạnh một tiếng, khép mắt nhìn hốt hoảng rời đi mấy người. Sau đó, hắn đi tới nữ học sinh trước mặt, kiên trì hỏi dò, "Ngươi tên là gì? Trong nhà không có ai sao?" Ta gọi Phó Tiêu Trúc." Phó Tiêu Trúc tóc hai bù xù, trên mặt còn mang theo nước mắt, "Ta một người ở nơi này, mẹ buồn bán, mưa xối xả ngày đó ở công ty, hai ngày trước, chúng ta liền liên lạc không được. Cái kia phụ thân ngươi đây?" Lão Tần hỏi. "Ta rất sớm đã không phụ thân rồi, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau." Phó Tiêu Trúc âm thanh nghẹn ngào. "Đừng khóc, trời lạnh như thế này, lại khóc liền hoa mặt." Lão Tần một trận đau lòng, tay chân luống cuống. Vừa nãy không biết làm sao, đang nhìn đến Phó Tiêu Trúc trong nháy mắt, hắn liền bị hấp dẫn. Cũng khả năng là Phó Tiêu Trúc rất giống lúc tuổi còn trẻ thế tử, cũng khả năng là nàng điềm đạm đáng yêu dáng dấp, khiến người chịu mến. Nói chung, Lão Tần cảm giác mình động lòng. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, chính mình cũng thật là đủ kích động. Lại vọt thẳng đi tới đánh Lý Phi. Lão bản nói qua, không cần nhiều quản quê nhà trong lúc đó mâu thuẫn, hắn không có hứng thú, cũng không có năng lực này. Tận thế bên dưới, ngày xưa ma sát nhỏ, cũng tất cả đều bạo phát ra. Mọi người sẽ không lại kiêng kỵ pháp luật cùng đạo đức, mà là biến đến coi trời bằng vung. Thẩm Hằng quan tâm, tận lực đừng chết người. Người chết rồi, tiền còn không xài hết, này không phải Thẩm Hằng thiệt thòi à? Tần đại gia. Phó Tiêu Trúc nhìn Lão Tần, mím môi nói, ngài có thể thu nhận giúp đỡ ta à? ta hiện tại đã không chỗ có thể đi. Cửa chống trộm đều sẽ gốc cây đâm cháy, quan đều quan không lên. Người khác bất cứ lúc nào một lôi cửa liền có thể đi vào. Xác thực, nhường Phó Tiêu Trúc một người nữ sinh ở vào tình thế như vậy, hoàn toàn không thích hợp. Lão Tần nhìn Phó Tiêu Trúc, cắn răng nói, ngươi chờ một chút, ta cùng lão bản xin chỉ thị một hồi. Lấy điện thoại di động ra, hắn bấm Thẩm Hằng điện thoại. Thẩm Hằng lúc này đã cưỡi xe trượt tuyết sắp trở lại đảo Nguyên tiểu khu. Trên đường còn, trả cho Cao Hùng gọi điện thoại, nhường hắn điều khiển Trần Chấn Tiên xe trượt tuyết lại đây. Lại qua 5 ngày, dị năng quả liền muốn kết ra. Trước lúc này, nhường Cao Hùng đi theo bên cạnh mình, sau 5 ngày cho hắn một viên dị năng quả, nhường hắn đi thành Nam, trong bóng tối điều tra thiên địa hội. Cùng nhau đi tới, Thẩm Hằng lại một lần hưởng thụ lên hoàng đế đãi ngộ. Lúc này không lại dắt Lâm Lộc tay, mà là gối lên trên đùi của nàng. Lâm Lộc cầm quả vải, lột xác sau nhét vào Thẩm Hằng trong miệng. Này một đôi có giãn 10 phần bắt đùi, cũng không biết đổi thỏ nữ lang trang sau sẽ là hình dáng gì. Có điều, Lâm Lộc đã là chính mình nữ nhân, chuyện sớm hay muộn. Thẩm Hằng mới vừa thích gì cắn một cái quả vải, di động đột nhiên vang lên. Lâm Lộc đưa điện thoại di động đưa cho Thẩm Hằng. "Lão Tần." Thẩm Hằng liếc mắt nhìn màn hình, nhất thời hiểu được. Xem ra, lão Tần đã đem hạt cắt nhỏ nối liền. "Lão bản." Trong điện thoại truyền đến lão Tần thanh âm cung kính, "Hạt cắt nhỏ đã cứu, ta bây giờ chuẩn bị đưa nàng đưa đến ngài biệt thự. Ngươi làm tốt là được, vậy thì không cần báo cáo." Thẩm Hằng cười. "Lão Tần làm việc, hắn yên tâm." Hoan Quân Man dị năng, Lý Phi mấy người căn bản không phải là đối thủ, quả thực chính là lão Tần đồ chơi. "Không phải cái này." Lão Tần quay đầu lại liếc mắt nhìn Phó Tiêu Trúc, nàng tóc ngắn đang phấp phới, ý hệt năm đó chính mình nhìn thấy Tiểu Quyên mẫu thân lần đầu tiên. Tiểu Quyên là con gái của hắn, Tần Lệ Quyên. Lúc trước chính mình cũng là vừa nhìn liền rơi vào bể tình. Trước đây chị thủ người gác cổng, bởi vì là loại cỡ lớn tiểu khu, lão Tần cũng không để ý tới mỗi người, rất nhiều người đều là nhìn liếc qua một chút. Đúng là hết thảy mọi người biết hắn. Bây giờ nhìn thấy Phó Tiêu Trúc, lão Tần cảm giác chính mình trúng tên. Thân tính yêu khiêu so với rất chi tiễn. Ta cứu một cái nữ sinh viên đại học, nàng, nhà nàng cửa lớn bị đập hư, hiện tại cũng không có nơi ở. Lão Tần nhỏ giọng hỏi dò, có thể hay không, có thể hay không để cho nàng trước tiên ở đến chỗ của ta. Hắn thậm chí chính mình cũng không phát hiện, hỏi dò câu nói này thời điểm, âm thanh còn mang theo vẻ run rẩy cùng khẩn cầu. "Lão Tần, chúng ta biệt thự cũng không thể người nào đều thu nhận giúp đỡ đi. Nhường chính nàng nghĩ biện pháp a." Thẩm Hằng không vui nói, "Lão tử chính là cái thương nhân a, không phải là làm từ thiện. Nếu như mỗi người chết sống đều quản, trực tiếp cùng Ninh Giao tập hợp một đôi tốt, một cái làm thánh nhân, một cái làm thánh mẫu." "Nha." Lão Tần âm thanh trầm thấp, trong lòng thất vọng, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn lại Phó Tiêu Trúc mặt. Có điều lão bản nói cũng có đạo lý, không thể người nào đều còn đi. Nếu như vậy, còn bán cái gì vật tư, trực tiếp cho mọi người phân phát được. Huống hồ biệt thự này cũng là lão bản, lão Tần cũng không dám tùy ý thu nhận giúp đỡ người. Nếu không, nhường Phó Tiêu Trúc đi chính mình người gác cổng ở. Có thể nơi đó thật giống cũng không thế nào an toàn dáng vẻ. "Được rồi, không chuyện khác liền. Chờ chút." Thẩm Hằng vừa định muốn cúp điện thoại, đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Ngươi nói, một cái nữ sinh viên đại học." "Đúng đấy." Lão Tần gật gật đầu. "Nàng gọi Phó Tiêu Trúc." Thẩm Hằng trên mặt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, dò hỏi, "Lão bản, ngài làm sao biết?" Lão Tần trợn tròn con mắt. "Ta mải." Thẩm Hằng không nói gì, không nghĩ tới hai người này ràng buộc rất sâu á như vậy đều có thể gặp phải. "Lão bản, ngài cũng yêu thích nàng?" Lão Tần đống nhiên nghĩ tới điều gì, biểu tình kiếp sợ. Ngẫm lại cũng là, Phó Tiêu Trúc nữ nhân xinh đẹp như vậy, lão bản chắc chắn sẽ không buông tha. Chẳng trách liền tên của nàng đều biết, đây là sớm đã có ý nghĩ á. Lão Tần trong lòng oan ức, còn có chút khó chịu. "Cũng..." Thẩm Hằng chú ý tới Lão Tần trong lời nói cái này chữ, cố ý trêu nói, "Đúng đấy, ta đã sớm chú ý tới nàng, vừa vặn ngươi cứu nàng, một hồi ngươi đem các nàng hai đều đưa đến biệt thự của ta đi." Chính đang cho Thẩm Hằng xoa bóp đầu Lâm Lộc, động tác hơi ngưng lại. Hai người bọn họ, một cái hạt cắt nhỏ biến thành hai người, mà hàng trước Hoắc Miêu cùng Trần Mộc Tình cũng cùng nhau quay đầu lại. Đặc biệt là Hoắc Miêu, càng là khôn kể khiếp sợ. "Lão công, ta tuy rằng rất có cách cục, đồng ý cho ngươi cưới vợ bé, nhưng như ngươi vậy không khỏi cũng quá trắng trợn đi. Trước là một cái Dương Cẩn Nguyên, sau đó là hai cái Trần Thấm cùng Trần Mộc Tình. Ngày hôm nay lập tức muốn mang về nhà ba cái." Thẩm Hằng hướng mấy nữ trừng mắt nhìn, sau đó mở ra loa ngoài. Lão bản." Lão Tần âm thanh có chút mất mát, hắn do dự nửa ngày, nhưng nhìn thấy Phó Tiêu Trúc dáng dấp sau, hít sâu một hơi, cắn răng nói, ngài đã có nhiều như vậy lão bản đường, nàng, có thể hay không để cho nàng cũng đừng đi." "Làm sao, ngươi đau lòng rồi?" Thẩm Hằng hỏi ngược lại. Lão Tần nhận mệnh giống như gật đầu, "Phải. Ngài nếu như đồng ý, ta đồng ý đem Băng Băng cùng Từ Từ đưa trở về." Hoắc Miêu trừng mắt, "Ra sao nữ nhân đều có thể tiến vào chúng ta gia tộc à? Băng Băng cùng Tư Tư vừa nhìn liền không phải cái gì đàng hoàng mặt hàng. Ta muốn cái kia hai làm gì?" Thẩm Hằng không nói gì. Nếu như chính mình muốn hai nữ nhân này, lúc trước cũng sẽ không thưởng cho Lão Tần. Đúng là không nghĩ tới, Phó Tiêu Trúc lực sát thương lớn như vậy, Lão Tần quả thực hồn nhi đều bị câu đi. "Lão bản, ta Lão Tần ấp úng, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chằm chằm Phó Tiêu Trúc, chỉ một chút liền cảm thấy đầy đầu, cả trái tim bên trong đều bị Phó Tiêu Trúc bỏ thêm vào, không cách nào tự kiềm chế. Mà không phải Băng Băng cùng Tư Tư, nhường Lão Tần không cách nào tự kiềm chế, nhất định muốn tiếp tục. Cùng cái kia hai cái nữ tinh cùng nhau, Lão Tần chỉ có thể cảm giác tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. dù sao có thể đem màn ảnh lên xuất hiện nữ nhân ôm vào trong lòng, đây là hoàn toàn khác nhau trải nghiệm. Nhưng Phó Tiêu Trúc lại làm cho hắn cảm nhận được động lòng. Ha ha, đùa ngươi đây, nếu ngươi yêu thích, dẫn nàng trở lại tốt. Thẩm Hằng dặn dò, sau đó Nhậm Kiệt trở về, ngươi nhường hắn chuyển tới Vũ Bằng bên cạnh đi thôi, vừa vặn nhường Cao Hùng với hắn làm cái bạn. Tốt, là. Lão Tần một mặt kích động, không nghĩ tới chính mình lại ở lão bản bên cạnh, cũng triệt để hưởng thụ đến một người ở lại biệt thự lãnh ngộ. Hơn nữa, trong nhà trừ hai cái nữ minh tinh như hoa như ngọc ở ngoài, còn nhiều một cái làm mình động lòng say mê Phó Tiêu Trúc. Đi thôi. Lão Tần đi tới Phó Tiêu Trúc bên người, mở miệng nói, đi nhà ta ở. Tốt. Phó Tiêu Trúc ngượng ngùng gật đầu. Các loại Lão Tần cùng Hạt Cắt nhỏ đi ở phía trước thời điểm, Phó Tiêu Trúc ngẩng đầu, thật lâu nhìn Lão Tần bóng lưng. Vừa nãy Tần đại gia ra tay, cứu chính mình tình cảnh đó, khắc vào trong lòng, căn bản là không có cách tiêu tan. Chờ chút. Nàng liền vội vàng lắc đầu. Phó Tiêu Trúc, a Phó Tiêu Trúc, ngươi nghĩ gì thế? Đây chính là Tần đại gia, đều có thể làm chính mình ba ba. Nhưng là, nàng cắn môi dưới, nàng đã biết từ lâu, mình thích tuổi tác lớn một ít đại thúc. Bây giờ, chính mình thật giống đối với cái này thường ngày hòa ái dễ gần Tần đại gia, có chút động tâm. Chương 164, Phó Tiêu Trúc tiến vào Tần gia. Chương 164, Phó Tiêu Trúc tiến vào Tần gia. Lão Tần mang theo Hạt Cắt nhỏ cùng Phó Tiêu Trúc, một đường theo thông đạo dưới lòng đất, đi tới khu biệt thự liên hợp. Đi tới số 4 biệt thự sau, lão Tần gõ gõ tầng hầm cửa, rất nhanh, trên cửa màn hình sáng. Lão Tần vội vã hướng về phía màn hình mở miệng, "Là ta, lão bản nhường ta đem nữ nhân này đưa tới." Bên trong cửa phòng dưới đất chính là Ninh Dao, hiển nhiên nàng đã thu đến Thẩm Hằng dặn dò, vội vã mở cửa. "Tốt nữ nhân xinh đẹp." Hạt Cắt nhỏ đang nhìn đến Ninh Dao sau, ngẩn người, biểu tình có yêu đớt biến hóa. Nàng còn tưởng rằng, đại lão trong nhà còn không nữ nhân đây. Chính mình đi tới nơi này, nếu như chủ động một điểm, nói không chắc sẽ bị đại lão vừa ý, từ mà trở thành người đàn bà của hắn. Có thể không nghĩ đến, đã có như thế đẹp đẽ nữ sinh, hơn nữa còn là xuyên hầu gái trang phục. Quả thực lực sát thương quá to lớn. Linh bác sĩ, vậy chúng ta trước hết đi. Lão Tần rất hiểu đến duy trì đúng mực, liền cửa đều không tiến vào, đánh một tiếng bắt chuyện, mang theo Phó Tiêu Trúc xoay người rời đi. Ngươi chính là Hạt Cắt nhỏ. Linh Giao liếc nhìn Hạt Cắt nhỏ, căng thẳng trong lòng. Tuy rằng nhỏ Hạt Cắt chừng mấy ngày không có rửa mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đối phương nhan sắc. Nàng cũng đã từng nghe nói tiểu khu bên trong không ít người cảm khái, biết tứ đại mỹ nữ xưng hô. Nhưng bình thường Hạt Cắt nhỏ ở nhà trực tiếp, nàng lại vội vàng đi làm, chỉ là xem video ngắn thời điểm, tình cơ soạt đến Hạt Cắt nhỏ, biết nàng không chỉ nhan sắc cao, hơn nữa vóc người tuyệt đỉnh. Trong nhà lại thêm một người mỹ nữ. Linh Giao mím môi. Tứ đại mỹ nữ đều bị Thẩm Hằng thu đến nhà. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cái này vào cửa sau cũng là trong nhà nữ chủ nhân. Chỉ có chính mình vẫn là cái bác sĩ gia đình thân phận. Nàng cũng là cô gái, mỗi đêm lắng nghe trên lầu âm thanh, càng là cảm giác trống vắng. Có thể nàng dù sao cùng những nữ nhân khác không giống nhau. Nàng là có lao công người, a dù cho biết rõ lao công hy vọng sinh tồn không lớn, nhưng không có tận mắt đến giả công thi thể, nàng vẫn là qua không được trong lòng cửa ải kia. Trước tiên đi tắm rửa đi. Linh Giao thở dài, xoay người nói, bên này. Hạt Cắt nhỏ ngoan ngoãn theo sau lưng. Tiến vào biệt thự này sau, nàng đã triệt để bối rối. Trong phòng thập phần ấm áp, cùng nàng cái kia lạnh lẽo nhà hoàn toàn khác nhau. Mà tiếp theo, nàng còn nhìn thấy mỹ lệ làm rung động lòng người Dương Cẩn Huyên cùng Dương Một Huyên tỉ muội, thậm chí còn nhìn thấy Trần Thâm cái này đại minh tinh. Ba người chính đang trước máy truyền hình, cười vui vẻ chơi máy chơi game. Nhìn thấy Hạt Cắt nhỏ sau, mấy người quay đầu chào hỏi, "Ngươi tốt, Hạt Cắt nhỏ." "Ngươi, các ngươi tốt, ta gọi Tống Doan Toa." Nhìn các nàng ngăn nắp sáng loáng, tinh thần tỏa sáng rạng rỡ, Hạt Cắt nhỏ thậm chí có chút tự ti. Có điều Dương Một Viên cùng vị này Linh bác sĩ hơi đen vành mắt à, đây là không ngủ ngon à? Bên này, Linh Giao mang theo Tống Doan Toa đi tới phòng 8, ngươi trước tiên rửa đi, ta cho ngươi đem áo ngủ những ngày lấy tới, sau đó Thẩm Hằng sẽ trở lại. Nha tốt, ta, cảm ơn. Tống Doan Toa vội vàng gật đầu, quay đầu nhìn phòng 8, nàng có chút cảm giác không chân thực. Còn có thể tắm rửa à? Chờ nàng rút đi quần áo, mở ra tắm vòi sen, nước nóng kích đánh vào người, Tống Doan Toa thoáng như nằm mơ. Ngoại giới hiện đang uống nước đều tận lực tiết kiệm, nhưng mình nhưng có thể đi tới đại lao nhà tắm rửa. Đại lao tên gọi Thẩm Hằng. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn buồn tắm mát xa, sau đó nằm tiến vào buồn tắm lớn bên trong, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Đến đều đến rồi. Lần trước, nàng cũng đã làm tốt đem chính mình giao cho Thẩm Hằng chuẩn bị, nhưng bị Vương Kế Nghiệp tin tức quấy rối, Thẩm Hằng vội vã rời đi. Lần này, chính mình đi tới trong nhà của hắn. Quý giá thân thể, cũng muốn triệt để giao cho hắn. Chỉ là không biết, bên ngoài những nữ nhân kia, đến cùng cái nào là vợ của hắn. Vẫn là nói, đều là vợ của hắn. Tống Doan Toa cũng không phải kỳ quái, dù sao tận thế bên dưới, nhu nhược nữ nhân nghị sinh tồn, chỉ có phụ thuộc vào mạnh mẽ nam nhân. Nam nhân thực lực mạnh mẽ, nhiều nắm giữ mấy cô gái cũng là bình thường. Thú hổ, chính mình đến đã có chút đã muộn. Người ta trong phòng đều có 4 cái nữ sinh. Người đến sau, có tư cách gì đi chỉ trích tiền bối. Nàng đã làm tốt cùng những nữ sinh này tạo mối quan hệ chuẩn bị, sau đó muốn đánh tra rõ ràng, vị nào là phòng lớn. Nhất định phải cố gắng định bợ người ta, sau đó chính mình ở cái này ấm áp trong nhà, mới có thể hưởng thụ hậu đãi đời sống vật chất. Lão Tần mang theo Phó Tiêu Trúc đi tới bên cạnh biệt thự. Dọc theo đường đi, Phó Tiêu Trúc đều yên tĩnh đi theo Lão Tần phía sau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lão Tần, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Nàng rất rõ ràng, mình thích Lão Tần. Có thể nàng thân là nữ sinh, lại có chút không nói ra được. Lão Tần mở cửa ra, cùng Phó Tiêu Trúc đi vào. "Lão Tần, người rốt cục đã về rồi. Nhanh lên một chút đến, hai chúng ta cũng chờ ngươi đến nửa ngày." Băng Băng cùng Tư Tư một mặt nhảy nhót đi ra. Có điều, khi thấy Lao Tần phía sau Phó Tiêu Trúc sau, hai nữ nhất thời sửng sở, sau đó hoảng vội vàng xoay người trở lại phòng ngủ. Phó Tiêu Trúc cũng khiếp sợ trợn mắt lên. Đây là Băng Băng, còn có Tư Tư. Ta không nhìn lầm đi. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là hai nữ nhân này vừa nãy hoan hô ra nên tiếp Lao Tần, lại cái gì cũng không mặc. Liền đứng mơ tới nữa, bọn họ là già sao quan hệ? Hai cái nữ minh tinh. Tần đại gia. Phó Tiêu Trúc khó có thể tin nhìn Lao Tần, một lát chưa hoàn hồn lại. Khu khu, ngươi trước tiên đi tắm đi. Lao Tần vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Phó Tiêu Trúc quay đầu, lần thứ hai trừng mắt. Còn có thể tắm rửa. Giờ khắc này, nàng mới chợt phát hiện, Tần đại gia trong nhà tựa hồ rất ấm áp, thậm chí nàng còn cảm thấy hơi nóng. Cũng là, Băng Băng cùng Tư Tư thậm chí đều để trần, làm sao có khả năng sẽ lạnh a? Này hoàn cảnh cũng quá tốt rồi đi. Phó Tiêu Trúc bị Lao Tần mang tới phòng tắm sau, nàng phản khóa cửa, nước nóng ở trên người chảy xuôi, nàng thậm chí đều thoải mái suýt chút nữa kêu ra tiếng. Tốt như vậy hoàn cảnh, chẳng trách liền hai cái nữ minh tinh đều đồng ý bồi tiếp Lao Tần. Trước nàng còn cảm giác mình xấu hổ mở miệng, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, Băng Băng cùng Tư Tư đều thành Lao Tần nữ nhân, vậy ta còn có cái gì thật không tiện. Nếu như mỗi ngày có thể ở tại trong hoàn cảnh như vậy, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Huống hồ Tần đại gia lợi hại như vậy, có thể bảo vệ mình. Muốn tiếp tục đợi, dù sao cũng phải có cái thân phận thích hợp mới được. Làm người đàn bà của hắn. Vào đúng lúc này, Phó Tiêu Trúc hạ quyết tâm. Mà ngoài phòng Lao Tần, đem Phó Tiêu Trúc đưa đi phòng tắm sau, hắn trở về đến phòng ngủ. Ta nói hai người các ngươi, làm sao không có chút nào chú ý a? Lao Tần có chút bất đắc dĩ. Hai nữ nhân này, hiện tại cũng không mặc quần áo, bóng loáng bắt đùi, khiến người ánh mắt khó có thể rời. Ngươi tại sao lại mang một người phụ nữ trở về? Tư Tư Kiều Mị nói, lẽ nào hai chúng ta còn chưa đủ sao? Chúng ta cũng không nghĩ tới, trừ ngươi ra, còn có người a? Băng Băng cũng bỉnh miệng làm nũng. Lao Tần không nói gì lắc đầu, đừng quên, cái nhà này bên trong trừ ta ra, còn có Nhậm Kiệt đây. Vừa nãy nếu như trở về chính là Nhậm Kiệt, vậy các ngươi ha không phải là bị hắn xem ánh sáng, chỉ Nhậm Kiệt không phải theo chấp hành nhiệm vụ đi. Như thế trong thời gian ngắn trở về, chỉ có thể là ngươi a. Băng Băng cùng Tư Tư che miệng cười khanh khách. Lao Tần nhưng lại không biết, kỳ thực hai nữ nhân này vừa nãy liền thương lượng tốt, không chỉ muốn bồi tốt Lao Tần, hơn nữa cũng muốn đem Nhậm Kiệt bắt. Các nàng liền không tin, nếu như là Nhậm Kiệt đã gặp các nàng vừa nãy dáng vẻ, có thể nhịn được. Chỉ có điều là Lao Tần trở về, làm cho các nàng có chút thất vọng. Có điều cũng được, Lao Tần cũng được a, sức chiến đấu siêu đống. Vừa nghĩ tới đó, Băng Băng thậm chí ngụm nước đều chảy ra, nàng si ngốc nhìn Lao Tần, nhấc chân ngắc ngắc, còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút a, vừa nãy chúng ta liền không trên không dưới. Lần này ngươi có thể phải cố gắng thỏa mãn. Lao Tần không nhịn được, một tiếng hổ gầm, nào tới. Chương 165, khích bác ly gián chương 165, khích bác ly gián Lao Tần cùng Băng Băng Tư Tư nửa sau trận đấu thi đấu, kịch liệt giao chiến. Mà lúc này, Phó Tiêu Trúc đã rửa mặt xong, đứng ở nửa mở cửa phòng ngủ, trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Băng Băng thừa dịp Lao Tần cùng Tư Tư ngươi tránh ta đoạn, nằm ngoài Lao Tần bên hai, ôn nhu mở miệng, "Lao Tần, ngươi sau đó có thể hay không còn như vừa nãy như vậy, đột nhiên đem chúng ta ném không quản. Đều không có nhường chúng ta cố gắng tận hứng ngươi liền đi." Thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Đúng đấy. Tư Tư theo quay đầu lại, mềm mại nói, sau đó thường thường như vậy, vậy chúng ta nhưng là tìm Nhậm Kiệt đi. Cũng không thể đem chúng ta treo đi. Lao Tần thở hào hẹn, cười nói, hết cách rồi, Lao Bản có việc gấp, ta cũng chỉ có thể đi, này không phải vừa trở về liền thỏa mãn hai người các ngươi đổ dâm dê. Ai nha, chúng ta nói không phải cái này. Băng Băng về miệng, bất mãn nói, Lao Tần, tại sao ngươi muốn nghe Lao Bản? Hoặc là nói, trước tiên thỏa mãn chúng ta lại đi cũng được mà, hắn có trọng yếu như vậy. Lao Tần động tác dừng lại, hắn nhíu mày. Các ngươi có ý gì? Chúng ta chính là cảm thấy. Băng Băng nhìn Lão Tần giáng dấp, cắn răng nói, không cần Lão Bản vừa nói chuyện, ngươi liền lập tức đi làm đi. Này không phải hắn cho kiếp. Ngươi lợi hại như vậy, lại mạnh mẽ như vậy, lẽ nào cách hắn không thể sống? Nàng hướng Tư Tư liếc mắt ra hiệu. Tư Tư vội vã lại chủ động chuyển động, Lão Tần lông mày triển khai, đầy mặt sung sướng. Ta là đang nghĩ, ngươi mạnh mẽ như vậy, ba người chúng ta sau đó sinh hoạt chung một chỗ, này không tốt sao? Ngươi còn muốn thường xuyên nghe Lão Bản, hắn một cái điện thoại, ngươi liền thông vội rời đi, đây cũng quá mệt mỏi. Vạn nhất ngày nào đó ra cái bất ngờ, vậy phải làm thế nào? Băng Băng làm đúng, ngươi coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lật thuyền trong mương thời điểm à, dù cho vì hai chúng ta, ngươi cũng muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi mà. Đúng đấy, chúng ta cũng là muốn tốt cho ngươi a Lao Tần. Tư Tư động tác càng nhanh hơn. Các ngươi là nói, nhường ta phản bội Lao Bản. Lao Tần mở mắt, mà không hề cảm xúc. Cũng không phải phản bội khó nghe như vậy. Băng Băng cười duyên, chỉ là muốn nhường ngươi đừng như vậy mệt. Ngươi nên là Lao Bản bên người sức mạnh mẽ nhất đi. Lao Bản muốn cầu cạnh ngươi mời đúng đấy, tại sao muốn vẫn nghe hắn? Không cũng là bởi vì hắn vật tư mà. Nữ nhân này đúng là đầu óc chuyển nhanh. Dưới cái nhìn của nàng, Lao Tần mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không cần thiết nghe Thẩm Hằng người trẻ tuổi kia. Hơn nữa trước Thẩm Hằng mấy người giết tiến vào Triệu Nhị Bảo biệt thự, thời điểm nổ súng, hai nữ nhân này liền trốn ở trong nhà dưới đáy giường run lẩy bẩy. Căn bản là không thấy rõ mấy người giao chiến. Nếu như nhìn thấy Thẩm Hằng phóng hỏa hình ảnh, sợ các nàng căn bản không dám nói thế với. Ở hai người bọn họ xem ra, Lao Tần sức mạnh có thể nói biến thái, hơn nữa cùng Thẩm Hằng trong lúc đó, nên chính là quan hệ hợp tác mới đúng. Tại sao muốn đối với hắn nói gì nghe nấy? E sợ cũng là bởi vì Thẩm Hằng có rất nhiều vật tư, Lão Tần mới sẽ đối với hắn như thế cung kính đi. ngươi như thế có bản lĩnh, tại sao muốn gửi người dưới mái hiên? Chúng ta thậm chí có thể cân nhắc cùng hắn mỗi người đi một ngả, ngươi đi ngươi Dương còn nói, ta qua ta cầu độc mục. Lão Tần, bằng bản lĩnh của ngươi, chúng ta hoàn toàn cũng có thể sinh sống rất thoải mái a. Băng Băng đội và nói. Tư Tư đã không thời gian nói chuyện, liều mạng và mèo. Hai người một cái phụ trách quyến bảo, một cái khác phụ trách nhường Lão Tần lạc lối tâm trí, phối hợp hết sức an ý, các ngươi nói thật giống rất có đạo lý a. Lão Tần liếc nhìn Băng Băng, sau đó khẽ gật đầu, nói tiếp. Băng Băng tinh thần tỉnh táo. Có hy vọng a. Ta đã nói rồi, hai chúng ta nữ minh tinh như thế bỏ công sức, tuyết đàn ông như thế nào bắt bí không được. Nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể lôi kéo một hồi nhập kiện. Làm sao lôi kéo? Nghe được Lão Tần câu hỏi, Băng Băng như không có chuyện gì xảy ra mở miệng, dù dô à, Nhậm Kiệt cũng rất lợi hại đi. Ta nghe nói ngày hôm qua các ngươi đi giết Triệu Nhị Bảo thời điểm, lão bản nhường Nhậm Kiệt cho hắn thủ trong nhà mấy cô gái. Dựa vào cái gì a? Nếu như Nhậm Kiệt đồng ý cùng chúng ta hợp tác, chúng ta thậm chí còn có cơ hội đem lão bản cho giết chết. Cứ như vậy, hắn vật tư, liền tất cả đều là chúng ta. Lão Tần híp mắt, nhìn Băng Băng, chỉ bằng cái này. Đương nhiên, ngươi nếu như không ngại, chúng ta cũng đồng ý hy sinh một hồi. Băng Băng ôn nhu nói, kỳ thực chúng ta trong lòng vẫn là yêu ngươi, nhưng vì đại cục cân nhắc. Các ngươi vừa nãy cái gì cũng không mặc, e sợ nghĩ chính là trở về chính là Nhậm Kiệt đi. Lão Tần hỏi, là như thế nghĩ tới. Băng Băng cũng không chứa, Tiểu Mị gật đầu, nếu như bốn người, ngươi không cảm thấy càng kích thích à? Đương nhiên, chúng ta làm như thế, càng quan trọng chính là muốn giúp ngươi. Phó Tiêu Trúc trợn to hai mắt. Mấy người này trò chuyện, nàng tự nhiên nghe vào trong tai. Vừa nãy nàng cũng theo đi lão bản biệt thự. Không nghĩ tới, hai cái nữ tinh ở rực dây Tần đại gia phản bội. Phó Tiêu Trúc rất rõ ràng, lão bản ôm có khổng lồ cơ nào vật tư. Mỗi ngày đều nhường Quách Vũ Bằng cùng Nhậm Kiệt buôn bán, thậm chí ngày ấy, lão bản còn trả cho nàng một ít đồ ăn. Cứ việc lúc đó lão bản mang mặt nạ, nàng căn bản thấy không rõ lắm, nhưng bản năng đối với lão bản có chút hảo cảm. Một người như vậy, muốn bị thuộc hạ phản bội. Hơn nữa phản bội thuộc hạ, vẫn là Tần đại gia. Nếu như Tần đại gia thật làm như vậy rồi, nói thực sự, Phó Tiêu Trúc có chút không thể tiếp thu. Lão bản rất coi trọng Tần đại gia, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Biệt thự này cũng là lão bản cho hắn. Dù sao trước Tần đại gia chỉ là cái người gác cổng thôi. Cái kia Phó Tiêu Trúc đây, trên giường lão Tần mở miệng, chính là ta vừa nãy mang về cô gái kia. Nghe được Tần đại gia nói lên tên của chính mình, Phó Tiêu Trúc lấy lại tinh thần, mau mau vểnh tai lên. Cái tiểu cô nương kia a, nói không chắc Nhậm Kiệt yêu thích nàng cái kia một khoản, ba người chúng ta đồng thời xuất động, Nhậm Kiệt đều sẽ luôn hãm. Băng Băng cười nói, nàng nếu đến rồi nhà chúng ta, muốn nương nhờ vào ngươi sinh tồn, chung quy phải ra điểm lực đi. Phó Tiêu Trúc đầy mặt kinh ngạc. Lại còn để cho mình đi câu dẫn chưa từng gặp mặt Nhậm Kiệt. Từ từ đây, ngươi cũng như thế nghĩ? Lao Tần vỗ vỗ Từ Từ cái mông. Ừm. Từ Từ liếc mắt, âm thanh gấp gáp, Băng Băng nói, chính là ta muốn nói. Ca. Lao Tần lúc này bỗng nhiên ra tay, một cái bóp lấy Băng Băng cái cổ, âm thanh lạnh lẽo, ngươi lặp lại lần nữa. Từ Từ cũng bị Lao Tần một cái tay khác bóp lấy cái cổ. Sắc mặt hai người sợ hãi, há to mồm dùng sức hít hơi. Các ngươi còn thật đáng chết ta. Lao Tần lạnh lùng nói, mới tiến vào cái nhà này một ngày, liền muốn gây xích mích ta phản bội lão bản, tội lỗi làm chết, còn muốn quyến rũ Nhậm Kiệt. Hắn lắc lắc đầu, các ngươi nữ nhân như vậy, nói thật, coi như cho Nhậm Kiệt, ta cũng không có ý kiến đến gì, dù sao lúc trước các ngươi lại như hàng hóa như thế, bị lão bản thưởng cho ta. Nhưng các ngươi lại vẫn muốn nhường Phó Tiêu Trúc, cũng như hai người các ngươi đổ đê tiện như thế đi cầu dẫn, đồng dạng đáng chết. Hai nữ hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng đặt chân. Lao Tần nắm bắt hai người bọn họ cái cổ, chậm rãi từ trên giường đứng lên, Phó Tiêu Trúc không phải người như vậy, ta cũng sẽ không để cho nàng như vậy làm. Xin lỗi, để cho các ngươi hai thất vọng rồi. Phó Tiêu Trúc sáng mắt lên, trốn ở ngoài cửa, lén lút nhìn Tần đại gia. Đây mới là giá trị được bản thân giao phó nam nhân a, đặc biệt là Tần đại gia sau khi đứng dậy, tiền vốn cũng thập phần vĩ đại, càng làm cho nàng hô hấp tăng thêm. Còn có, phản bội lão bản này một cái, vốn là nói chuyện biển vông. Lao Tần một mặt cười nhạo, ta Tần Nhất Minh không phải loại người như vậy, hơn nữa đời này cũng chắc chắn sẽ không phản bội. Hắn biết rõ, chính mình lúc trước không có gì cả, một người quận mình ở tuyết động bao trùm người gác cổng bên trong sống tạm. Là lão bản đào ra tuyết động, đem chính mình cứu ra. Còn cho mình dị năng quả, cho mình biệt thự, có thể có được cuộc sống bây giờ. Liền ngay cả này hai cái nữ minh tinh đều là lão bản cho. Hết thảy tất cả, toàn bộ đến từ chính lão bản. Dù cho lão bản tay trói gà không chặt, chính mình cũng muốn liều mạng đi bảo hộ, chớ nói chi là lão bản hiện tại còn cường đại như vậy. Lão Tần từ trong lòng, liền chưa hề nghĩ tới, cũng không dám đi phản bội. Làm sao có khả năng dễ dàng nghe theo hai nữ nhân này bên gối đón gió. Chương 166, hai cố băng điêu chương 166, hai cố băng điêu lão Tần nhảy xuống giường, nâng hai người phụ nữ, như nắm bắt hai con nhỏ gà như thế, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Phó Tiêu Trúc đến không kịp né tránh, cùng Lão Tần gặp vướng vàng. Kiếp, ngươi rửa xong. Lão Tần nhìn Phó Tiêu Trúc, có chút lung túng. Kỳ thực hắn vừa nãy liền phát hiện Phó Tiêu Trúc trốn ở ngoài cửa. Hiện tại để Trần thân thể ra ngoài, cũng là cố ý chính là muốn nhìn một chút Phó Tiêu Trúc phản ứng. Ừm. Phó Tiêu Trúc khuôn mặt đỏ bừng bừng cúi đầu, nhưng cũng nhìn thấy Tiểu Tần, đội vàng cái cổ béo đến một bên, nhưng lại không nhịn được lén lút quay đầu lại. Lão Tần nhìn thấy màn này, khoe miệng hắn nhếch lên, sau đó làm bộ bình tĩnh nói, ta trước tiên xử lý xong hai nữ nhân này, chờ ta một chút. Không đợi hai nữ nói chuyện, Lão Tần liền bước nhanh lên lầu, lôi kéo lầu ba cửa sổ, đem hai người ném ra ngoài. Cửa sổ vừa mở ra, một cổ kịch liệt gió lạnh liền tạo vào. Mặc dù là Lao Tần người mang dị năng, đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chớ nói chi là hai nữ nhân này. Hai người bị ném ra sau, Băng Băng nhất thời phát ra rít gào, "Đừng, Lao Tần, chúng ta sai, chúng ta cũng không tiếp tục." "Lao Tần, đừng như vậy, nhường chúng ta trở lại a." Lạnh. Tư Tư cũng liều mạng hô to. Lao Tần lạnh lùng đóng lại cửa sổ. Hai nữ liều mạng vỗ cửa sổ, nhưng các nàng tiếng nói chuyện trong phòng Lao Tần đã không nghe được. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ. Không bao lâu, hai nữ đánh cửa sổ động tác càng ngày càng chậm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kết một tầng dày đặc băng, hóa thành hai cỗ tượng băng. Các nàng còn duy trì vẻ mặt sợ hãi, nhưng cũng đã hoàn toàn không có khí tức. Lao Tần hừ lạnh một tiếng, xoay người đi xuống lầu. Vừa tới dưới lầu, liền nhìn thấy Phó Tiêu Trúc ngồi ở trên ghế xà lồng, có chút đứng ngồi không yên. Vừa nãy, Phó Tiêu Trúc do dự dự, các nàng đã bị ta ném đi ra bên ngoài, tươi sống đông chết. Lao Tần lắc lắc đầu, nhường ta phản bội lão bản, này tuyệt đối không thể. Ngươi vừa nãy nên cũng nghe được, các nàng thậm chí còn nghĩ nhường ngươi. Nói thực sự, ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền không nhịn được nghĩ phải bảo vệ ngươi, cho nên mới từ Lý Phi trong tay đem ngươi cứu lại. Nhưng các nàng dĩ nhiên nói ra như thế chẳng biết xấu hổ, ta tuyệt không cho phép. Lao Tần nghĩa chính ngôn tử. Phó Tiêu Trúc trong lòng cảm động, nhìn chằm chằm Lao Tần. Ánh mắt của nàng theo Lao Tần mặt một đường hướng phía dưới, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng. Ta trước tiên xuyên cái quần áo đi, đều quên đi. Lao Tần gãi đầu, mau đứng dậy. Chờ đã. Hắn mới vừa đứng lên đến, Phó Tiêu Trúc âm thanh liền từ phía sau lưng thăm thẳm chuyển đến, nhị. Rất khó chịu đi. Nếu không ta đến giúp ngươi. Lao Tần mãnh nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, một mặt không dám tin tưởng. Thuần trắng thế giới bên trong, hoa tuyết rì rào, một chiếc xe chở tuyết không hề có một tiếng động lướt qua, cực tốc đi tới đảo nguyên tiểu khu. Rất nhanh, từ cửa bắc sau khi tiến vào, xe dừng ở khu biệt thự liên hợp. Bên trong xe bước xuống ba nữ một nam, chính là buôn ba một ngày Thẩm Hằng mấy người. Trong sân sạch sẽ, góc tối đứng một đài trí năng trừ tuyết người máy. Một khi mặt đất có một tầng mỏng manh tuyết động, người máy liền sẽ tự động khởi động, tiến hành thanh lý. Thẩm Hằng mới vừa chuẩn bị về nhà, nhưng bất thình lình nhìn thấy bên cạnh Lao Tần biệt thự ngoài cửa sổ, lại đứng để Trần thân thể Băng Băng cùng Tư Tư, nhất thời sức sở. Khá lắm, Lao Tần đây là cùng các nàng chơi cái gì trò chơi đây? Đây cũng quá kích thích đi. Có điều nhìn kỹ một chút, hai nữ nhân này tựa hồ đã đông cứng. Chơi lớn như vậy, trực tiếp cho đùa chơi chết. Thẩm Hằng một mặt chấn động. Nhìn cái gì chứ? Hoắc Miêu vặn Thẩm Hằng lốt hai, cau mày nói, trong nhà mấy người chúng ta không đủ ngươi xem. Con nhìn chằm chằm người ta xem. Khụ khụ, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là kỳ quái, Lao Tần làm sao đem các nàng hai cho ném ra, hơn nữa còn cái gì cũng không mặc. Thẩm Hằng lắc đầu cảm khái. Làm sao, ngươi cảm thấy đau lòng? Hoắc Miêu hừ một tiếng, cái kia hai cái nữ tinh, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt, chết rồi cũng tốt. Lúc trước hai người này còn muốn quyến rũ Thẩm Hằng tới. Có điều Thẩm Hằng không lọt mắt, trực tiếp đưa cho Lao Tần. Trải qua tận thế, hơn nữa còn nắm giữ dị năng, Hoắc Miêu đối với thế giới tàn khốc này đã có càng thêm sâu sắc nhận thức. Không có năng lực, căn bản là không có cách sinh tồn. Ngoại giới chết đói chết khát không biết có bao nhiêu người đã không nhịn được nằm nhoài trong tuyết tan tuyết, nhưng cuối cùng đau chết ở tuyết bên trong. Này hai cái nữ tình, nếu không có một ít sắc đẹp, e sợ ngày hôm qua cũng đã chết rồi. Thẩm Hằng cũng không có lại nói, khẽ gật đầu một cái, xoay người mở cửa. Hắn cũng không có coi là chuyện to tát. Dù sao trong tận thế, coi như đỉnh lưu nữ tinh đều là người khác đồ chơi, chớ nói chi là loại này hạng ba tiểu minh tinh. Về đến nhà, mấy cái chơi game nữ sinh, lúc này liền tiến tới. Lao công, Lao công. Dương Cẩn Nguyên cùng Trần Thấm nhào vào Thẩm Hằng trong lòng. Tắm xong Tống Doan Toa, cũng theo khuôn mặt đỏ đỏ, đánh bạo thấp giọng nói, "Lão, Lao công, ngươi chính là hạt cát nhỏ." Hoắc Miêu đánh giá Tống Doan Toa, "Ngươi làm Miêu tỷ đi." ngài tốt, ta gọi Tống Doan Toa, nickname là một viên hạt cát nhỏ." Tống Doan Toa vội vã lấy lòng nói, "Nàng vừa nay đã nghe qua, Hoắc Miêu là trong nhà số một nữ chủ nhân. Cũng chính bởi vì Hoắc Miêu rộng lượng, những nữ nhân khác mới có thể tiến vào này ngôi biệt thự, hưởng thụ bây giờ chất lượng cao sinh hoạt. Còn rất biết nói." Nhìn thấy Tống Doan Toa thái độ, Hoắc Miêu thỏa mãn gật đầu. Tống Doan Toa cùng với các nàng nổi danh là tiểu khu nổi danh tứ đại mỹ nữ một trong, nhan sắc vóc người tuyệt đỉnh, đặc biệt là cái kia một đôi hung khí, áo ngủ tựa hồ cũng có chút không cách nào che lấp. Hơn nữa nữ nhân này nên cùng lão công đã sớm nhận thức, lão công khâm điểm làm cho nàng lại đây, Hoắc Miêu tự nhiên không thể lại có cái gì dị nghị. Lâm Lộc đang nhìn đến trong nhà mấy cô gái sau, đã triệt để mắt tròn váng. Không phải nói trong nhà còn có hai cái lao bà ạ? Coi như nhiều cái hạt cát nhỏ, hẳn là ba cái mới đúng. Có thể làm sao có năm cái tuyệt mỹ nữ nhân? Càng làm nàng không nghĩ tới chính là, mặt khác hai cái lao bà, nàng lại nhận thức. Ngươi là Lâm Lộc. Dương Cẩn Huyên nhìn Lâm Lộc, có chút khó mà tin nổi. Chị dâu, là ta. Lâm Lộc lúng túng gật đầu. Lâm gia cùng Tống gia đều là thành Bắc gia tộc, hơn nữa song phương cũng từng có một chút hợp tác. Thương vụ tiệc rượu, cũng từng tham gia không ít. Đối với Tống gia thiếu nãi nãi, Lâm Lộc tự nhiên cũng đã gặp không ít lần, hơn nữa cũng đều tôn kính xưng hô chị dâu. Dương Cẩn Huyên ở Tống Quang Minh chết rồi, liền rời đi Tống gia, nàng lại cũng chưa từng thấy. Không nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện ở Thẩm Hằng trong nhà, vẫn là Thẩm Hằng lao bà một trong. Này sau đó chính mình muốn cùng chị dâu cộng thị một phu, mà một cái khác càng làm cho nàng khiếp sợ, lại là Trần Thấm. Lâm Lộc, ngươi là Lâm gia vị kia thiên kim. Trần Thấm hơi kinh ngạc nhìn Lâm Lộc. Nàng ở Giang Thành đóng kịch trên đường, cũng tiếp một chút quảng cáo. Trong đó Lâm gia liền mời nàng đại sứ thương hiệu chính mình sản phẩm, Trần Thấm tham gia hội tuyên bố thời điểm, tự nhiên cũng cùng Lâm Lộc từng gặp mặt. Lúc trước nàng còn thập phần cảm khái, Lâm gia thiên kim gia trắng mặt sinh, nếu như tiến vào thế giới giải trí, khẳng định cũng sẽ fan nam vô số. Bây giờ dĩ nhiên theo lão công trở về nhà. Trần Thấm đúng là không cái gì quá lung túng, dù sao quyết định trở thành Thẩm Hằng nữ nhân, tự nhiên sẽ có không ít người nhận ra mình. Thế giới giải trí ánh sáng mịt mờ, ở này tận thế bên dưới, lại không thể coi như ăn cơm. Chính mình làm tốt Thẩm Hằng thế tử, phụ dưỡng tốt hắn, này đã đủ rồi. Những kia hào quang trong đáy mắt, tất cả đều cho rằng tốt đẹp ký ức đi. Cố gắng sống xuống mới là chuyện quan trọng nhất. Chương 167, Dương Cẩn Huyên đề nghị chương 167, Dương Cẩn Huyên đề nghị mấy nữ chào hỏi sau khi, Lâm Lộc liền bị mang theo đi tắm rửa. Còn lại các nữ nhân, tất cả đều liễu ra liễu díu ngồi ở trên ghế xà lông, tràn đầy. Thẩm Hằng nhìn trước mắt Hoắc Miêu, Dương Cẩn Huyên, Trần Mộng Tỉnh, cùng với ngồi ở chân của mình lên, ôm cổ mình Trần Thấm, sofa góc tối Tống Doan Toa, còn có cách đó không xa Ninh Dao, Dương Mộc Huyên. Trong nhà tổng cộng đã có 8 cô gái. Lầu 1 có 3 cái phòng ngủ, lầu 2 lầu 3 mỗi người có 4. Ở đúng là có thể ở mở, nhưng đã có chút chen chúc. Thẩm Hằng nghĩ đến Triệu Nhị Bảo cái kia căn phòng an toàn, chờ đến thành Bắc toàn cũng thống nhất sau, liền chuyển tới bên kia tốt, thuận tiện đem thành Đông cũng cùng nhau tiếp nhận. Bắt thành Bắc thành Đông, nửa cái giang thành đều rơi xuống trong tay mình, đến lúc đó, liền có thể toàn lực ứng phó, đối phó thành Nam Thiên Địa Hội. Đến mức thành Tây Mạc Gia, theo Thẩm Hằng không đáng nhắc đến. Một đời trước, Mạc Gia liền vẫn rất biết điều, thành Nam bị trở thành tử thành, thành Tây cũng vẫn luôn rất tiến tĩnh. Chỉ có thành Đông Đông Lâm tập đoàn cùng thành Bắc Tống gia rất sinh động. Chính vì như thế, Tống Trinh Minh nhìn chằm chằm Đông Lâm tập đoàn. Thẩm Hằng cũng là nghĩ như vậy. Thành Đông thành Bắc rơi vào trong tay mình, tương đối lạc hậu thành Tây Mạc Gia, căn bản không đáng nhắc đến. Dù sao Mạc Gia phía sau cái mông chính là Bát Mã Sơn, cũng là giang thành nơi ẩn nút vị trí. Mạc Gia có thể làm sao phát triển? Linh Giao, trước tiên chuẩn bị cơm nước đi. Xem thời gian, cũng không sớm, Thẩm Hằng quay đầu hướng Linh Giao dặn dò. Là. Linh Giao ngoan ngoãn đứng dậy, yên lặng hướng đi nhà bếp bận đột. Trong lòng nhưng là dâng lên một trận bi ai. Mắt thấy Thẩm Hằng người phụ nữ bên cạnh càng ngày càng nhiều, nàng cũng càng ngày càng có chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng chính mình đến rất sớm a chỉ đứng sau Dương Cẩn Huyên. Có thể hiện tại, Dương Cẩn Huyên mặt sau đều nhiều hơn 4 cái lao bản đường, mà chính mình còn ở làm đầu bếp nữ sống. Dương Mộc Huyên cùng Tống Doan Toa cũng đi tới nhà bếp hỗ trợ. 4 cô gái, tất cả đều là trong nhà tiền bối, Tống Doan Toa rất có ánh mắt. Cần bảo, người tới. Thẩm Hằng tựa ở trên ghế xà lồng, hướng Dương Cẩn Huyên vẫy vẫy tay. Dương Cẩn Huyên ngoan ngoãn ngồi ở bên người Thẩm Hằng. Ngày hôm nay, ta đi Tống gia. Thẩm Hằng mới vừa mở miệng, Dương Cẩn Huyên con người co rụt lại. Bây giờ, Tống gia cái gì đều không còn, bất cứ lúc nào có thể phá hủy. Thẩm Hằng nói tiếp, Tống Hữu Lượng cùng Tống Ngạn Minh đã chết rồi, còn lại Tống gia những kia già yếu mẹ và trẻ, còn có Tống Trinh Minh, ta muốn hỏi hỏi ngươi nên xử lý như thế nào. Ta không biết. Dương Cẩn Huyên sâu xa nói, ta chỉ hy vọng Tống Trinh Minh chết, có điều, vì để tránh cho sau đó những người này báo thù, vẫn là đem bọn họ đều giết đi. Nói thực sự, nàng đối với Tống gia vẫn rất có tình cảm. Thẩm Hằng đã nói cho nàng, lúc trước là Tống Trinh Minh cấu kết bộ đội, sát hại trưởng phu Tống Quang Minh, Dương Cẩn Huyên đối với Tống Trinh Minh hận thấu xương. Nhưng nàng sự thù hận cũng giới hạn với Tống Trinh Minh. Có thể dựa theo lão công nói, mấy ngày nữa, dị năng quả sẽ lượng lớn xuất hiện, đến lúc đó, vạn nhất có người của Tống gia sống sót, tìm lão công phiền phức làm sao làm? Tống Quang Minh đã chết rồi, chính mình làm quyết định như vậy, xác thực không tốt lắm. Dù sao cũng là trượng phu người nhà. Thế nhưng, nếu như bởi vì chính mình nhất thời nhân tử, đổi lấy chính là người tiếp tục sống sót Tống gia, đối với Thẩm Hằng trả thù, vậy coi như quá không lý trí. Quang Minh, hiện tại ta đã là Thẩm Hằng nữ nhân, xin lỗi. Hơn nữa lúc trước Tống Trinh Minh trở thành chủ nhà họ Tống sau, vẫn ở tìm kiếm tự mình, Tống gia người khác biết rõ Tống Trinh Minh đối với chính mình có ý đồ, nhưng bọn họ ai cũng không có ngăn cản, những người này cũng đều là đồng lõa. Vì lợi ích của chính mình, mỗi một cái đều giữ yên lặng, chết chưa hết tội. Nghe được Dương Cẩn Huyên, Thẩm Hằng trong mắt lộ ra một vẻ khen ngợi. Nàng không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn nhà bếp bận rộn Ninh Dao, yên lặng cảm khái. Đều là nữ nhân, làm sao Ninh Dao liền so với Dương Cẩn Huyên kém nhiều như vậy chứ? Ninh Dao tự nhiên cũng nghe được Dương Cẩn Huyên lời nói này, trong mắt của nàng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng sau đó liền nhìn thấy Thẩm Hằng liếc hướng về ánh mắt của chính mình, trong lòng Ninh Dao dùng mình. Nàng nghĩ tới rồi đến Thẩm Hằng nhà trước hành động, ngầm thở dài. Một câu nói, liền quyết định nhiều người như vậy sự sống còn, nàng tự hỏi không làm được. Hơn nữa thân là bác sĩ, tổng nghị cứu sống, chẳng trách sẽ bị Thẩm Hằng xưng là thánh mẫu kỹ nữ. Thẩm Hằng còn tưởng rằng Dương Cẩn Huyên sẽ thay người của Tống gia cầu xin, không nghĩ tới Dương Cẩn Huyên lại sẽ như vậy thay mình cân nhắc. Đây mới là nữ nhân tốt ta rất tốt, buổi tối ta cố gắng khen thưởng ngươi. Thẩm Hằng tiến đến bên người Dương Cẩn Huyên, thấp giọng mở miệng. Dương Cẩn Huyên nhất thời mặt đỏ tới mang tai, liếc Thẩm Hằng một chút. Ánh mắt bên trong, nhưng mang theo phong tình bạt trùng. Lúc này, di động đống nhiên vang lên, là Quách Vũ Bằng điện thoại. Lão bản. Trong điện thoại truyền đến Quách Vũ Bằng thanh âm cung kính, ngày hôm nay chúng ta đã bắt 3 cái tiểu khu, đồng thời chiêu mộ hơn 800 cái tiểu lệ, giao dịch mạch phá 2 ức. Nhanh như vậy? Thẩm Hằng lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ hầu như đều sắp chết hát, nghe được bán vật tư, rất nhiều nghiệp chủ đều tự giác giữ gìn lên trật tự. Nghe được chúng ta nhận người, bọn họ hận không thể đều ra nhập đây, này vẫn là ta chọn một ít tuổi trẻ khỏe mạnh chàng trai, nếu là không có ngưỡng cửa, e sợ hiện tại chúng ta đội ngũ đều phá 3000 người. Quách Vũ Bằng đội vã báo cáo, trong đó có mấy cái biểu hiện không tệ, ta cùng Nhậm Kiệt đều khá là nhìn kỹ, đặc biệt là có một cái thập phần dũng mãnh, Nhậm Kiệt đối với hắn rất hài lòng, đã điều đến bên người, hắn còn muốn sau đó mang theo lại đây, nhường lao bản ngài qua xem qua. đúng, cây xanh ta cũng ở khiến người vẫn thu thập, đã sắp xếp người của chúng ta hướng về đảo nguyên tiểu khu vận tải.
Tốt. Thẩm Hàng gật đầu, vậy các ngươi sau một tiếng, tới nhà của ta bên trong gặp mặt, chúng ta mở cái hộp nhỏ.
Là, lão bản.
Quách Vũ Bằng đáp một tiếng. Hắn hiện tại đã càng ngày càng hòa vào quân sư chức vị này, hầu như đều ở chủ tính trung sắp xếp, làm đang chuyển đạt công tác. Hắn cũng mơ hồ đoán được, lão bản vô cùng để tâm thu thập cây xanh, rất khả năng cùng dị năng quả có quan hệ. Nhưng hắn hết sức thành thật bản phận, cũng không có lén lút tư tàng, thậm chí còn sẽ chủ động kéo Nhậm Kiệt, đồng thời kiểm kê mỗi một chiếc xe trượt tuyết bên trong vận tải cây xanh chậu số tiến hành ghi chép. Các loại trở về đào nguyên tiểu khu, lại kiểm kê cây xanh có hay không thiếu hụt. Một khi phát hiện có thiếu hụt, trực tiếp thông chi Nhậm Kiệt, đối với vận tải nhân viên tiến hành tra hỏi. Để điện thoại xuống, Lâm Lộc cũng từ phòng vệ sinh đi ra. Nàng tóc ướt nhẹp, tao nhã bên trong mang theo một tia gợi cảm, trắng non da thịt vô cùng mịn màng, dung mạo tinh xảo, thỏa thỏa bạch phú mỹ. Đi ra phòng tắm, nàng ngượng ngùng liếc mắt nhìn Thẩm Hằng. Xung quanh ngồi bốn cái mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nữ, những này chính là Thẩm Hằng bốn cái lão bà, mà chính mình là cái thứ năm. Trong phòng bếp cái kia bận rộn bóng hồng hạt cát nhỏ là thứ sáu. Lại đây. Thẩm Hằng nhìn thấy Lâm Lộc, chỉ sofa.
Ừm.
Lâm Lộc khuôn mặt đỏ bừng bừng, ngồi vào Thẩm Hằng đối diện. Nàng ăn mặc rất ngắn váy ngủ, Thẩm Hằng con mắt đều xem thẳng. Tuy rằng trong nhà bốn cô gái không thua kém một chút nào Lâm Lộc, nhưng Lâm Lộc nhưng có một cổ làm cho nam nhân thập phần nghị chinh phục ham muốn. Nhận ra được Thẩm Hằng ánh mắt, Lâm Lộc có chút không tự nhiên hơi co lại, sau đó cầm lấy gối tựa đặt ở trên đùi. Nhiều người như vậy đây, còn nhìn chằm chằm người ta xem. Lao công thật đúng là cái sắc vô lại. Nàng ngượng ngùng nghĩ, hồn nhiên không có phát hiện, mình đã bất chi bất giác đem Thẩm Hằng xưng hô đổi thành lao công. Chương 168, Ngọa Long Phượng Sổ chương 168, Ngọa Long Phượng Sổ một bữa ăn tối thịnh soạn sau, Lâm Lộc đã hoàn toàn bị chinh phục. Trong phòng ấm áp như xuân, hơn nữa còn có thể hưởng thụ đến các món ăn ngon. Những đồ ăn này, ở tận thế trước, nàng ăn qua không ít. Nhưng theo tuyết lớn hạ xuống, Lâm gia cũng đối mặt không có đồ ăn cảnh khó. Đặc biệt là phụ thân chết rồi, Lâm Lộc đã đói bụng một ngày. Không chỉ có mới mẻ rau dưa cùng thịt, thậm chí còn có hải sản. Chất thịt nhắn nhủi, liền cùng mới vừa giết như thế, tựa hồ cũng không có bị tủ lạnh qua. Có thể bên ngoài như vậy thời tiết, những đồ ăn này là từ đâu đến? Nàng ánh mắt tò mò, nhìn chuyện trò vui vẻ Thẩm Hằng. Chẳng trách sẽ có nhiều mỹ nữ như vậy chân thành. Coi như là chính mình, cũng không cách nào từ chối kiểu sinh hoạt này. A nàng ngồi ở bên người Thẩm Hằng, vừa bắt đầu ăn cơm, Thẩm Hằng chỉ là ở bàn dưới giữ nàng lại tay, nàng mặt đỏ tới mang tai. Bữa cơm này ăn xong, Thẩm Hằng tay đã khoát lên trên đùi của nàng, nàng chỉ là cúi đầu, tựa hồ đã ngầm thừa nhận Thẩm Hằng hành vi. Mới vừa cơm nước xong, di động vang lên, Quách Vũ Bằng báo cáo, hắn đã mang theo mọi người tất cả đều đến xuống đất cửa phòng. Linh Lao, Mục Huyên, các ngươi trước tiên thu thập, còn lại người khác đều cùng ta đi phòng họp. Thẩm Hằng dặn dò. Hai nữ ưu ái gật đầu. Hết cách rồi, ai làm cho các nàng không phải Thẩm Hằng nữ nhân đây? Các nàng đều không có tư cách tham gia. Trần Thấm đứng dậy đi thay quần áo, Lâm Lộc cùng Tống Doan Toa có chút mở miệng. Đi thôi, cùng đi thay cái quần áo. Trần Thấm kéo hai người trở lại trong phòng. Làm sao còn muốn thay quần áo? Lâm Lộc hỏi. Lẽ nào ngươi phải mặc áo ngủ đi gặp lão công thuộc hạ? Trần Thấm hỏi ngược lại. Lâm Lộc cúi đầu vừa nhìn, chính mình ăn mặc ngăn ngắn váy ngủ, nhất thời khuôn mặt đỏ. Trước tiên suy ta, quay đầu lại thích gì bảng hiệu quần áo liền cùng lão công nói, hắn sẽ cho ngươi biến đi ra. Trần Thấm cười nói. Biến? Lâm Lộc cùng Tống Doãn Toa đều có chút không phản ứng lại. Các loại lão công nắm giữ các ngươi kích thước sau, quần áo cũng sẽ là thích hợp số đo. Trần Thấm nhỏ giọng nói, trước tiên suy ta, quay đầu lại tìm lão công đi mướn. Lâm Lộc cùng Tống Doãn Toa liếc nhau một cái, sắc mặt đều đỏ. Nắm giữ? Điều này đại biểu có ý gì? Hai người bọn họ cũng rõ ràng trong lòng. Rất nhanh, các nàng đổi Trần Thấm quần áo, tuy rằng không quá vừa vặn, nhưng cũng vừa khớp, có vẻ thập phần giả dặn. Tươi sống hai cái giới kinh doanh nữ cường nhân dáng dấp, đặc biệt là Lâm Lộc, đổi nữ CEO phục sau, càng như cái nữ tính anh. Mấy nữ đi tới phòng họp, trong phòng họp, Thẩm Hằng mấy người đã ngồi xong, đối diện còn ngồi Lão Thần, Quách Vũ Bằng, Nhậm Kiệt, Cao Hùng mấy người. Phòng họp dựa vào tường một loạt trên ghế, còn có hai cái khuôn mặt xa lạ, một nam một nữ, có chút nhỏ hẹp căng thẳng. Bên trong góc còn ngồi Phó Tiêu Trúc. Lão Thần đem Phó Tiêu Trúc cũng mang tới. Thẩm Hằng liếc mắt nhìn Phó Tiêu Trúc, cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới hai người này ràng buộc còn rất sâu, chính mình cũng cho Lão Thần hai cái nữ minh tinh, hắn còn có thể cùng Phó Tiêu Trúc ghép thành đôi thành công. Nếu đều đến, vậy thì mở hội đi. Thẩm Hằng vừa mở miệng, trong phòng họp nhất thời yên tĩnh lại. Vũ Bằng, trước tiên giới thiệu một chút mới tới hai vị. Tốt lão bản. Quách Vũ Bằng đứng dậy, đầu tiên là chỉ nữ nhân xinh đẹp, nàng gọi Bạch Tiệp, là Giang Thành thực nghiệm tiểu học lão sư, nghiệp vụ trình độ không sai, ngày hôm nay giao dịch vật tư đều là nàng hỗ trợ kiểm kê kết toán, ta nghĩ làm cho nàng theo ta tiến hành hàng ngày giao dịch xử lý, sau đó những này nghiệp vụ sẽ từ từ giao cho nàng, không biết lão bản ngài cảm thấy có thích hợp hay không. Bạch Tiệp nghe được danh tự này, Thẩm Hằng mở người, theo bản năng hỏi, trường học các ngươi hiệu trưởng đúng không họ Cao?
A.
Bạch Tiệp không nghĩ tới, lão bản tuân hỏi mình câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này, nàng mờ mịt lắc đầu, không phải a.
Không phải.
Thẩm Hằng gật đầu, đội ho một tiếng, nếu Vũ Bằng cho rằng có năng lực, vậy thì lưu lại, hy vọng ngươi làm việc cho giỏi, ngươi vật tư sẽ đầy đủ bảo đảm.
Cảm ơn lão bản.
Bạch Tiệp đội vã bái một cái. Nay một cái, là Hồ Văn Tân, Nhậm Kiệt hết sức coi trọng, hắn quyền cước lưu loát, ngày hôm nay có người tranh mua vật tư, là hắn đứng ra giữ gìn giao dịch, đồng thời còn thu thập những người kia.
Quách Vũ Bằng hướng Hồ Văn Tân nói, cùng lão bản tự giới thiệu mình một chút.
Lão bản tốt, ta là Hồ Văn Tân.
Hồ Văn Tân đứng dậy, ngài có thể gọi ta A Tân, ta cao trung thành tích không quá lý tưởng.
Thẩm Hàng khuôn mặt run lên, một mặt kinh ngạc.
Có điều cũng được, Hồ Văn Tân đón lấy giới thiệu bình thường rất nhiều, vì lẽ đó trong nhà liền để ta làm binh, trước vẫn ở bộ đội đợi, mới vừa xuất ngũ chờ sắp xếp công tác, nhưng gặp phải băng tuyết tận thế, trong nhà đều không có ăn, là Bằng Ca cùng Kiệt Ca đi tới tiểu khu chúng ta tuyên truyền giao dịch, ta vô cùng cảm tạ, liền chủ động xuống lầu hỗ trợ duy trì trật tự, kết quả có người còn muốn quấy rối, mới ra tay giáo huấn. Bị Kiệt Ca vừa ý, cố ý nhường ta theo hắn.
A Tân, Bạch Tiệp.
Thẩm Hằng môi có chút run rẩy, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn lão Tần, còn có cái người gác cổng Tần đại gia. Ngoạ Long thượng sổ, tất cả đều tụ tập đến bên người. Luôn cảm giác có chút không quá đàng hoàng dáng vẻ a loại này đội ngũ, có thể mang theo đến.
Tốt, vậy chúng ta hoan nên hai vị gia nhập.
Hy vọng các ngươi cũng sẽ như Vũ Bằng bọn họ như thế, trở thành ta hạt nhân thành viên nòng cốt, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mỗi một vị huynh đệ.
Thẩm Hằng lấy lại tinh thần, mở miệng cười nói,
cảm ơn lão bản.
Hai người lần thứ hai hướng lão bản cúi đầu.
Lão Tần, hãy nói một chút ngươi bên này.
Trong Tuyết Băng Băng cùng Tư Tư là xảy ra chuyện gì?
Thẩm Hằng hỏi.
Lão bản, nàng là Phó Tiêu Trúc, là ta
thế tử.
Lão Tần do dự một chút, chủ động đứng dậy giới thiệu Phó Tiêu Trúc.
Phó Tiêu Trúc cũng đội vã đứng lên.
Chúng ta từng gặp mặt, lúc trước còn thêm bạn tốt, không nghĩ tới ngươi cùng Lão Tần đi tới đồng thời.
Thẩm Hằng cười nói.
Là.
Phó Tiêu Trúc gật gật đầu, nghĩ đến chưa cùng Lão Tần ở nhà điên cuồng một màn, khuôn mặt không khỏi có chút đỏ.
Lão Tần quả thực quá mạnh,
nàng hiện tại còn cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra.
Hai nữ nhân kia chết chưa hết tội.
Lão Tần giải thích. Hai người bọn họ muốn giật dây ta phản bội lão bản, vì lẽ đó ta trực tiếp đem các nàng ném tới ngoài cửa sổ, làm cho các nàng yên tĩnh một chút.
Được lắm, yên tĩnh một chút.
Đều cờ mở nở đông thành hai cỗ tựa băng.
Có điều, Thẩm Hằng đúng là không nghĩ tới, này hai nữ nhân là gan lớn như vậy, vừa mới theo lão Tần một ngày, liền giật dây lão Tần làm chuyện loại này.
Thật không biết các nàng có hay không đầu óc, người như thế lại cũng có thể ở thế giới giải trí làm cái tiểu minh tinh.
Tốt, chúng ta trước tiên nói điểm chính sự.
Thẩm Hằng cũng lười quản cái kia hai cái tựa băng, dù sao chủ động tìm đường chết, oan được ai.
Ngày mai mấy người các ngươi tiếp tục cho ta chiếm trước tiểu khu, tăng cường giao dịch địa bàn.
Đồng thời muốn phát triển lớn mạnh đội ngũ của chúng ta, tranh thủ trong vòng 3 ngày đem toàn bộ thành Bắc đều bắt.
Thẩm Hằng nhìn Quách Vũ Bằng cùng Nhậm Kiệt, không vấn đề đi.
Quách Vũ Bằng yên lặng liếc mắt nhìn Giang Thành bản đồ, gật đầu nói, yên tâm lão bản, 3 ngày thời gian, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
Bây giờ mỗi cái công ty đã không có người sống, căn bản không cần đi quản, chỉ còn giữ lại bên trong tiểu khu có người tồn tại. Thành Bắc tổng cộng có 10 cái loại cỡ lớn tiểu khu, 13 cái loại nhỏ tiểu khu. Bây giờ 10 cái loại cỡ lớn tiểu khu, bọn họ đã bắt 4 cái 13 cái loại nhỏ tiểu khu, bắt 1 cái. Ngày mai ít nhất còn có thể bắt 3 cái loại cỡ lớn tiểu khu, 5 cái loại nhỏ tiểu khu. Ngày kia đem còn lại loại cỡ lớn tiểu khu bắt, 3 ngày sau đem loại nhỏ tiểu khu càn quét một hồi. Toàn bộ thành Bắc hết thảy tiểu khu đều sẽ rơi đến lão bản trong tay. Lão bản cũng sẽ trở thành toàn bộ thành Bắc vương.
Lão bản, ta có thể hỏi một chút à?
Bạch Tiệp lúc này nhấc tay.
Ngươi nói.
Thẩm Hằng gật đầu.
Bạch Tiệp do dự một chút, hiện tại thế giới đã nằm ở tận thế, cũng không ai biết lúc nào mới có thể khôi phục trật tự.
Ngài như thế bán vật tư, tương lai vật tư có thể hay không thiếu?
Dù sao theo nhân số tăng nhanh, cần vật tư cũng sẽ cực kỳ khổng lồ.
Hiện tại tiền hoàn toàn không có tác dụng gì, nhưng lão bản ngài lượng lớn bán ra vật tư, tuy rằng kiếm được tiền là một cái con số trên trời, nhưng sẽ tạo thành sau khi chính chúng ta người đều vật tư thiếu, đến lúc đó, e sợ.
Thẩm Hằng nở nụ cười, ta biết ngươi ý tứ, có điều ngươi không cần nhiều quản, ngươi chỉ cần hoàn thành tốt ngươi công tác, đến mức vật tư, ta có thể như thế cùng ngươi nói.
Ta vật tư tuyệt đối sẽ không ít, hơn nữa coi như lượng lớn bán ra, cũng không cần lo lắng.
Ta cần tiền, cần một số tiền lớn.
Có tiền mới có thể tăng lên chính mình máy bán hàng.
Máy bán hàng 10 cấp thời điểm, liền khen thưởng ta một viên dị năng quả.
20 cấp thời điểm, có thể hay không còn có khen thưởng thêm.
Chương 169, bị phát hiện.
Chương 169, bị phát hiện.
Tốt lão bản, ta biết rồi.
Thấy lão bản đều nói như vậy, Bạch Tiệp gật gật đầu, không có nhiều lời, tiên tĩnh ngồi xuống.
Thẩm Hằng rất hài lòng như vậy thuộc hạ.
Chính mình chỉ là đơn giản giải thích một hồi, đối phương liền không cần phải nhiều lời nữa.
Chỉ cần có thể quán triệt tốt quyết định của ta là được.
Nhập viện, sau đó ngươi chuyển tới Vũ Bằng bên cạnh, Lão Tần có lão bà, các ngươi tiếp tục ở cùng nhau không quá thích hợp, ngươi cùng Cao Hùng, A Tân ở cùng nhau đi.
Thẩm Hằng sắp xếp, đến mức Bạch Tiệp.
Một người phụ nữ, làm cho nàng một mình ở tại một tòa biệt thự bên trong, e sợ cũng không quá an toàn.
Lão bản, làm cho nàng ở nhà ta đi, vừa vặn có thể cùng vợ ta làm cái bạn.
Quách Vũ Bằng mở miệng nói, hơn nữa biệt thự bên trong gian phòng không ít, hoàn toàn có thể ở lại.
Cái tên này, còn nói chính mình không tư tâm.
Thẩm Hằng có thể không tin.
Đừng buổi tối cố ý đi nhầm cửa đi.
Nếu hắn đều nói như vậy, Thẩm Hằng cũng không nói thêm cái gì, gật đầu nói, được, chính các ngươi an bài xong.
Lão Tần, ngươi lưu một hồi, còn lại người khác liền trở về đi.
Phải.
Mọi người dồn dập đứng dậy, đi ra phòng họp.
Thẩm Hằng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lão Tần, đêm nay có thể sẽ có đồ vật lại đây, ngươi tăng cao điểm cảnh giác.
Có đồ vật lại đây.
Lão Tần hiển nhiên không rõ ràng Thẩm Hằng ý tứ.
Còn nhớ ngươi giết chết Trần Gia Vĩ à?
Thẩm Hằng hỏi.
Nhớ tới a, Vạn Đức Ngân Hàng người công tử kia ca, làm sao?
Lão Tần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó phản ứng lại, lúc trước ta bị đập xuống bức ảnh. Lão bản, là phụ thân hắn tìm đến rồi.
Hắn lao tử đã chết rồi, ta giết.
Thẩm Hằng lắc đầu, ta ý tứ là Trần Gia Vĩ buổi tối có thể sẽ đến.
A,
Lão Tần trợn mắt lên, lão bản, Trần Gia Vĩ ta xác định đã chết rồi.
Hắn làm sao đến a, sát chết vùng dậy.
Cũng thật là sát chết vùng dậy.
Thẩm Hằng nói, Thành Nam có một đám điên cùng nhà khoa học, làm cái tên là Thiên Địa Hội tổ chức, bọn họ nghiên cứu làm sao điều khiển thi thể. Mà Trần Gia Vĩ chính là bị bọn họ điều khiển phục sinh một cái. Ngày hôm nay Mộng Tình giết Trần Chấn Thiên, cố ý nhường huyết lưu ở trên người, Trần Gia Vĩ có thể sẽ theo khí tức một đường đuổi theo.
Như thế tà môn à?
Lão Tần sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, lại còn có nhà khoa học nghiên cứu cái này.
Đều cờ mờ nờ tận thế, không nói nghiên cứu một chút làm sao trợ giúp nhân loại sinh tồn được, dĩ nhiên suy nghĩ những thứ này. Quả thực chính là xuất sinh a này mấy ngày chú ý một điểm.
Thẩm Hằng căn dặn, ngày mai ngươi liền không cần đi ra ngoài, nhìn một chút nhà.
Lão bản, ngài yên tâm.
Lão Tần gật đầu đáp lại, xoay người rời đi.
Thẩm Hằng trở lại trong phòng, nằm trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên nhìn qua.
Trước tiên đánh mở nhóm vệ trạng.
Theo từng nhà mua vật tư, toàn bộ đảo nguyên tiểu khu sinh hoạt đã ngày càng bình tĩnh. Hơn nữa Nhậm Kiệt mang trong đội ngũ, rất nhiều người đều phối súng, lại thêm vào Thẩm Hằng đã giết không ít có dã tâm ra hỏa, tiểu khu đã bị hắn triệt để nắm giữ. Nhưng không ít trong ngày thường có mâu thuẫn, ở tận thế dưới, triệt để không nể mặt mũi. Tiểu khu mỗi ngày đều có chửi má nó, lệ khí rất nặng. Thẩm Hằng đơn giản lật mấy lần, không ít người ở lẫn nhau mắng nhau, chứa mẹ lượng cao. Trong đó, Lý Phi cùng với cái kia mấy cái huynh đệ, nhưng là mắng cùng nhiệt nhất. Từng cái dồn dập Từ Siêu, nhường hắn lăn ra đây. Bất quá hôm nay, Từ Siêu không có trước thần khí, một điểm phản ứng đều không có.
Cỏ, cái tên này không ra.
Lý Phi trong nhà, một tên tiểu đệ ngồi ở trên ghế xà lồng, cau mày ngẩng đầu.
Trên lệch thời gian không nhiều đi.
Lý Phi mặt còn sưng, hắn ngẩng đầu hỏi dò.
Phi ca, gần như.
Lưu Kim Dương liếc nhìn thời gian, gật đầu đáp. Khoảng cách ngày hôm qua Quách Vũ Bằng thu lấy bảo hộ phí, đã qua 24 tiếng. Hắn cũng không dám đánh cược. Dù sao Quách Vũ Bằng ngày hôm qua sáng tỏ nói với hắn, thu hoa tỷ bảo hộ phí, nhưng nghĩa bóng, qua một ngày thời gian, hắn liền có thể lại đi tìm Từ Siêu phiền phức. Để cho an toàn, Lý Phi còn cố ý chờ lâu một hồi. Buổi chiều liền bị Lão Tần đánh hai về, Lý Phi cũng không có lại tìm cái gì em gái, mà là trực tiếp túi đầu về đến nhà. Bên người em gái, vẫn là chỉ có Phùng Liễu một cái, Lý Phi đầy bụng nén lên giận, kéo Phùng Liễu trở lại phòng ngủ. Một lát sau, bên trong vang lên a a a a âm thanh. Bên trong phòng khách mấy cái tiểu đệ nghe thẳng chảy nước miếng, đặc biệt là Lưu Kim Dương. Hắn tối hôm qua nhưng là thưởng thức qua Phùng Liễu mùi vị. Một đám tinh thần tiểu hỏa, đã hạn hơn một tuần lễ. Bây giờ nghe loại thanh âm này, càng là khiến trong lòng bọn họ trực dương dương. Dù cho trước mắt chính là hoa tỷ, bọn họ e sợ đều có thể không chứa mà đứng. 5 phút sau, Lý Phi mới một mặt thoải mái đi ra phòng ngủ, trầm ngâm nói, vừa nãy thời gian liền gần như, ta còn làm một súng, nên đầy đủ vượt qua 24 giờ.
Đi,
các huynh đệ, vác gốc cây, cùng đi tìm Từ Siêu. Hiện tại đã không phải vì Phùng Liễu, mà là vì chính mình tìm về bãi. Hắn là lập chí muốn làm tiểu khu bên trong lớn nhất lưu manh đầu lĩnh, hiện tại liền cái nho nhỏ Từ Siêu đều giải quyết không được, sau đó chính mình còn làm sao phục chúng. Bên người mấy cái tiểu đệ, sớm liền muốn nương nhờ vào Nhậm Kiệt, nếu không phải Lý Phi vẫn nắm tự do cùng tiêu sái cho bọn họ tẩy não, đội ngũ này đã sớm tán. Lần này bắt Từ Siêu, vừa có thể tìm về mặt mũi, còn có thể làm cho bọn tiểu đệ dựng nên lên tự tin.
Lão công, cổ vũ a.
Phùng Liễu nằm ngoài cửa phòng ngủ, ẩn tình đưa tình.
Yên tâm, ngày hôm nay không có Quách Vũ Bằng hỗ trợ, ta xem một chút hắn Từ Siêu còn có thể hy vọng ai đi.
Lưu Kim Dương ý tứ sâu xa nhìn Phùng Liễu một chút.
Phùng Liễu hồ mị con mắt, cũng hướng Lưu Kim Dương chớp chớp.
Lý Phi là cái người ngu ngốc, căn bản là không được. Còn không bằng không làm, hiện tại chính mình cảm thấy không trên không dưới, càng thêm khó chịu.
Nàng ước gì Lý Phi đi nhanh lên người, sau đó cùng Lưu Kim Dương.
Lý Phi vung tay lên, mang theo một đám tiểu đệ, vác gốc cây mênh mông quần quần vừa muốn ra ngoài, bất thình lình nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn Lưu Kim Dương nói, Kim Dương, ngươi tối hôm nay sẽ không lại đau bụng đi. Ngày hôm qua nếu như ngươi ở, chúng ta sợ là sớm đã tấn công vào đi, căn bản không đến nỗi đem Quách Vũ Bằng cho đưa tới.
Lưu Kim Dương biểu tình hơi ngưng lại, cười khăn nói, tạm thời tốt lắm rồi.
Vậy thì tốt. Lý Phi cười ôm bờ vai của hắn, huynh đệ chúng ta đồng lòng, lợi đồng lòng.
Ngày hôm nay liền đối Từ Siêu bị.
Lưu Kim Dương mặt khổ, quay đầu lại cẩn thận liếc nhìn Phùng Liễu.
Phùng Liễu tức giận, vẻ miệng đứng tại chỗ.
Cùng Lưu Kim Dương chuyện tốt, cũng bị đánh bỡ.
Thí, Phi ca, ta này cái bụng lại có chút khó chịu, cũng không biết đúng không hai ngày nay ăn mì ăn liền quá nhiều.
Lưu Kim Dương bỗng nhiên cau mày, thống khổ xoa cái bụng.
Ồ,
Lý Phi ngẩn người, ăn hỏng cái bụng.
Đại khái, khả năng, đúng không?
Lưu Kim Dương một mặt thật không tiện.
Lý Phi bỗng nhiên đem Lưu Kim Dương kéo đến bên mép, thấp giọng nói, ngươi sẽ không phải là cái bụng không đau, cố ý không muốn đi đi.
Lưu Kim Dương trái tim đột nhiên dừng,
là muốn cố ý ở nhà.
Lý Phi ngờ vực liếc nhìn trong phòng, cuối cùng dừng ở trên người Phùng Liễu.
Lưu Kim Dương sắc mặt tái nhợt.
Sẽ không phải
bị phát hiện đi.
Chương 170, giảm giá chương 170, giảm giá tiểu tử ngươi, ở nhà làm gì?
Ngươi không ở, lão tử trong lòng đều cảm thấy không có sức.
Lý Phi ánh mắt cuối cùng vẫn là từ trên người Phùng Liễu chuyển đi, chụp một cái Lưu Kim Dương vai, nở nụ cười.
Phi ca, ta này thật giống có thể nhịn được.
Lưu Kim Dương trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, bỏ ra nụ cười.
Vậy thì đi thôi, chờ chúng ta bắt Từ Siêu, toàn bộ đảo nguyên tiểu khu, trừ Quách Vũ Bằng cái kia một nhóm người ở ngoài, chúng ta chính là lão nhị.
Lý Phi nở nụ cười, tiến đến Lưu Kim Dương bên hai, bắt Từ Siêu, chúng ta liền có thể nhận các huynh đệ khí thế dâng cao, lại tìm cái nữ sinh viên đại học, phá cửa đi. Ta cùng ngươi nói Kim Dương, chỉ cần giúp ta tìm tới so với Phùng Liễu càng xinh đẹp gái nhi, Phùng Liễu liền cho người chơi. Lý Phi nháy mắt, có điều, đang không có càng tốt hơn em gái trước, Phùng Liễu là ta, ngươi không thể đụng vào, biết ta quy củ đi.
Biết, biết. Lưu Kim Dương gật đầu liên tục. Lý Phi chính là một người như vậy. Chỉ cần là người đàn bà của hắn, liền tuyệt không cho phép người khác chạm thử. Nếu như có mới càng xinh đẹp, hắn sẽ không chút do dự bỏ rơi, thậm chí sẽ đem chủ động giới thiệu cho huynh đệ mình. Cũng chính là nói, Lý Phi đến gật đầu đồng ý, mình mới có thể quang minh chính đại cùng Phùng Liễu cùng nhau. Có thể hiện tại, nếu là bị Lý Phi biết mình cùng Phùng Liễu lén lút cám dỗ, tuyệt đối không có quả ngon ăn. Ở Phùng Liễu đú đoán nhìn kỹ, Lưu Kim Dương theo Lý Phi rời đi. Lúc xuống lầu, Lưu Kim Dương còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Phùng Liễu đứng ở cửa, một mặt giận dữ nhìn mình. Lưu Kim Dương vội vã cúi đầu, sợ bị Lý Phi nhìn thấy. Mấy người mênh mông cuộn cuộn, vác gốc cây lần thứ hai đi tới thông đạo dưới lòng đất, hướng đi Trần Tiểu Hòa biệt thự. Dãy hai cửa phòng dưới đất, lần thứ hai lặng yên mở ra, lộ ra Thẩm Hằng cùng mấy đứa đầu. Lý Phi quả nhiên lại tới nữa rồi. Đây là xem phim nhiều tập đây. Mấy người có xem phim cảm giác, hơn nữa còn thân lâm kỳ cảnh. Các loại Lý Phi mấy người quẹo đến dãy một phương hướng sau, Thẩm Hằng mấy người lặng yên đi ra, đi tới quen thuộc chỗ ngặt, nhìn sang. Trần Tiểu Hoa, lão tử ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, không còn Quách Vũ. Khu khu, không còn bằng ca bảo hộ, ngươi còn làm sao cùng ta đấu? Lý Phi hướng về phía tầng hầm cửa lớn mắng một câu, sau đó vung tay lên. Phía sau mấy cái tiểu đệ cầm gốc cây tầng tầng đánh vào trên cửa chính. Bình. Trong phòng phòng ngủ trên giường, Trần Tiểu Hoa rạng rỡ, mà một bên Từ Siêu sắc mặt trắng bệnh, môi đều khô đứt. Dòng dã một ngày, 24 tiếng a. Hắn cờ mờ nờ liền đều không có dưới, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên giường. Từ Siêu cảm giác mình đều sắp chết rồi, ngẫm lại Trần Tiểu Hoa, hắn liền không nhịn được buồn nôn. Nữ nhân này quả thực chính là mụ phù thủy, cái gì cố định có thể hút đất, nàng có thể hút đá hoa cương. Trần Tiểu Hoa hoàn toàn là coi chính mình là thành hình người món đồ chơi. Lại ăn cái dược, uống nước, chúng ta tiếp tục. Trần Tiểu Hoa tinh thần tỏa sáng, dặn dò Từ Siêu. Từ Siêu sắc mặt đều thay đổi, "Hoa, Hoa tỷ, còn tiếp tục như vậy, ta thật sẽ chết a. Nhường ta nghỉ ngơi một chút, có thể ạ?" Trần Tiểu Hoa trước liền mang nam nhân về qua trong nhà, tự nhiên còn lại dược. Một ngày thời gian, ta cờ mở nở liền ăn ba biên. "Nghỉ ngơi cái gì a, giao hợp giá trị thiên kim. Ngươi không phải đã nói, ngươi yêu nhất Hoa tỷ ạ?" Hoa tỷ phong tình bạn chủ nhìn Từ Siêu. Từ Siêu chỉ muốn nổ. Lão tử yêu thích ngươi trên bụng thịt lồi, vẫn là yêu thích ngươi khỏe mắt nếp nhăn. Có điều lời này hắn tự nhiên không dám nói ra, cứng bỏ ra khuôn mặt tươi cười, ta thật không được, ngày sau còn dài, chúng ta đều ở cùng một chỗ, lẽ nào ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Ta thể lực tiêu hao quá nhiều, ngài liền để ta nghỉ sẽ đi. Trần Tiểu Hoa một mặt không cao hứng, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bất thình lình liền nghe đến tầng hầm cửa lớn bị tầng tầng va chạm một hồi. Quen thuộc tiếng đập cửa truyền đến. Nàng biến sắc mặt, mặc dày quần áo dày, bước nhanh đi tới tầng hầm cửa lớn, cách cửa liền nghe đến Lý Phi hùng hùng hổ hổ âm thanh. Trần Tiểu Hoa, nếu không mở cửa chờ chút đừng trách lão tử không khách khí. Lý Phi, ngươi thực sự là to gan lớn mật a. Trần Tiểu Hoa cười lạnh, đừng quên, này tiểu khu là ai che chở? Ta ngày hôm qua cho Quách Vũ Bằng bảo hộ phí, biết cái gì là bảo hộ phí à? Lao nương hoa 120 vạn, Quách Vũ Bằng sẽ bảo hộ ta an toàn. Hiện tại cút đi, ta liền không nói cho hắn, không phải vậy chờ ta liên hệ Quách Vũ Bằng, cẩn thận ngươi ăn súng. Ha ha. Lý Phi cười khằng khặc quái dị, được a, ngươi liên hệ đi. Trần Tiểu Hoa ha hốc mồm. Nàng nghi ngờ không thôi nói, ngươi liền không sợ Quách Vũ Bằng giết ngươi? Quách Vũ Bằng nhưng là có súng a, này Lý Phi ăn gan hù mật báo. Ngươi khả năng không làm rõ, bằng ca sát thực thu ngươi bảo hộ phí, nhưng này là tối hôm qua đến đêm nay. Tối ngày hôm qua, ta 10 điểm tới, hiện tại đã là 11 giờ tối, 24 giờ bảo hộ kỳ đã sớm qua. Cái gì? Trần Tiểu Hoa sửng sốt, ta tốn nhiều tiền như vậy, chỉ bảo hộ ta 24 giờ. 120 vạn A, mới bảo hộ nhanh như vậy. Quả thực thái quá. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Quách Vũ Bằng điện thoại. Uy. Trong điện thoại truyền đến Quách Vũ Bằng thiếu kiên nhẫn âm thanh, có chuyện nói mau. Đem con trai ta đều đánh thức. Trần Tiểu Hoa sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là cười làm lành nói, "Vũ Bằng à, Hoa tỷ muốn hỏi một chút ngươi, ta ngày hôm qua không phải đã cho ngươi giao bảo hộ phí à?" Lý Phi tên kia lại tìm đến cửa. "Ngươi xem, ngươi có phải hay không lại đây một chuyến, đem hắn mang đi." Hắn lại tìm đến cửa. Quách Vũ Bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Cần ta đứng ra đúng không?" "Đúng, đúng." "Được a, xem ở ngươi là khách quen cũ mức, bớt cho ngươi, làm tròn số đi 100 vạn." Quách Vũ Bằng lười biếng nói, "Đem tiền chuyển qua đến, ta hiện tại liền qua." 100 vạn cũng không phải con số nhỏ. Mỗi ngày nhiều 100 vạn, 10 ngày chính là 1000 vạn. Nộp lên lão bản nhất định sẽ đối với chính mình làm việc càng thêm thỏa mãn. Chuyện này, ta ngày hôm qua không phải đã cho ngươi 120 vạn à? Trần Tiểu Hoa trố mắt ngoan mồm, làm sao còn muốn tiền? Ngươi cũng nói rồi, đó là ngày hôm qua. Quách Vũ Bằng trợn tròn mắt, ngày hôm qua là ngày hôm qua bảo hộ phí, quan ngày hôm nay chuyện gì? Ha. Trần Tiểu Hoa triệt để bối rối. Cũng thật là cùng Lý Phi nói như thế, 120 vạn, không ngờ liền bảo vệ mình một ngày a. Chuyện này, ngươi, trước ngươi cũng không nói a. Trần Tiểu Hoa gấp, 120 vạn, ngươi liền bảo hộ ta một ngày, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ngươi sớm nói như vậy, ta cũng không đồng ý a. Ngươi cũng không có hỏi a. Quách Vũ Bằng có lý chẳng sợ, ngươi không nhìn hiện tại là thời kỳ nào. Quả thực nói chính là phí lời, ngươi ngày hôm qua nếu như không giao tiền, nhà ngươi tầng hầm sớm đã bị Lý Phi đem phá ra, Từ Siêu cũng sớm bị bọn họ bắt đi, còn có thể làm cho ngươi thoải mái một ngày.
Đừng mơ tới nữa, Trần Tiểu Hoa thu nhận Từ Siêu là vì cái gì? Nam nhân yêu thích mỹ nữ, nữ nhân cũng yêu thích xoái ca. Từ Siêu tuy rằng chẳng ra gì, nhưng cũng coi như cái tiểu bạch kiểm. Hơn nữa, ngươi trước đây gặp 100 một bao mì ăn liền à? Ngươi gặp 100 khối một bình nước à? Đừng nói 100, coi như trước bán 1000, 1 vạn, cũng như thường có người muốn cướp. Là chúng ta lão bản nhân tử, nghĩ nhường mọi người đều tiếp tục sống sót, mới chủ động giảm giá, không phải vậy, ngươi còn có thể sống đến hiện tại. Trần Tiểu Hoa không có gì để nói, đến nửa ngày sau, mới thấp giọng nói, cái kia, vậy cũng quá đắt. Nếu ngươi chế đắt, vậy thì thôi, gặp lại. Không chờ nàng mở miệng, Quách Vũ Bằng trực tiếp cúp điện thoại. Vũ Bằng, có thể hay không? Uy, này. Trần Tiểu Hoa không nghĩ tới, Quách Vũ Bằng nói treo liền treo, đút vài tiếng, chỉ nghe trong điện thoại truyền đến bận điệu âm. Mà ngoài cửa tiếng va chạm lại một lần vang lên. Chương 171, hai đầu làm ăn chương 171, hai đầu làm ăn làm sao làm? Trần Tiểu Hoa triệt để hoảng hồn. Nàng ngân hàng tài khoản bên trong, xác thực còn tồn hơn 1000 vạn. Đây là trước từ trong ngân hàng vay khoản, dùng làm công ty quay vòng, nhưng vẫn không có phát huy được tác dụng, trước hết nên đón tận thế. Này hơn 1000 vạn, nàng còn nghĩ cho sau này mình mua vật tư đây. Từ khi tiếp nhận Từ Siêu sau, đầu tiên là mua mấy chục vạn vật tư, dùng vật tư thu mua không ít người, nhường Từ Siêu đi tìm Phùng Liêu trả thù. Tối hôm qua lại vì bảo hộ Từ Siêu, chính mình móc 120 vạn. Trước sau, đều tiêu hết 200 vạn. Đổi thành ăn vật tư, mình có thể ăn nhiều lâu a. Nghĩ đến con số này, nàng liền thập phần đau lòng. Có thể Từ Siêu ngày hôm nay một ngày tận lực nên hợp chính mình, cái kia lâu không gặp cảm giác, không để cho nàng nguyện dứt bỏ. Tung tung tung. Nghe liên tiếp không ngừng tiếng va chạm, Trần Tiểu Hoa hít sâu một hơi, vội vàng lại bấm Quách Vũ Bằng điện thoại. Vũ Bằng, đừng nói, ta đảo, ta hiện tại liền đảo. Trần Tiểu Hoa vội vàng nói. Được, trước tiên chuyển khoản, sau đó ta liền qua. Quách Vũ Bằng gọn gàng dứt khoát. Này, đây chính là 100 vạn a, hơn nữa ngươi cũng nói rồi, ta là khách quen cũ, chúng ta có thể hay không nhiều bảo hộ mấy lần. Trần Tiểu Hoa nhanh chóng cò kè mặc cả, nếu như biết rõ, tối mai Lý Phi còn đến, Hoa thị trong tay chút tiền này cũng không đủ tạo. Vũ Bằng, chúng ta đều là hàng xóm, ngươi xem. Vậy ta treo. Quách Vũ Bằng cao mày, đánh gãy Trần Tiểu Hoa. Ai ai, đừng. Một lần liền một lần, 100 vạn, Hoa thị cho ngươi chuyển qua đi. Trần Tiểu Hoa hoảng rồi, vội vàng trên điện thoại di động thao tác mấy lần, ngươi nhìn một chút, tiền đã qua, nhanh nhường Lý Phi bọn họ lăn. Còn có bọn họ cái kia gốc cây, ngươi cho tịch thu đi. Nếu như không cái kia rắn chắc gốc cây, Lý Phi không thể đối với chính mình cửa chống trộm tạo thành uy hiếp. Chỉ muốn lấy đi, Lý Phi coi như ngày mai nghĩ lại phá cửa, hắn cũng nắm cửa chống trộm không có cách nào đi. Tốt. Lần này Quách Vũ Bằng nhanh chóng gật đầu đáp ứng rồi, bảo hộ một lần, nhường Lý Phi cũng đi, gốc cây lấy đi, đúng không? Không yêu cầu khác đi. Không, không còn. Trần Tiểu Hoa hoảng đội vàng gật đầu. Quách Vũ Bằng cúp điện thoại, cùng thê tử hỏi thăm một chút, sau đó trở về thông đạo dưới lòng đất. Xa xa liền xem đến lao bản mang theo mấy cái lao bản đương chính đang góc tối xem của vui, Quách Vũ Bằng tiến lên cung kính đánh một tiếng bắt chuyện. Vũ Bằng a, Hoa tỷ lại muốn đưa tiền. Thẩm Hằng nở nụ cười. Đúng đấy, ta cho giảm giá 100 vạn. Quách Vũ Bằng gật đầu. Ngươi sau đó nhắc nhở một hồi Lý Phi cái kia ngốc hàng, đây là bảo hộ một lần giá cả, sẽ không có 24 giờ lâu như vậy. Thẩm Hằng nhắc nhở. Quách Vũ Bằng cười, ta cũng là ý này, lão bản ngài xem ta phát huy đi. Hắn nhưng là rất rõ ràng, lão bản đối với Từ Siêu cùng Phùng Liễu hận thấu xương. Mấy ngày gần đây, chính là hai người này giờ chết. Hơn nữa, không thể để cho bọn họ như thế dễ dàng sẽ chết. Lý Phi chính đang cửa, chỉ huy các minh đệ ra sức phá cửa đây. Lý Phi. Phía sau truyền đến Quách Vũ Bằng âm thanh. Lý Phi sợ hết hồn, vội vàng quay đầu, bằng ca tốt. Trở về đi. Quách Vũ Bằng thưởng thức bắt tay súng, lạnh nhạt nói. Lý Phi mặt biến thành màu gan heo, Trần Tiểu Hoa lại dùng tiền. Đúng đấy, khách quen cũ, cho ta chuyển 100 vạn, nhường ta bảo hộ một lần. Quách Vũ Bằng cười híp mắt gật đầu. Lao già này, còn thật cờ mở nở có tiền. Lý Phi không cam tâm, nhưng đối mặt Quách Vũ Bằng, hắn không thể làm gì, chỉ có thể nắm năm năm đấm, tiếng trầm nói, được, bằng ca, nếu nàng lại nối tiếp bảo hộ phí, vậy chúng ta đi. Nói xong lời này, hắn quay đầu lại chừng một chút tầng hầm cửa lớn. Nay cờ mở nở còn rất kiên cố, lại còn nệ không mở. Có điều lao giả, đồ cũ, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiền đủ thỉnh Quách Vũ Bằng mấy lần. Chính là này mỗi ngày buổi tối tới hồi báo gọn, lặp đi lặp lại nhiều lần, các huynh đệ khí thế đều nhanh biến mất rồi. Đem gốc cây lưu lại. Trải qua Quách Vũ Bằng bên người thời điểm, Quách Vũ Bằng nhẹ giọng nói, hả? Lý Phi ngẩn ra, sau đó nhíu mày, bằng ca, chuyện này. Nếu như không còn gốc cây, chính mình còn lấy cái gì phá cửa? Không ở lại gốc cây, vậy thì lưu lại đầu của ngươi. Quách Vũ Bằng thiếu kiên nhẫn vắt tay, tự chọn một cái. Ta này còn tuyển cái cầu. Lý Phi hít sâu một hơi, cắn răng dặn dò, đem gốc cây lưu lại. Phải. Mấy cái tiểu đệ liền đội vàng đem để dưới đất. Quách Vũ Bằng liếc mắt nhìn Hoa tỷ nhà tầng hầm cửa. Mắt mèo lên không lại sáng sủa, mà là đen tùi lùi, rất hiển nhiên, Hoa tỷ còn nằm ở trên cửa lén lút quan sát đây. Ngươi tới đây một chút. Quách Vũ Bằng xoay người lại đến khúc quanh. Lý Phi theo lại đây, sắc mặt khó coi. Đây chỉ là bảo hộ nàng một lần giá cả, một lần, cũng không phải là 24 giờ. Quách Vũ Bằng nhẹ giọng nhắc nhở. Lý Phi con mắt trong nháy mắt sáng, bằng ca, ý của ngươi là. Bảo hộ nàng một giờ, cũng đã đủ chưa? Quách Vũ Bằng cười khẽ, đến mức gốc cây. Lẽ nào liền không cái khác có thể phá cửa đồ vật? Còn có cái gì? Lý Phi hoàn toàn không nghĩ ra. Ta có cây búa, búa lớn 80 búa nhỏ 40 phi. đúa lớn 8 vạn, đúa nhỏ 4 vạn, ngươi có mua hay không? Quách Vũ Bằng trực tiếp mở miệng. Ta muốn 3 thanh đúa lớn. Lý Phi vội vàng nói. Hắn quay đầu, tìm bọn tiểu đệ tập hợp tiền. Không ít tiểu đệ đều ồn ào không muốn bỏ tiền. 3 thanh đúa lớn 24 vạn đây. Đủ mua bao nhiêu mì ăn liền? Ngu ngốc. Liệu Kim Dương ở bên cạnh, hướng mấy người tức giận mắng, một bộ chỉ tiếc mài sắc không thành dáng vẻ, có đúa lớn, chúng ta phá cửa nhiều phương tiện. Đến thời điểm, không phải muốn cướp nhà ai, liền cướp nhà ai. Mấy cái tiểu đệ phản ứng lại, ánh mắt phát sáng, cũng không lại xoắn xuýt, nhanh chóng cho Lý Phi chuyển khoản. Quách Vũ Bằng nhìn chằm chằm Lưu Kim Dương, "Lý Phi, ngươi này huynh đệ, đầu óc rất linh hoạt ta." "Bằng ca, này là anh em tốt của ta Lưu Kim Dương, đầu óc so với ta thông minh nhiều đây." Lý Phi cười ha hả nói, "Các ngươi làm chuyện gì, chúng ta không quản, là bởi vì lão bản không có truyền đạt qua chỉ lệnh." Quách Vũ Bằng nhắc nhở, "Nhưng nếu như ngày nào đó, lão bản lên tiếng, không cho phép lén lút đầu đả, đến thời điểm, ngươi nhưng là đừng muốn những thứ này bảng môn tà đạo." "Bằng ca yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp tốt ngài, phối hợp tốt đại lao công tác." Lý Phi cúi đầu không lưng, thu đến tiền sau, Thẩm Hằng trở lại bên người Thẩm Hằng, đem tiền chuyển cho Thẩm Hằng, sau đó hỏi, "Lão bản, có bữa lớn con à? Ta vừa nãy lấy 8 vạn nhất đem giá cả, bán cho hắn 3 đem cây bữa." Hắn biết, lão bản có cái dị năng, cái gì đều có thể biến ra. Nghĩ đến cây bữa loại này thường dùng công cụ, nên cũng có thể dễ dàng lấy ra đi. Quả nhiên, Thẩm Hằng vung tay lên, trên đất liền xuất hiện 3 đem bữa lớn, sau đó hướng Lý Phi hô, "Tự mình tới lấy đi." "Còn có người?" Lý Phi sửng sốt một chút, theo âm thanh đi tới chờ đi tới Thẩm Hằng phụ cận, nhìn thấy bên cạnh hắn như hoa như ngọc mấy cô gái sau, cả người đều ngây người. Tiểu khu tứ đại mỹ nữ, còn có đại minh tinh Trần Thấm, cùng với mấy cái chưa từng gặp nữ nhân xinh đẹp, mỗi cái không thua gì đảo nguyên tiểu khu 4 đóa kim hoa. Bên người Thẩm Hằng oanh oanh nhiên yến, tổng cộng 8 cô gái, hơn nữa mỗi người có đặc sắc, Lý Phi đều đáp ứng không xuể. Căn bản liền không biết nên xem cái nào tốt. "Lý Phi, đừng mù xem, cẩn thận mạng chó của chính mình." Quách Vũ Bằng lạnh lùng nhắc nhở, "Đây là ta lão bản, những thứ này đều là chúng ta lão bản nương." "Lão bản?" Cái từ này khiến Lý Phi trong nháy mắt đầu óc tỉnh táo, sợ hai liếc nhìn Thẩm Hằng, sau đó túi lầu nói, "Lão bản tốt." "Ừm." Thẩm Hằng gật gật đầu, "Những này cây búa bán cho ngươi, chính mình nhìn làm." Là. Lý Phi vội và đáp, "Được rồi, các ngươi có thể đi." Quách Vũ Bằng lạnh giọng nói. Lý Phi vội vàng túi đầu xoay người rời đi. Đi trở về thời điểm, trong đầu còn lóe qua Thẩm Hằng bên người những kia nữ nhân xinh đẹp. Dù cho mình một cái, ta giảm thọ 10 năm đều đồng ý a, mà vì ông chủ kia bên người, đỉnh cấp mỹ nữ có tới 8 cái. Đêm nay lên không được khoái chết a. So sánh với đó, Phùng Liêu quả thực chính là cái nát hàng. Lão bản nữ nhân từng cái trang điểm lộng lẫy, trắng nõn à, mà Phùng Liêu chừng mấy ngày không có tắm rửa, trên người hầu như đều thiu, tóc đều mang theo bóng mỡ mùi thối. Có điều, liền ngay cả Quách Vũ Bằng đều muốn cung kính phục tùng lão bản, chính mình cũng không dám trêu chọc. Người ta muốn chính mình mệnh, quả thực liền cùng bóp chết con kiến như thế. "Chúng ta đi về trước đi." Lý Phi ôm 3 thanh tây búa, trở lại tiểu đệ bên người, thấp giọng mở miệng, "Sau một tiếng, chúng ta lại đến. Hơn nữa, có tây búa, đêm nay nghĩ nệm nhà ai, chúng ta liền có thể nệm nhà ai." Hắn ánh chừng một chút trong tay búa lớn, tự tin tăng gấp bội. Này cây búa thập phần tiện tay, quả thực chính là giết người cướp của, cướp đoạt vào phòng tuyệt hảo đạo cụ á 24 vạn xài đáng giá. Chương 172, bất hòa chương 172, bất hòa phi ca, ta hiện tại có chút đau bụng. Lưu Kim Dương nghe được sau một giờ còn muốn đến hoa tỷ nhà, nhất thời con ngươi đảo một vòng, ôm bụng một mặt thống khổ. "Lại đau?" Lý Phi cao mày nhìn Lưu Kim Dương. "Ta bây giờ còn có thể nhịn một chút." "Không được, ta đến tìm địa phương trước cỡ lớn." Lưu Kim Dương vì trang giống một chút, hai tay khẩn che bụng dưới, thân thể đều cong xuống. "Được, ngươi đi trước đi, chúng ta chưa về." Lý Phi gật đầu, cẩn thận một chút. "Ân tốt." Lưu Kim Dương lắc đầu thở dài. Hắn đi theo đội ngũ sau cùng mới chờ mọi người lên lầu, hắn mới tìm cái góc tối ngồi xuống, làm bộ lên cỡ lớn dáng vẻ. Vì sau đó cùng Phùng Liễu cuộc hẹn, liều, ghép. Quá mức ở bên ngoài nhiều đông một hồi, nhưng các loại cùng Phùng Liễu bắt đầu chật bóng, chính mình sẽ đầu đầy mồ hôi. Mà Thẩm Hằng cùng Quách Vũ Bằng đã hỏi thăm một chút, từng người trở về nhà. Sau một tiếng, còn có thể xem kịch vui. Trần Tiểu Hoa thấy Lý Phi mấy người tất cả đều rời đi. Quách Vũ Bằng còn cố ý đem gốc cây chuyển đến mắt mèo có thể nhìn thấy địa phương, chứng minh chính mình nói được là làm được, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng đội vã mở cửa, vất vả đem gốc cây lăn tiến vào chính mình tầng hầm. Cái này công cụ gây án, cuối cùng cũng coi như là đến trong tay mình. Trời đất ngập tràn băng tuyết, không có cái này, Lý Phi còn làm sao phá cửa? Ngày mai, nên liền không cần tiếp tục giao bảo hộ phí. Có thể nhớ tới vừa nãy cho Quách Vũ Bằng chuyển qua đi 100 vạn, Hoa tỷ liền không nhịn được đau lòng. Lại cờ mờ nờ 100 vạn tốn ra. Nàng hùng dũng ai vệ khí phép hiên ngang quay đầu, ôm hướng về chết mà sinh quyết tâm, đi lên thang lầu. Tối nay, nàng đem không ngớt không ngủ. Chính mình móc 100 vạn, liền muốn nhường Từ Siêu minh đệ phun ra 100 ức. Các loại Từ Siêu nhìn thấy Trần Tiểu Hoa hai mắt phát sáng nhìn mình thời điểm, không nhịn được dùng mình. Trong đầu của hắn, hiện ra em gái một ca khúc. Ta chỉ có không ngừng mà muốn đến ngươi muốn chạy trốn. Sau một tiếng, Hoa tỷ lười biếng nằm ở trên giường, mà Từ Siêu toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa. Hắn thật không được. Vừa nãy liền ăn hai viên dược, cảm giác cả người đều bị chơi hỏng. Hắn hiện tại rất là hối hận. Cùng Phùng Liễu làm, ít nhất là hưởng thụ, nhưng cùng cái này lão bà, hoàn toàn là ác mộng. Trời ạ, ai có thể cứu ta? Ta muốn chết, thật nghĩ chết ta. Còn có một viên cuối cùng, ngoan, ăn. Hoa tỷ nghỉ ngơi một lát sau,
liền đứng dậy dặn dò. Hoa tỷ. Từ Siêu mang theo tiếng khóc nức nở, ta không được, ta thật sẽ chết. Ta hối hận rồi, nhường ta đi còn không được à? Muốn đi. Hiện tại có thể không dễ như vậy. Hoa tỷ cười lạnh lên. Từ Siêu trong lòng xoay ngang, một cái lôi kéo tủ đầu giường, từ bên trong móc ra kéo, đột nhiên hướng về phía Trần Tiểu Hoa đâm tới. Trần Tiểu Hoa vội vàng hướng về bên cạnh lăn đi, đã nắm chăn, hướng về Từ Siêu ném tới. Thử lại một tiếng, chăn bị sắc bén kéo cắt ra, đông vải tứ tán bay lượn. Từ Siêu, ngươi cờ mở nở dám đối với lao nương ra tay. Trần Tiểu Hoa lăn xuống dưới, cuốn bít bộ quần áo, phẫn nộ quát, ngươi điên rồi. Con mẹ nó ngươi mới điên rồi, ngươi cái này đồ đê tiện. Từ Siêu đâm thủng chăn, cũng đã cảm giác gân mệt mỏi lực kiệt, thở hổn hển mắng, con mẹ nó ngươi không muốn sống, lao tử còn muốn mệnh đây. Buộc ta ăn nhiều như vậy dược, ngươi cái này thấp hèn đồ vật, từ sáng đến tối chỉ muốn làm. Ngươi tới nhà của ta, không phải là bán mình đến rồi. Trần Tiểu Hoa lạnh lùng nói, trang cái gì thanh cao, ngươi chính là cho lão nương chơi. Vừa nãy lại ở ngươi phế vật này trên người hoa 100 vạn, ngươi không cho ta chơi, lấy cái gì còn? Lao tử bây giờ nhìn thấy ngươi liền buồn nôn. Từ Siêu năm kéo, xì một tiếng, thối ký nữ, chết đi cho ta. Giết Trần Tiểu Hoa, sau đó mang theo nhà nàng vật tư rời đi. Tiểu khu bên trong chết đói không ít người, rất nhiều gian phòng đều không, luôn có đất dùng thân của mình. Nhìn thấy Từ Siêu lại một lần hướng mình mà tới, Trần Tiểu Hoa hét lên một tiếng, liền vội vàng xoay người hướng nhà bếp chạy đi. Từ Siêu mới vừa đuổi theo ra đồng, nhưng hai chân mềm nhũn, trực tiếp có quắp ngồi dưới đất. Hắn run rẩy bỏ dậy, hai chân còn đang không ngừng run. Lao già này, thật cờ mở nở có thể hút. Ngươi cờ mở nở là máy hút bụi thành tinh đi. Hắn đỡ tường, gian nan truy hướng về Trần Tiểu Hoa. Có điều Trần Tiểu Hoa đã ở trong phòng bếp tìm tới thích hợp vũ khí, hai cái dao phay, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Từ Siêu. Dài một tấc mạnh. Từ Siêu mặc dù là nam nhân, nhưng hắn từ lâu xương mềm gân tê, lại thêm vào vũ khí trong tay của chính mình là kéo, e sợ căn bản không phải Trần Tiểu Hoa đối thủ. Trần Tiểu Hoa tuổi tác đã lớn, ưu thế của nàng chính là bây giờ vũ khí cùng dồi dào thể lực, tuy nhiên không dám dễ dàng động thủ. Chỉ lo sơ ý một chút, bị Từ Siêu đâm một đao. Hai người đứng ở bàn ăn hai bên đối lập, cũng không ai dám động thủ trước. Cùng lúc đó, Lý Phi ngồi ở trong nhà trên ghế sa lộng, không ngừng mà xem điện thoại di động. Rốt cục, một giờ đến. Trong lúc này, Lưu Kim Dương đã cớ lên 3 lần nhà vệ sinh, một lần so với một lần sắc mặt hề bại. Đến giờ, các minh đệ, đi. Lý Phi vác một cái bữa lớn, trước tiên đi ra ngoài. Cái khác mấy cái minh đệ cũng dồn dập đuổi tới. Phi ca. Lưu Kim Dương mềm nhũn tựa ở trên ghế sa lộng, tự lẩm bẩm, ta là thật không được, này cái bụng không góp sức à. Kim Dương, vậy ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, lần này, Từ Siêu chắc chắn phải chết. Lý Phi cười lạnh. Lao công của Vũ. Phùng Liễu một mặt cảm động nhìn Lý Phi, chủ động ở trên mặt hắn hôn một cái. Ha ha. Lý Phi cười liếc nhìn Phùng Liễu. Qua đêm nay, ngày mai các loại giao dịch thời điểm, lại quan sát một chút, cái nào một nhà còn ở nữ nhân xinh đẹp. Trực tiếp theo dõi qua, phá cửa đoạt tới. Đến thời điểm, lại thêm vào Phùng Liễu, đồng thời làm cái 3 người đấu địa chủ. Phùng Liêu phong tao gan dạ, nhất định sẽ tiếp thu chính mình đề nghị này. Các loại chơi mấy lần trước, không cái gì cảm xúc mãnh liệt, lại nhường Phùng Liêu theo Lưu Kim Dương đi. Chúng ta đi. Lý Phi vung tay lên, mọi người nhất thời mênh mông quần quật đi xuống lầu. Lao công cẩn thận. Phùng Liêu đứng ở cửa, thò đầu ra ngoan ngoãn cùng Lý Phi chào hỏi. Nhưng nàng sau đó liền phát hiện, một hai bàn tay từ phía sau lưng ôm lấy chính mình, bắt đầu tìm đòi. Phùng Liêu căng thẳng trong lòng, trên mặt vẫn cứ duy trì nụ cười, vẫn nhìn Lý Phi xuống lầu sau, lúc này mới xoay người hướng Lưu Kim Dương hận dỗi, muốn chết ra người, cũng không sợ bị Lý Phi nhìn ra dị dạng. Bà bối, vì cho ăn no ngươi, ta chứa đau bụng, ở gió lạnh trong đất đợi thời gian thật dài đây. Lưu Kim Dương cười khẩy. Phùng Liêu ôm lấy Lưu Kim Dương, vậy cũng nói xong rồi, ngươi nhất định muốn cho ăn no người ta. Ngay ở Trần Tiểu Hoa cùng Từ Siêu đối lập thời điểm, trên lầu cháu trai bỗng nhiên xoa mắt từ thang lầu đi xuống, mãi mãi, làm sao ồn ào, đều đem ta thức tỉnh. Tiểu Bảo, cẩn thận, đừng hạ xuống, mau trở về. Trần Tiểu Hoa biến sắc mặt, đội bằng nói. Nàng đứng ở nhà bếp một bên, mà Từ Siêu nhưng là tới gần cầu thang, chỉ cần quay người lại, liền có thể trực tiếp đem cháu trai cướp đi. Từ Siêu lộ ra cười lạnh, chưa kịp Trần Tiểu Hoa nói xong, hắn liền đỗng nhiên nhằm phía Tiểu Bảo, đem hắn đè xuống đất, kéo nhắm ngay Tiểu Bảo cái cổ. A, mãi mãi, ta. Tiểu Bảo triệt để bối rối. Từ Siêu, có lời gì cố gắng nói chuyện, ngươi thả ra cháu của ta. Trần Tiểu Hoa nổ đong đóng mắt, lớn tiếng quát. Đem vật tư giao ra đây, lão tử hiện tại liền đi. Từ Siêu sắc mặt dữ tợn. Tốt, nhưng ngươi chớ làm tổn thương Tiểu Bảo. Trần Tiểu Hoa vội vàng nói. Nhưng vào lúc này, dưới lầu tầng hầm cửa lớn truyền đến tiếng vang kịch liệt. Bình. Âm thanh ở bên trong phòng vang vọng. Trần Tiểu Hoa, lần này có thể mở rộng cửa đi. Lý Phi âm thanh từ trong khe cửa truyền đến, ta cho ngươi biết, lần này chúng ta nằm chính là truy sát, có thể so với cái kia gốc cây mạnh hơn nhiều. Trần Tiểu Hoa, con mẹ nó ngươi gạt ta, bọn họ căn bản là không đi. Từ Siêu đống nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Tiểu Hoa. Lý Phi tìm đến cửa, chính mình căn bản chạy không được. Ta rõ ràng hoa 100 vạn. Trần Tiểu Hoa cũng bối rối. Lý Phi thấy trong phòng không phản ứng, sau đó cao mày nói, các huynh đệ, trực tiếp phá cửa. Tốt. 3 người mang theo đồ lớn, liên tiếp không ngừng nện ở trên cửa, còn gọi khẩu hiệu 8, 10, 8, 10. Bình. Không mấy nện xuống, tầng hầm cửa lớn liền phát ra một tiếng gào thét, triệt để vỡ vụn. Lý Phi mấy người tinh thần phấn chấn, lần thứ 2 phá cửa. Từ Siêu tay đang run rẩy, một đôi đoán độc con mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Hoa,
chẳng trách ngươi vừa nãy điên cuồng như vậy, nguyên lai là chê ta hoa ngươi không ít tiền, chuẩn bị dàn vặt xong ta, đem ta đưa cho Lý Phi đúng không? Trần Tiểu Hoa, nếu ngươi nghĩ liều mạng, vậy chúng ta liền liều mạng. Trong tay hắn đông nhiên dùng sức, liền nghe đến Tiểu Bảo hét thảm một tiếng. Không muốn. Trần Tiểu Hoa gần như điên cuồng, âm thanh khàn khàn. Nàng nhìn thấy Tiểu Bảo bị kéo xuyên qua cái cổ, máu tươi róc rách. Tiểu Bảo. Trần Tiểu Hoa cầm dao thay, điên cuồng đập tới, không muốn sống hướng về trên người Từ Siêu chém tới. Từ Siêu đem Tiểu Bảo trực tiếp ném về Trần Tiểu Hoa, Trần Tiểu Hoa dao phay bổ vào cháu trai trên người. Nàng nội vã ngừng tay, ôm chặt cháu trai, khóc lớn tiếng. Từ Siêu còn muốn thừa cơ hội này giết chết Trần Tiểu Hoa, nhưng đã nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Rất hiển nhiên, Lý Phi mấy người đã đi vào. Hắn đuổi vội vàng xoay người, theo cầu thang hướng lên trên chạy đi. Đi tới lầu 3 phòng ngủ, một cái kéo mở cửa sổ, không chút do dự liền nhảy ra ngoài. Lao tử trốn ra được. Tuy rằng Từ Siêu toàn thân mềm yếu, nhưng cầu sinh ý chí làm hắn lên tinh thần, toàn thân run rẩy hướng về bên cạnh chạy đi. Chỉ cần trốn đi, Lý Phi sẽ không tìm được ta. Sau đó, ta từng cái chậm rãi đem các ngươi tất cả đều âm chết. Mẹ, Phùng Liêu tiện nhân kia, lão tử sớm muộn đem ngươi làm chỉ. Còn có Lý Phi nhóm này đồ chó, cùng với Thẩm Hằng. Đúng, Thẩm Hằng ở nơi nào tới? Trước hắn nói, hắn cũng ở liên hợp biệt thự. Hình như là dãy 2 đi. Muốn không hiện tại nhân cơ hội qua, đem Thẩm Hằng giết đi, đoạt hắn vật tư. Ngay ở Từ Siêu tâm tư chuyển động thời điểm, một đạo đèn tin cầm tay cường lực chùng sáng, đánh vào trên mặt của hắn. Hào quang chói mắt, Từ Siêu vội vã che mắt. Cách đó không xa, truyền đến Thẩm Hằng thanh âm lười biếng, "Từ Siêu, ngươi chạy cái gì đây, cũng không phải là muốn tìm ta đi." Chương 173, giết người Chu Tâm. Chương 173, giết người Chu Tâm. Mãnh liệt ánh sáng chiếu rọi ở trên mặt, Từ Siêu căn bản không thấy rõ người đối diện, nhưng Thẩm Hằng âm thanh, hắn nhưng rất quen thuộc. Dù sao, hai người bọn họ lúc trước là một cái đại học, đồng nhất ký túc xá anh em tốt đã. Thẩm Hằng. Từ Siêu trong lòng run lên. Thẩm Hằng đi tới, dãy ở trong tuyết động, phát ra kéo kẹt âm thanh. Vừa nãy bọn họ ở thông đạo dưới lòng đất xem của vui, Hoắc Miêu cũng đã liên tiếp Thẩm Hằng tinh thần ý thức, trong phòng phát sinh tất cả cũng đều bị hắn xem đến. Không nghĩ tới, Từ Siêu dĩ nhiên sẽ bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, cùng Hoa Tỷ lên nội chiến. Hắn giết Hoa Tỷ cháu trai sau, tầng hầm cửa cũng bị đồng thời phá tan, Lý Phi mấy người vọt vào trong phòng. Từ Siêu không chút do dự hướng về trên lầu chạy đi. Đây là muốn chạy. Thẩm Hằng cười lạnh. Nếu để cho Từ Siêu chạy, vậy mình còn nặng hơn sinh cái cây bữa. Hắn xoay người trở lại biệt thự, cũng từ tầng 3 cửa sổ một nhảy ra. Sau khi đi ra, liền nhìn thấy bước chân lảo đảo Từ Siêu. Từ Siêu quan sát bốn phía một cái, ánh mắt dừng lại ở lão Tần ngoài phòng hai cỗ tượng băng trên người, tựa hồ có hơi chần chờ. Sau đó, hắn liền không chút do dự hướng bên này chạy tới. Thẩm Hằng suýt chút nữa bật cười. Nay còn chủ động tự chui đầu vào lưới a, thực sự là tuyệt. Hắn đứng tại chỗ, bởi vì ăn mặc quần áo trắng, Từ Siêu trong lúc nhất thời đều không nhìn ra, chỉ là cúi đầu lao nhanh. Cho đến chạy mau đến bên cạnh mình thời điểm, Thẩm Hằng mới lấy ra đèn tin cầm tay, mãnh liệt ánh sáng chiếu đến trên mặt của hắn. Làm sao ngươi biết ta hơn nửa đêm lại ở chỗ này? Từ Siêu biết mình chạy không được, hơn nữa cường quang chiếu xuống, hắn liền con mắt đều không mở ra được, chớ nói chi là cùng Thẩm Hằng tranh đấu. Ta nhưng là vẫn luôn rất quan tâm ngươi a. Thẩm Hằng cười, không nghĩ tới, ngươi bị trả thù Phùng Liễu, lại bán đi thân thể nương nhờ vào Trần Tiểu Hoa, thậm chí còn cùng thu nhận giúp đỡ ngươi Trần Tiểu Hoa trở mặt thành thủ, giết nàng cháu trai. Ngươi nhìn chúng ta. Từ Siêu ngũ quan bặm mẹo, âm thanh sắc bén. Thẩm Hằng làm sao liền cái này biết? Nương nhờ vào Trần Tiểu Hoa không tính bí mật gì, dù sao đêm nay Lý Phi mấy người ở trong đám chửi rủa qua, nói chính mình là vị. Nhưng Trần Tiểu Hoa cháu trai Tiểu Bảo vừa mới bị chính mình giết chết, A Thẩm Hằng tại trong nhà chính mình gắn giám sát, lẽ nào tại trong nhà Trần Tiểu Hoa cũng lắp giám sát? Ngươi cờ mở nở giám sát một cái lao bà, có ác tâm hay không? Đang lúc này, Trần Tiểu Hoa trong nhà lầu 3 trên cửa sổ truyền đến Lý Phi mấy người hùng hùng hổ hổ âm thanh, bọn họ vừa nãy tìm kiếm một vòng, không có phát hiện Từ Siêu. Hỏi dò Trần Tiểu Hoa, nữ nhân này chỉ biết ôm cháu trai khóc. Cuối cùng tìm tới lầu 3, mới phát hiện lầu 3 cửa sổ lôi kéo, rất hiển nhiên, Từ Siêu là bỏ cửa sổ chạy. Một đám người bò ra cửa sổ, liền nhìn thấy cách đó không xa sáng một chùm sáng mang, hình ảnh ngắt quãng ở Từ Siêu trên mặt. Tiên sư nó, Từ Siêu ngươi còn dám chạy? Lý Phi bắt truy sát vào tới. Uy. Thẩm Hằng cau mày, liếc nhìn Lý Phi, trở về. Lý Phi sững sờ, đột nhiên dừng lại thân thể, nhìn trong tuyết Thẩm Hằng, cả kinh nói, lão bản. Đối với Thẩm Hằng ấn tượng, Lý Phi ký ức sâu sắc. Một cái tuổi còn trẻ, xem ra tay trói gà không chặt ra hỏa, dĩ nhiên là hòa thuận thì phát tài đại lão. Hắn chẳng những có rất nhiều súng, còn có đông đảo mỹ nữ vần quanh, quả thực là nhân sinh bên thắng a, người này ta còn có tác dụng. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói. Lý Phi sắc mặt rất khó nhìn. Chính mình bận việc hai tối, không ngờ tất cả đều ở làm việc cho ngươi. Ngươi có cây búa vì sao không chính mình phá cửa, còn cao hơn giá bán cho ta? Không nghe sao? Thẩm Hằng mặt lạnh. Tốt, chúng ta vậy thì đi. Lý Phi kìm nén nổi giận trong bụng, nhưng lại không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể cười miệng một tiếng, quay đầu mang theo bọn tiểu đệ rời đi. Lý Phi là người. Lúc này Từ Siêu phản ứng lại, một mặt oán độc, khó trách bọn hắn vẫn tìm ta phiền phức. Phùng Liêu cái kia tao hàng nương nhờ vào Lý Phi, sẽ không phải cũng là ngươi kẻ bất lực này cho giật dây đi. Lý Phi vừa nãy cũng gọi Thẩm Hằng lão bản. Ngươi thật khôi hài. Thẩm Hằng cười, buông một tiếng, đóng lại đèn tin cầm tay. Bốn phía đen kịt một mảnh, nhưng mặt đất tuyết động, làm nổi bật tựa như mặt trời ban trưa. Ở Thẩm Hằng đóng đèn tin cầm tay trong nháy mắt, Từ Siêu cũng đã nổi lên, nắm kéo, đột nhiên nhắm phía Thẩm Hằng. đây là cơ hội tốt. Hắn vẫn luôn nghĩ làm sao thoát thân, rốt cuộc đã tới thời khắc này. Thẩm Hằng một bộ áo trắng, nhưng có thể nhìn thấy đường biển, vậy thì đầy đủ. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Hằng trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám lửa. Hỏa? Từ đâu tới hỏa? Từ Siêu còn không phản ứng lại, ngay một đám lửa phảng phất có sinh mệnh giống như, xông thẳng hắn bay lượn mà đến, tốc độ cực nhanh. Hắn còn không phản ứng lại, liền cảm giác một cổ mãnh liệt bỏng từ thủ đoạn, cổ tay chuyển đến. Trong tay kéo, cũng trong nháy mắt rơi xuống ở đất. Từ Siêu khoanh tay cổ tay, kêu lên thảm thiết. Hắn phát hiện, tay phải của chính mình đã cháy đen một mảnh, thậm chí còn mang theo một tia gián bị, hiển nhiên tay phải đã bị bất thình lình xuất hiện hỏa diễm, triệt để đốt cháy khét. Từ Siêu liều mạng đưa tay cắm vào trong tuyết động, nhưng cảm giác đau đớn không có giảm bớt chút nào. Còn muốn phản kháng. Thẩm Hằng đi dạo đi tới, một mặt khinh bỉ, vốn là nghĩ trực tiếp giải quyết đi ngươi, có điều nhường ngươi như thế chết đi, không khỏi cũng quá ung dung điểm. Trong tay hắn nhiều một sợi dây thừng, đem đã suy yếu đến cực điểm Từ Siêu trói cái chặt chẽ. Sau đó, nâng Từ Siêu, xoay người trở lại biệt thự. Bình. Trở về nhà bên trong, Thẩm Hằng đem Từ Siêu ném tới phòng khách mặt đất, ánh mắt thâm thúy. Một đời trước, hắn chính là ở phòng này bên trong, bị Từ Siêu giết chết. Trọng sinh 10 ngày, thoáng như nhất ngộng. Hiện tại, thân phận của hai người địa vị hoàn toàn phản lại đây. Chính mình không còn là suy nhược hỏa hệ dị nhân, mà Từ Siêu tính mạng bị chính mình nắm trong tay. Lao công, đây là người nào a? Tống Doan Toa hiếu kỳ nhìn Từ Siêu. Cái khác mấy nữ cũng vây quanh. Từ Siêu gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Doan Toa sau sững sờ, đầy mắt không dám tin tưởng. Một viên hạt cát nhỏ. Này không phải tiểu khu tứ đại mỹ nữ một trong à? Càng làm hắn không nghĩ tới chính là, này một loạt mỹ nữ, mỗi cái không thua gì hạt cát nhỏ nhan sắc. Chị em gái Dương Cẩn Huyên, Dương Mộc Huyên, Linh Lao, Lâm Lộc, Trần Mộc Tình, thậm chí còn có nữ minh tinh Trần Thấm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng một đạo đẹp đẽ bóng người sau, cả người đều trợn to hai mắt, triệt để ngốc. Hoắc, Hoắc Miêu. Từ Siêu môi run cầm cập, phản phất thấy quỷ như thế. Mà Hoắc Miêu lúc này, tựa sát ở Thẩm Hằng trong lòng, lạnh lùng nhìn mình. Nhìn Hoắc Miêu, nhìn lại một chút Thẩm Hằng, hắn cảm giác mình đầu óc có chút loạn. Hai người kia, làm sao sẽ cùng nhau? Hơn nữa nhìn dáng vẻ thập phần thân mật, lại còn nhớ tới ta. Hoắc Miêu trầm trọng, thật là của ta vinh hạnh a, Từ Siêu. Hoắc Miêu, ngươi không chết, thực sự là quá tốt rồi. Từ Siêu vội vã bỏ ra nụ cười. Ta đương nhiên không chết rồi, nói đến còn muốn cảm ơn ngươi, nhường ta có thể nhận thức lão công, đồng thời hưởng thụ như thế hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Hoắc Miêu cười lạnh. Lão, lão công. Từ Siêu sững sờ, theo bản năng nhìn về phía ôm nàng Thẩm Hằng, đại não đều ngừng lại chuyển động. Mưa xối xả buổi tối ngày hôm ấy, ngươi cùng Phùng Liễu cùng nhau, hoàn toàn quên ta này người bạn gái tồn tại. Nếu không phải lão công đi cứu ta, chỉ sợ ta đã đông chết ở công ty. Hoắc Miêu thâm tình quay đầu, ẩn tình đưa tình nhìn Thẩm Hằng, giới thiệu một chút, này là của ta lão công, Thẩm Hằng. Từ Siêu suýt chút nữa phun ra máu. Lão công. Như thế thân mật từ ngữ, dù cho chính mình cùng với Hoắc Miêu ở chung thời gian nửa năm, nàng đều không có gọi qua chính mình a, nàng cùng với Thẩm Hằng mới bao lâu, lại liền như thế xưng hô Thẩm Hằng. Các ngươi làm? Từ Siêu nghĩ tới điều gì, thất thanh nói. Này không phải rất chuyện rõ rành rành à? Hoắc Miêu khinh thường nói, mưa xối xả đêm đó, chúng ta cũng đã. Thiện nhân. Từ Siêu nghiến răng nghiến lợi, đi cùng với ta thời điểm, còn trang rất thuần khiết, nguyên lai trong âm thầm cũng là cái tao. Hắn thật vất vả đem Hoắc Miêu đổi tới tay, liền hôn đều không có tiếp nhận, nhưng Hoắc Miêu đều bị Thẩm Hằng ăn no căng diều. Vành. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Hằng liền một cước đá vào hắn ngoài miệng. Từ Siêu nhất thời phun một ngụm máu, nói không ra lời. Miêu Miêu hiện tại là của ta nữ nhân, cùng ngươi lại không quan hệ. Thẩm Hằng lạnh lùng nói. Hoắc Miêu nhưng là chăm chú ôm Thẩm Hằng, chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, lão công thật tốt. Từ Siêu lần thứ hai thổ huyết. Chuyện này quả thật. Giết người Chu Tâm A. Chương 174, Phùng Liễu bị đánh. Chương 174, Phùng Liễu bị đánh lão công, người ta cũng muốn. Trần Thấm bình miệng, tiến đến bên người Thẩm Hằng. Lão, lão công. Từ Siêu trừng mắt, kinh hãi trong lòng đã vượt qua thân thể đau đớn. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngăn nắp xinh đẹp nữ tinh Trần Thấm, dĩ nhiên ở hướng Thẩm Hằng làm nũng, còn gọi hắn lão công. Hoắc Miêu một mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không để ý lắm. Trần Thấm tựa sát ở Thẩm Hằng một bên khác, thừa dịp Thẩm Hằng cùng Hoắc Miêu hôn môi thời điểm, chủ động ở Thẩm Hằng trên mặt hôn một cái. Từ Siêu triệt để đã tê dần. Đúng, trước khi chết, nhờ ngươi cùng Phùng Liễu lại cuối cùng gặp mặt đi. Thẩm Hằng nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc nhìn Từ Siêu, cầm điện thoại di động lên dặn dò lão Tần, đem Phùng Liễu cho ta mang tới. Tốt lão bản. Đầu bên kia điện thoại, lão Tần đang cùng Phó Tiêu Trúc đánh bài, mồ hôi đầm đìa. Nhận được điện thoại sau, lão Tần nói với Phó Tiêu Trúc một tiếng, sau đó đứng dậy mặc quần áo. Trên đường cẩn thận một chút. Phó Tiêu Trúc căn dặn, đem người đưa tới sẽ trở lại, người ta chờ ngươi. Bảo bối yên tâm. Lão Tần hôn một cái Phó Tiêu Trúc, ở nàng lưu luyến không rời trong ánh mắt, đi ra cửa. Ngắm lại băng băng cùng Tư Tư, nhìn lại một chút Phó Tiêu Trúc, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đồng dạng ở thời khắc mấu chốt, lão bản gọi điện thoại tới, nhưng Phó Tiêu Trúc không hề lời oán hận, chỉ là căn dặn chính mình cẩn thận, còn ẩn tình đưa tình nói chờ đợi mình trở về. Nhưng băng băng cùng Tư Tư, tính, đã thành tự băng. Chẳng muốn suy nghĩ nhiều, hắn hất lên, hướng về Lý Phi nhà đi đến. Lão Tần biết, Phùng Liễu đã nương nhờ vào Lý Phi, cũng biết Phùng Liễu cùng lão bản quan hệ. Xem ra đêm nay, lão bản muốn đối với Phùng Liễu cùng Từ Siêu đôi gian phu dâm phụ này ra tay. Lão bản vẫn là thủ đoạn không đủ tàn nhẫn a, nếu như đổi thành chính mình, có năng lực giết bọn họ thời điểm, liền trực tiếp đem bọn họ phần bụng thi thể cho ăn. Mà ở lão Tần nhận được Thẩm Hằng điện thoại trước 10 phút, Lý Phi đã nghẹn cơn giận trở về nhà. Quá cờ mờ nờ bắt nạt người. sau khi trở về nhất định phải tìm Phùng Liêu phát tiết một hồi, thuận tiện hỏi hỏi Kim Dương thân thể khá hơn không. Dù sao đây là quân sư của chính mình, đến chăm sóc một chút. Có thể không nghĩ đến, mới vừa đi tới cửa, hắn liền nghe đến trong phòng truyền đến a a a a âm thanh. Thân là quán ba khách quen, hắn quá rõ ràng đây là thanh âm gì, hơn nữa còn là Phùng Liêu phát ra. Phía sau bọn tiểu đệ cũng mỗi cái sắc mặt quái lạ. Đại tẩu nhu cầu như thế rồi rào a sớm nói a, chúng ta có thể giúp đỡ. Hắn sầm mặt lại móc ra chìa khóa, trực tiếp mở cửa. Bọn tiểu đệ tất cả đều duy trì yên tĩnh, trong ánh mắt còn có một tia phấn khởi. Mở cửa trong nháy mắt, Lý Phi liền bật vào. Phía sau tiểu đệ cũng dồn dập theo vào. Vọt vào phòng khách, bọn họ liền nhìn thấy trong phòng ngủ, Lưu Kim Dương cùng Phùng Liêu che kín dày đặc chăn. Chăn đang kịch liệt uốn lượn bật mèo. Phi ca. Lưu Kim Dương một chút nhìn thấy cửa mọi người, trong nháy mắt bối rối, các ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Lão, lão công. Phùng Liêu cũng sợ hết hồn. Lưu Kim Dương, lão tử là làm sao đối với căn dặn ngươi? Lý Phi hai mắt trừng trừng, con mẹ nó ngươi không phải đau bụng à? Kéo đến Phùng Liêu trong chăn đi. Này, ta. Lưu Kim Dương run lập cập, một câu nói đều không nói ra được. Đi chết. Lý Phi bỗng nhiên cầm lấy truy sát, hướng Lưu Kim Dương đập tới. Lưu Kim Dương cuống quýt tránh né, Phùng Liêu ôm chặt Lý Phi, run giọng nói, "Đừng, đừng đánh." Cút sang một bên. Lý Phi thân hình cao lớn, đẩy ra Phùng Liêu. Phùng Liêu ngã ở trên giường, một đám bọn tiểu đệ tất cả đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Phùng Liêu. Đại tẩu cũng thật là có vật liệu a. Phùng Liêu quận mình thân thể, nhận ra được bị bọn tiểu đệ xem sạch, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vội vàng lại có nút ở trong chăn đi. Lưu Kim Dương để trần, không ngừng mà tránh né Lý Phi truy sát. Có điều có thể tránh né không gian càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị Lý Phi cây bướn đện ở trên cánh tay. A. Lưu Kim Dương một tiếng hét thảm, che cánh tay ngã trên mặt đất. Bạch. Lý Phi cầm truy sát, đâm Lưu Kim Dương mặt, mặt không hề cảm xúc. Lưu Kim Dương, ta đều đáp ứng rồi ngươi chờ kiếm về những nữ nhân khác sau, Phùng Liễu nhờ ngươi chơi, ngươi làm sao còn chưa biết thế nào là đủ? Lao tử đối với ngươi còn chưa đủ tốt à? Ta. Lưu Kim Dương lắp ba lắp bắp, đống nhiên giơ tay chỉ vào Phùng Liễu, là nàng. Là đại tẩu câu dẫn ta. Ngươi đánh rắm. Phùng Liễu tức hỏng, vội vàng oan ức giải thích, Phi ca, ta không có, là hắn uy hiếp ta. Uy hiếp? Có thể lão tử vừa nãy xem ngươi rất hưởng thụ a. Lý Phi vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn biết rõ chính mình nỗi niềm có nói. Như Phùng Liễu loại này tao hàng, khẳng định thỏa mãn cũng được. Có người nói, Phùng Liễu cùng Từ Siêu cùng nhau, cũng là phản bội bạn trai của nàng. Lại thêm vào Từ Siêu phát ra video nhỏ, đã sớm truyền khắp tiểu khu, Lý Phi cũng không tâm tư cùng Phùng Liễu nói chuyện yêu đương. Đều cờ mờ nờ đi ra chơi nát hàng, nói cái lông gà tình cảm a là hắn uy hiếp ta, nhường ta nhất định phải phối hợp hắn, không phải vậy, không phải vậy. Phùng Liễu mau mau mở miệng. Không phải vậy, hắn có thể đem người thế nào? Lý Phi hỏi ngược lại, nói cho ta, nói ngươi cầu dẫn hắn. Vẫn là nói, hắn dám giết ngươi. Phùng Liêu nói không ra lời. Chuyện như vậy, nếu như nữ nhân liều mạng phản kháng, thậm chí lấy tướng chết bức, khẳng định Lưu Kim Dương không cách nào thực hiện được. Có thể then chốt là, chính mình cũng là ở, liền cùng Lưu Kim Dương. Đồ đê tiện đồ vật. Lý Phi một cái tát ở Phùng Liêu trên mặt, lao tử thế ngươi tìm Từ Siêu ra ác khí, ngươi cờ mở nở ở nhà tìm Lưu Kim Dương tiết hỏa khí. Ngươi vẫn đúng là đủ tiện. Phùng Liêu che mặt, không nói một lời. Nếu ngươi như thế nghĩ làm, ta liền thỏa mãn ngươi. Lý Phi bỗng nhiên một cái đem Phùng Liêu từ trong chăn đẩy ra ngoài, trực tiếp ném xuống đất. Ngươi muốn tìm ai? Hiện tại biểu diễn cho ta xem. Phi ca, ta sai rồi. Phùng Liêu vội vã ngồi trồn hôm trên mặt đất, hai tay ôm ở trước ngực xin lỗi. Bọn tiểu đệ con mắt đều xem thẳng. Ngươi sai. Câu nói đầu tiên muốn cầu nhiều. Lý Phi cười lạnh, đã muộn. Hắn kéo Phùng Liêu, nhanh chân đi hướng về phòng khách. Phùng Liêu muốn dây dưa, nhưng căn bản tránh thoát không được, chỉ có thể kêu thảm thiết bị kéo ra ngoài. Lưu Kim Dương che cánh tay, ngồi trồn hôm trên mặt đất không nói tiếng nào. Hai phút sau, Phùng Liêu nước mắt giàn giụa, nàng liều mạng gọi. Phi ca, cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Nàng hai cái thủ đoạn, cổ tay bị dây thừng trói đến lân cận hai cái cửa phòng ngủ lên. Đứng ở cửa phòng ngủ trung gian vách tường trước, một mặt quất đủ. Phải biết, chính mình cái gì cũng không mặc gã hơn nữa hai cái tay trói gắt gao, liền che chắn đều không cách nào che chắn. Thậm chí sợ nàng đông chết, Lý Phi còn nhường bọn tiểu đệ ở nàng hai bên, các sinh một đám lửa, cho nàng sưởi ấm. Lý Phi mang theo một đám tiểu đệ, cố ý ngồi ở đối diện, thưởng thức Phùng Liêu dáng dấp. Ai nghĩ lên, liền trực tiếp lên. Lý Phi cười lạnh, cầm dây lưng mạnh mẽ đánh ở trên người Phùng Liêu. Một bị dẫn đi, Phùng Liễu liền phát ra sắc bén kêu thảm thiết. Phi ca, ta sai rồi. Ta. A. Phùng Liễu trắng non trên người, vết roi đầy dây. Thiện nhân, nếu ngươi tao, cái kia ta nhường ngươi tao cái đủ. Lý Phi lại một roi đánh tới. Đừng đánh. Phùng Liễu cắn răng, lại chịu được Lý Phi một roi, tức đến nổ phổi quát mắng, không xong đúng không? Lý Phi, ngươi chính là cái kẻ vô dụng. Nếu không phải ngươi thỏa mãn không được ta, ta cần phải tìm người khác. Còn có ngươi, Lưu Kim Dương, ngươi cờ mở nờ lặng lẽ vào ta, hiện tại còn nói là ta câu dẫn ngươi. Còn có phải đàn ông hay không? Lưu Kim Dương khuôn mặt run lên, không có mở miệng. Nói thật, hắn xác thực rất yêu thích Phùng Liễu, nhưng thích cùng yêu là hai chuyện khác nhau. Trước mắt đối mặt phát điên Lý Phi, hắn căn bản không dám nói thêm cái gì, chỉ lo Lý Phi giận cá chém tất chính mình. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, chính mình đối với Lý Phi tới nói còn có tác dụng, có thể giúp đỡ bảy mưu tinh kế. Chú in sắt ở tay, nghĩ nện nhà ai liền nện nhà ai, còn có thể thiếu nữ nhân. Còn dám mắng? Lý Phi tiến lên, một phát bắt được Phùng Liễu tóc. Phùng Liễu bỗng nhiên nhấc chân, đá vào Lý Phi bụng dưới. hai cái tay bị trói ở, nhưng nàng hai cái chân còn có thể tự do hoạt động. Nhờ có hiện tại Phùng Liễu để chân, nếu như còn mang giày cao gót, này một cước xuống, e sợ Lý Phi liền 5 phút đều không cách nào kiên trì, trực tiếp biến thành phế nhân. Muốn chết đồ vật, thối kỹ nữ. Lý Phi bị đau, đột nhiên sáng một bạn hai. Một đám tiểu đệ mở mang tầm mắt. Vừa nãy Phùng Liễu giơ chân đá người, nhưng là hoàn toàn cũng nhìn rõ ràng. Có mấy cái ước ao liếc nhìn Lưu Kim Dương. Ở nhưng đã hưởng qua chị dâu mùi vị, sớm biết chị dâu như thế hăng hái, chúng ta cũng muốn chứa đau bụng. Lý Phi, người tên rác rưởi này. Phùng Liễu điên cuồng chửi bậy. Mà Lý Phi nhưng là sầm mặt lại, cầm lấy dây lưng, mạnh mẽ rút đánh tới. Phùng Liễu chửi bậy chuyển biến thành kêu thảm thiết, lần thứ hai kêu rên. Bị một đám nam nhân nhìn mình dáng vẻ ấy, cái gì mặt mũi cũng đều không còn. Không ít tiểu đệ lại còn nắm điện thoại di động, trắng trợn không kiêng rẻ đối với mình chủ, so sánh từ siêu ngày hôm qua phát video nhỏ. Ai muốn làm liền làm. Lý Phi đánh mệt mỏi, quay đầu lại hướng bọn tiểu đệ dặn dò. Bọn tiểu đệ càng thêm phấn khởi, từng cái đứng dậy, vọt tới Phùng Liễu trước mặt. Nước mắt của nàng không ngừng mà chảy xuôi, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Phi. Hiện tại, chính mình cùng gà khác nhau ở chỗ nào? Đều do từ siêu cái kia đồ chó. Nếu không phải hắn, ta làm sao sẽ lưu lạc tới mức độ này? Đang lúc này, cửa lớn truyền đến kịch liệt tiếng gõ cửa. Ai? Lý Phi quay đầu, cao mày quát lên. Cứu, cứu mạng. Cứu mạng a. Phùng Liễu đội vàng hướng về phía cửa lớn la lên. Mấy cái tiểu đệ liền đội vàng đem tay từ trên người Phùng Liễu rời đi, đụng miệng nàng lại. Ta là Tần Nhất Minh. Ngoài cửa truyền đến lao Tần thanh âm nhàn nhạt, lão bản hạ lệnh, nhường ta đem Phùng Liễu mang tới, mở cửa,